Chương 631, khâu đồ thai biến đường tắt tiến hóa mới đường đi, 2, chương 631, khâu đồ thai biến đường tắt tiến hóa mới đường đi, 2, ngoài phòng Hàn Phong gào thét, trong phòng một mảnh lạnh lùng, toàn bộ bầu không khí vô cùng ngưng trệ cùng lạnh như băng dù sao, năm đó cái đề tài kia quá mức nặng nề. Cùng lúc đó, khu vực hạch tâm Tam Đô thành phủ thành chủ, Khâu Đồ cũng đang cùng Thanh Lam trò chuyện lên thứ nhìn nơi ẩn nút cùng vụ ẩn hội chuyện năm đó. Khả năng quyết định hợp tác với Khâu Đồ, Thanh Lam cũng không có giá đỡ, biểu hiện cũng càng thêm tùy ý nàng ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn xem một bên Khâu Đồ, sau đó mở miệng dò hỏi, Khâu nghị trưởng biết khu vực hạch tâm Tây Chi quốc độ nhiều như vậy tổ chức quan hệ cùng chính trị kết cấu sao? Khâu Đồ kỳ thật từ Vũ Điệp nơi đó đã nghe qua một chút tương quan tình báo. Nhưng Vũ Điệp hệ thống tình báo dù sao vừa mới sáng lập, so sánh Thanh Lam kém rất xa. Cho nên Khâu Đồ cũng muốn nghe Thanh Lam giảng giải một chút khu vực hạch tâm cách cục. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền ngồi ở kia, có chút lắc đầu, nói, hiểu rõ một chút, nhưng cũng không hoàn toàn. Còn mời Thanh Lam điện hạ giải thích một chút. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Lam kia thanh tịnh hai con ngươi nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó nói, ta kỳ thật nhìn qua rất nhiều nhân loại các ngươi thế giới sách. Nếu như muốn tương tự lời nói như vậy Tây Chi quốc độ chế độ chính trị kỳ thật có chút cùng loại với các ngươi thế giới chế độ phân đất phong hầu. Nhưng là muốn tàn khốc, khắc nghiệt hơn nhiều. Thấy Khâu Đồ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nàng mở miệng giải thích, tứ đại thần vương chia cắt toàn bộ khu vực hạch tâm mỗi người đều chiếm một khối. Cho nên bốn khối khu vực, bốn cái quốc độ đều là thần vương nhóm chính mình độc chiếm. Mà Tây Chi quốc độ mặc kệ là trên danh nghĩa, vẫn là trên thực tế đều hoàn toàn thuộc về Tây thần vương. Tại Tây thần vương phía dưới các tổ chức lớn, nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, đều chỉ là giúp hắn thay mặt quản lý địa phương quan viên mà thôi. Cho nên, mặc kệ là thu thuế, khoáng sản, hai biến tài liệu đều muốn nộp lên trên bảy thành cho Tây thần vương. Khâu Đồ nghe được cái này, khẽ cau mày. Thanh Lam nhạy cảm thấy được Khâu Đồ dị dạng, sau đó giải thích một câu, có phải hay không là ngươi cũng cảm thấy quá cao rồi. Nhưng là siêu phàm thế giới, lực lượng vi tôn. Thần vương vốn chính là thiên thần bên trong người nổi bật. Năm đó lần kia đại thái biến, để tuyệt đại bộ phận thiên thần tất cả đều vẫn lạc. Liên cung thần vương chống lại đều không có mấy cái. Điều này sẽ đưa đến tại hiện tại khu vực hạch tâm thần vương phía dưới, người mạnh nhất chỉ là bát giai đỉnh phong, cả thiên thần đều không phải. Thần vương tự mình một người liền có thể tiêu diệt các tổ chức lớn làm sao có thể có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống? Có thể chỉ là nộp lên trên bảy thành tài nguyên, đều là thần vương rộng lượng. Nói đến đây, Thanh Lam dừng một chút, mà lại ngươi khả năng đối khu vực hạch tâm bản chất có một chút bù dai. Ta vẫn là cho ngươi nêu ví dụ, nói rõ ràng hơn một chút đi. Nói xong, Thanh Lam vươn tay, chỉ chân mình dưới, sau đó hỏi, nơi này là nơi nào? Khâu Đồ không nghĩ tới Thanh Lam sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nói, phủ thành chủ a. Thanh Lam hỏi, nơi nào phủ thành chủ? Khâu Đồ kỳ quái nhìn nàng một cái, Tam Đô thành phủ thành chủ. Thanh Lam hỏi lại, Tam Đô thành lại thuộc về nơi nào? Khâu Đồ một mặt cổ quái nhìn xem Thanh Lam, sau đó nói, đương nhiên thuộc về ngươi Thanh Lam thần vực a. Thanh Lam nghe vậy, đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nàng cổ linh tinh quái trừng mắt nhìn, sau đó có ý riêng nói, không sai. Tam Đô thành sát thực thuộc về Thanh Lam thần vực, nhưng là cũng thuộc về Thiên Khải thần vực, càng thuộc về Tây Thần Vương thần vực. Cái này ba câu giống như có chút mâu thuẫn lại có chút cổ quái lời nói để Khâu Đồ sửng sốt một cái. Hắn đại não xoay nhanh. Một lát, hắn con ngươi có chút co bảo, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, bởi vì hắn nghĩ tới một cái phi thường khủng bố khả năng. Hắn nhìn về phía Thanh Lam, thiếu nữ hai con ngươi giống hai bông thanh tuyển, thanh tịnh thấy đấy lại lộ ra linh động sức lực. Nhưng Khâu Đồ cũng đã hoàn toàn không thèm để ý những này. Hắn đạo, ý của ngươi là toàn bộ Tây Chi quốc độ kỳ thật đều là Tây Thần Vương thần vực, mà hắn tại chính mình thần vực cơ sở bên trên, để vụ ẩn hội hội trưởng Thiên Khải trải rộng ra chính mình thần vực, điệt ra ở phía trên, mà ngươi là tại Tây Thần Vương cùng Thiên Khải thần vực phía trên, lần nữa điệt ra chính mình thần vực. Như vậy hết thảy khảm bộ ba tầng thần vực. Thanh Lam lớn cỡ bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hài lòng biểu lộ. Nàng mỉm cười gật đầu, chính là như thế. Nàng đạo, ngươi cũng là thất giai thai biến người, ngươi hẳn là đã sớm phát hiện tất cả khu vực kỳ thật đều là phân đẳng cấp a. Mặc dù tất cả khu vực nghiêm ngặt ý nghĩa đều là bình đẳng, đều thuộc về thế giới này, nhưng kỳ thật cũng có đủ loại khác biệt. Chẳng hạn như chúng ta những này đẳng cấp thấp khu vực, bởi vì mức năng lượng quá thấp, vô pháp sinh ra thai biến sinh linh, vô pháp hình thành chân thực hiện tượng tự nhiên, mà lại thai biến chi lực nồng độ cũng không đủ, cho nên rất khó sinh ra đại tác dụng. Nhưng thần vương lại khác, bọn họ có được khu vực mức năng lượng đầy đủ cao đẳng, không chỉ có thể sinh ra thai biến sinh linh, mà lại thai biến chi lực nồng độ còn vô cùng cao. Cái này có thể để hắn thần vực lại càng dễ sinh ra cao giai thai biến tài liệu, cũng có thể để sinh hoạt tại hắn thần vực bên trong thai biến sinh linh lại càng dễ tăng thực lực lên. Đương nhiên, không ai sẽ ngại chính mình thần vực mức năng lượng thấp. Khâu Đồ nghe vậy, thuận nói, cho nên thần vương đem chính mình thần vực phủ kín toàn bộ quốc độ, hình thành tầng thứ nhất thần vực về sau, để cho tiện quản lý, cũng vì để thế giới mức năng lượng tiếp tục tăng lên, đem chính mình thần vực chia cắt thành các loại to to nhỏ nhỏ cỡ nhỏ khu vực phân cho các thế lực lớn. Thanh Lam khẽ gật đầu đồng ý, nàng đạo, bình thường mà nói, chỉ có bát giai đỉnh phong hoặc là một số nhỏ bát giai hậu kỳ thế lực thủ lĩnh có thể phân đến những này cỡ nhỏ khu vực, mà những thế lực này thủ lĩnh cầm tới khu vực về sau, sẽ từ từ triển khai chính mình thần vực, cùng thần vương thần vực đi ra. Về sau, bọn họ sẽ đem mình khống chế hai tầng thần vực, tiến một bước phân đất phong hầu cho thế lực bát giai sơ kỳ hoặc là thất giai đỉnh phong cao tầng, để bọn hắn lần nữa điệt ra thần vực, từ đó hình thành ba tầng cảm bộ. Nói đến đây, Thanh Lam dừng một chút, lại giải thích nói, kỳ thật, đến ta chỗ này, ta cũng sẽ tiếp tục phân đất phong hầu xuống dưới, phân cho ta một chút thất giai, lục giai thân tín, hình thành tối cao 4 tầng khảm bộ. Cứ như vậy, khu vực mức năng lượng nhiều tầng biệt ra, có thể làm cho cả khu vực năng lực đạt tới mức cực hạn. Mà khu vực mức năng lượng càng cao, hai biến các sinh linh sinh ra tốc độ cùng tốc độ tu luyện cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Hai biến tài liệu cũng sẽ càng nhiều. Bốn nước lớn độ như vậy từng bước một phát triển một chút đến, lúc này mới cuối cùng hình thành hiện tại khu vực hạch tâm thế lực cách cục. Nói đến đây, Thanh Lam lại chỉ một chút chân mình hạ Tam Đô Thành sau đó nói, đừng nhìn hiện tại Tam Đô Thành thân ở ta thần vực bên trong, về ta quản lý. Nhưng kỳ thật tại ta trước đó, Quang Vũ ẩn hội liền có hai tên cao tầng đã từng quản lý qua tòa thành thị này. Mà Vũ ẩn hội hiện tại khu vực, trước kia cũng tương tự có thế lực khác quản lý qua. Thần vương cái này mấy trăm năm bên trong, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng là người phía dưới lại là đổi một lứa lại một lứa. Khâu Đầu nghe vậy, một bên suy tư, một bên khẽ gật đầu. Một lát, hắn mới bình luận, cho nên, đây cũng là ngươi mặc dù là cao quý bắt giai đại tà thần, quản lý nhiều như vậy thành thị, nhưng lại tài nguyên tu luyện rất ít nguyên nhân. Thanh Lam nhẹ gật đầu, đúng thế. Bởi vì, ta chỉ là triển khai thần vực, vì Tây Thần Vương vì vụ ẩn hội thủ hộ cái này 9 cái châu mà thôi. Cái này 9 cái châu hết thảy, kỳ thật vẫn là thuộc về Tây Thần Vương cùng vụ ẩn hội. Cho nên mặc kệ là thu thuế, vẫn là thai biến tài liệu, vụ ẩn hội đều sẽ phái chuyên gia tới thu lấy. Chờ tất cả đều thu lấy xong về sau, bọn họ trước sẽ định kỳ nộp lên cho Tây Thần Vương bảy thành, sau đó chính mình lại lưu 2.4 thành. Cuối cùng lưu cho ta không. 6 thành nhờ ta hữu. Tính là ta kiến thiết tài chính cùng thù lao. Nhưng coi như thế, bọn họ còn biết thỉnh thoảng cắt xén hoặc là kéo dài ta tài nguyên. Nghe Thanh Lam lời nói, Khâu Đồ chẳng biết tại sao, trong lòng toát ra một câu danh ngôn, bảy thành. Bảy thành là người ta. Khá lắm. Cái này đều không chỉ bảy thành là người ta. Là 9 thành 4 đều là người ta. Thanh Lam nhọc nhằn khổ sở kiến thiết cùng thủ hộ chính mình thần vực phạm vi, vậy mà chỉ có thể cầm 6. Mà lại cái này 6 còn muốn dùng để kiến thiết ân. Chính mình một cái lựa gạt phạm xuất thân nghe đều muốn rơi lệ quá tối. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ đột nhiên nhớ tới thứ nhị nơi ở nút. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Lam, nói, đúng, ngươi vừa rồi nói thứ nhị nơi ẩn nút trước tiên nhưng thật ra là vụ ẩn hội một bộ phận. Đây là có chuyện gì? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Lam có chút kỳ quái nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi không biết lúc trước hai thế giới dung hợp, có một khối thế giới bị dung nhập khu vực hạch tâm sao? Khâu Đồ trừng mắt nhìn, nói, ta biết ta còn biết khối kia trên thế giới sinh hoạt rất nhiều nhân loại, cũng là thứ nhị nơi ẩn nút tiền thân. Thanh Lam khẽ gật đầu, sau đó giải thích nói, đúng thế, các ngươi thế giới loài người khảm vào chính là Tây Chi quốc độ, mà trong đó đại bộ phận khu vực đều cùng vụ ẩn hội giáp giới. Mà thứ nhìn nơi ẩn nút đám người kia loại càng là đi thẳng đến vụ ẩn hội địa bàn bên trên. Lúc ấy, thứ nhìn nơi ẩn nút người dẫn đầu thấy tình thế không ổn, đầu nhập vụ ẩn hội, đạt được vụ ẩn hội tín nhiệm. Mà trong đó mấy vị người nổi bật cũng nhận vụ ẩn hội bồi dưỡng. Lúc ấy, vụ ẩn hội cũng là ôm chức đồng hóa các ngươi cái này một nhóm đồng bào, về sau chờ cách Tuyệt Sơn mạch sụp đổ hai cái khu vực dung hợp về sau, lại thuận lý thành trương nuốt mất cả nhân loại thế lực, lớn mạnh chính mình. Cũng chính là để nhân tộc trở thành vụ ẩn hội một bộ phận. Đây vốn chính là từng cái thế lực chiếm đoạt thế giới mới một cái bình thường quá trình. Nói đến đây, Thanh Lam dừng một chút, sau đó nói, kết quả. Ai biết, các ngươi nhân loại quả nhiên giàu hoạt. Khi lấy được Thiên Khải lão đầu tín nhiệm về sau, điệu thấp phát dụng. Tại tấn cấp bát giai về sau, vậy mà quay đầu đi tìm Tây Thần Vương. Muốn độc lập đi ra. Cũng không biết các ngươi làm cái gì, dù sao Tây Thần Vương đáp ứng nhân loại các ngươi thỉnh cầu. Thế là, các ngươi nhân loại thành công liệt thổ phong cương, từ vụ ẩn hội bên trong cấp đi 20 cái châu, thành lập thứ nhìn nơi ở nút. Câu đầu nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thanh Lam nói chuyện này, hắn trước đó xác thực hơi có nghe thấy. Mà hắn cũng biết nhân loại có thể độc lập đi ra nguyên nhân cụ thể, vũ khí hạt nhân. 621 chương, đoán chừng thứ nhị nơi ẩn nút hướng thần vương biểu hiện ra vũ khí hạt nhân uy lực. Mặc dù lấy thần vương thực lực, vũ khí hạt nhân cũng đã không đả thương được hắn, nhưng lại có thể tổn thương thất giai đại tà thần, và cùng với hắn thế lực phân đỉnh chống lại, đầy đủ gây nên thần vương hứng thú. Thế là, thứ nhị nơi ẩn nút lúc này mới có thể từ vụ ẩn hội độc lập đi ra. Cứ như vậy, thứ nhị nơi ẩn nút cũng coi là cùng vụ ẩn hội triệt để náo vặt. Cái này đoán chừng cũng là vụ ẩn hội những năm này một mực tại các loại nhằm vào nhân loại một cái trọng yếu nguyên nhân. Bất quá, Khâu Đồ kỳ thật cũng không thèm để ý thứ nhìn nơi ẩn nút cùng vụ ẩn hội ân ân đoán đoán. Hắn để ý là một chuyện khác liệt thổ phong cương. Nguyên lai khu vực hạch tâm chính xác tấn thăng lộ tuyến là như vậy sao? Trước phụ thuộc một cái tà thần tổ chức, thu hoạch được địa bàn sau đó lại thu hoạch được thần vương tán thành, liệt thổ phong cương, độc lập ra ngoài. Mà Khâu Đồ vẫn là một cái thích suy một ra ba người. Đối mặt tà thần tổ chức là như thế này, kia. Yeah. Đối mặt thần vương có thể hay không? Trước làm bộ phụ thuộc thần vương, chờ thực lực đủ. Chẳng hạn như chiếu cơ trở thành thiên thần. Sau đó liệt thổ phong cương trực tiếp triệt để phân liệt Tây Chi quốc độ thành lập mới quốc độ, tại khu vực hạch tâm có được độc thuộc về mình địa bàn. Hắn đột nhiên giống như tìm tới chính mình chính trị đường tắt kế tiếp tấn thăng con đường. Bất quá, đây hết thảy tiền đề đều là thắng được tiên thần thí luyện thu hoạch được tiên thần vị cách. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ ánh mắt không khỏi càng thêm kiên nghị. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, hai ngày trôi qua. Rất nhanh, liền đến tiên thần thí luyện mở ra, trăm thần giáng lâm, Khâu Đồ trở về khu vực biên giới thời gian chương 632, kinh người tiên thần thí luyện, cảm tạ nửa đời phù hoa 233 minh chủ. 1. Chương 632, kinh người thiên thần thí luyện, cảm tạ nửa đời phù hoa 233 minh chủ. 1. Thiên thần thí luyện cùng ngày. Tam đô thành vùng ngoại ô dáng từ hồ. Xanh thẳm như bảo thạch bầu trời, không có một tia mây trắng tung tích. Khâu Đồ, Chiếu Cơ, Trúc Vũ còn có Thanh Lam bốn người đứng ở dáng từ hồ bờ, lặng lặng chờ đợi. Nhìn xem cái khác tam nữ, Khâu Đồ cũng tại làm lấy cuối cùng xác nhận công việc, chiếu cơ tỷ, ta nhớ được ngươi nói, mỗi lần thiên thần thí luyện phương thức cũng khác nhau. Nhưng bình thường mà nói, đều là chia làm hai bộ phận, vào vây cùng thí luyện. Cái trước là xác định thí luyện người dự bị phạm vi, cái sau thì là xác định cuối cùng thiên thần bị cách thuộc về. Mà người dự bị tư cách xác nhận thì là khối này thông thiên mai rùa. Nói đến đây, Khâu Đồ mở ra mình tay. Trong tay hắn lặng lặng nằm một khối to bằng nắm đấm trẻ con kim sắc mai rùa. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nương theo lấy hắn buông tay, Trúc Vũ cùng Thanh Lam cũng đều buông tay, các nàng trong tay cũng đều đồng dạng nằm một khối giống nhau như lúc mai rùa. Duy nhất không có đưa tay chiếu cơ, chính giống như một tòa băng sơn bình thường, ngắm nhìn cách đó không xa dáng từ hồ. Hồ nước giống như một mặt to lớn tấm gương, phản chiếu lấy xanh thẳm bầu trời. Hồ nước tại ánh nắng chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng, giống như là vô số nhỏ vụn kim cương tại mặt nước nhảy vọt lấp loé. So sánh tối tăm mở mịt thế giới hiện thực, vô ngân tâm hải hết thảy đều xem ra càng thêm sạch sẽ. Mới tinh giống như là chưa trải qua ô nhiễm đồng dạng. Thu hồi ánh mắt, chiếu cơ nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó nói, thiên thần thí luyện hậu tuyển tư cách có hai loại. Loại thứ nhất là người đề xuất, là một cái sinh linh đem bắt giai thần linh hải cốt giao cho thông thiên giả về sau, đem tự động thu hoạch được người đề xuất tư cách. Trở thành người đề xuất về sau, đem tự động trở thành thiên thần thí luyện người dự bị cũng đạt được ba khối thông thiên mai rùa. Người đề xuất danh ngạch vô pháp chuyển nhượng, lại nhất định phải tham gia thiên thần thí luyện. Nhưng thông thiên mai rùa lại có thể cho hoặc là chuyển nhượng. Khi ngươi nắm giữ thông thiên mai rùa đến thí luyện bắt đầu một khắc cuối cùng, như vậy ngươi đem tự động thu hoạch được hậu tuyển tư cách, cũng bị truyền tống đến thí luyện khu vực. Cho nên, trước kia cũng có rất nhiều người sẽ cướp đoạt thông thiên mai rùa dùng cái này đến thu hoạch được cuối cùng thí luyện danh ngạch. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lanh đạm nói, bất quá, chính là bởi vì thông thiên mai rùa có thể chuyển nhượng, cho nên mỗi cái người dự bị đều là độc lập. Cái này cũng dẫn đến, tất cả người dự bị truyền tống địa phương hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng sẽ không dựa theo tiểu đội đến hành động. Cho nên, chờ thí luyện bắt đầu về sau, chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là tụ hợp. Nói đến đây, nàng con mắt màu vàng nóng lạnh lùng như băng nhìn ba người liếc mắt một cái, nói, ta đã trên tay các ngươi gieo xuống thiên thần ấn ký. Chỉ cần không có thế giới bình thường cấp bậc ngăn trở, chúng ta đều có thể lẫn nhau cảm ứng được vị trí của đối phương. Mà bình thường mà nói, thiên thần thí luyện khu vực cũng sẽ không quá lớn. Mặc kệ là tại Tây Bắc địa khu vẫn là Tây Nam địa khu, chúng ta hẳn là đều có thể rất nhanh tụ hợp. Bốn cá nhân bên trong, rõ ràng là lấy chiếu cơ vi tôn, cho nên nghe được giải thích của nàng cùng ăn bài, mấy người tất cả đều khẽ gật đầu, đồng ý đợi chiếu cơ nói xong. Khâu Đồ cũng nhìn thoáng qua Thanh Lam cùng Trúc Vũ, tiếp tục nói, dựa theo chiếu cơ tỷ kinh nghiệm, bình thường đến nói, thiên thần thí luyện chủ yếu có bốn loại. Tìm ra lời giải, bí cảnh, giết chóc, còn có cùng thần chiến. Cái này bốn loại bên trong, trừ cuối cùng một loại là tất cả người dự bị trực tiếp cứng đối cứng, đến tuyển chọn cuối cùng người chiến thắng bên ngoài, ba loại khác đều có thể thông qua dựa thế hoặc là đoàn đội hợp tác đến đạt thành. Đây đối với có được Tây Bắc địa khu hơn nữa còn đối Tây Nam địa khu có nhất định lực ảnh hưởng chúng ta đến nói, là ưu thế cực lớn. Bất quá, nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, nói, cụ thể nên như thế nào thao tác, đến lúc đó còn cần chờ thí luyện chính thức bắt đầu, chúng ta tụ hợp, hiểu rõ lần này thiên thần thí luyện cụ thể phương thức về sau lại thương nghị quyết định. Khâu Đồ nói xong, chiếu cơ nhìn cả lơ phất phơ Trúc Vũ liếc mắt một cái, sau đó nói, muốn biết thiên thần thí luyện cụ thể phương thức cùng tin tức tương quan cũng rất đơn giản. Đó chính là tại thí luyện bắt đầu về sau, trực tiếp dùng chính ngươi thế giới chức quan đến cầu thông thế giới bản nguyên. Tựa như chúng ta mỗi lần tấn cấp lúc như thế, trong gói u minh, chúng ta sẽ từ thế giới bản nguyên kia đạt được tin tức tương quan, đến lúc đó, cũng liền tự nhiên sẽ biết thí luyện tất cả chi tiết. Cứ như vậy, hai người một lời ta một câu lần nữa đem thiên thần thí luyện chuyện nói một lần. Chiếu cơ là thiên thần chuyển thế, Trúc Vũ cũng là thiên thần chuyển thế, kỳ thật đối thiên thần thí luyện đều hiểu khá rõ. Đối thiên thần thí luyện không hiểu rõ chính là Khâu Đồ cùng Thanh Lam. Cho nên Khâu Đồ mới có thể tại lâm trước khi bắt đầu, trò chuyện tiếp một chút, đã để Thanh Lam ôn tập một lần, chính mình cũng có thể tra thiếu bổ để loạn một chút. Cứ như vậy, mấy người trò chuyện xong, ven hồ rất nhanh liền lâm vào yên tĩnh. Bốn người đều tại kia lặng lặng chờ đợi thiên thần thí luyện bắt đầu. Bất quá không biết có phải hay không là xảy ra vấn đề gì, lần này thiên thần thí luyện giống như bắt đầu thời gian muốn trễ một chút. Cứ như vậy không biết chờ bao lâu, khả năng có một tiếng, cũng có thể là có 2 đến 3 giờ thời gian. Ngay tại bốn người đều nhanh muốn trở về thời điểm, đột nhiên, cựu thiên chi thượng, nguyên bản xanh thẳm như bảo thạch bầu trời đột nhiên biến sắc, nặng nề tầng mây như mãnh liệt sóng dữ từ bốn phương tám hướng tụ đến. Ngay sau đó, tầng mây bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại xé mở, chói mắt được gần như nóng sáng quang mang từ đó dâng lên mà ra, giống như thần thánh ánh sáng chói lọi quét về phía bốn người. Mà cùng lúc đó, Khâu Đồ ba người trong tay kim sắc mai rùa cũng nhao nhao lấp lánh lên kim sắc ánh sáng nhạt, sau đó qua trong dây lát hóa thành kim sắc dịch dọn, dung nhập ba người mu bàn tay, hình thành một cái quái dị đường vân. Mà cùng lúc đó, chiếu cơ mu bàn tay cũng chậm rãi hiện ra cái kia quái dị đường vân. Một giây sau, cái kia đạo nóng sáng quang mang đột nhiên vừa thu lại, hết thể khôi phục bình thường, bốn người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ quang minh, vô tận quang minh. Khâu Đồ trước kia cảm thấy hắc ám tựa như là đáng sợ nhất, nhất làm cho người khó chịu. Nhưng khi bị cái kia đạo thánh quang chỗ lôi cuốn về sau, hắn đột nhiên phát hiện vô cùng vô tận quang minh giống như cũng làm cho người vô pháp chịu đựng. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, làm nhắm mắt lại Khâu Đồ cảm giác chính mình cũng sắp chịu không được thời điểm. Một trận trời đất quay cuồng đánh tới. Một giây sau, Khâu Đồ chỉ cảm thấy chính mình cả người bỗng nhiên mất trọng lượng, giống như là từ trên trời trực tiếp rớt xuống giống nhau. Khâu Đồ giật nảy mình, vội vàng mở mắt ra, quả nhiên, bầu trời tại cực tốc hướng phía hắn đi xa, tiếng gió gào thét tại bên cạnh hắn xuyên qua. Tầm mắt dư quang bên trong, đại địa ngay tại bay nhanh cùng hắn tiếp cận. May mắn thất giai Khâu Đồ đã sớm có thể tại thế giới hiện thực phi hành, cho nên hắn một cái xoay người, điều chỉnh một chút cân bằng, sau đó hư không đạp mấy bước, chậm rãi dừng ở giữa không trung. Đây là trở lại Tây Bắc địa khu rồi. Dừng ở giữa không trung về sau, Khâu Đồ rốt cuộc cũng có thời gian quan sát tình cảnh của mình. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên đưa mắt nhìn một phía. Kết quả hắn liền phát hiện quả nhiên hắn hiện tại sở tại địa phương bầu trời lần nữa biến thành màu xám đen, đen nghịt bao phủ toàn bộ thế giới. Mà tại kia mảnh kiềm chế dưới bầu trời, là một mảnh phảng phất tỷ địa ngục thảm cảnh. Mặt đất màu đen, khô nước khe hở giăng khắp nơi, sâu không thấy đáy, từ đó ẩn ẩn tản ra mùi hôi khí tức. Một mực kéo dài ra đường chân trời. Đại địa trí thông minh, rộng lớn vô ngần màu đen rừng rậm, trầm mặc mà dữ tợn. Trong rừng rậm cây cối, vằn mèo thân cảnh giống như là bị liệt diễm lặp lại thiêu đốt qua bình thường, cháy đen khô nước, vỏ cây bong ra từng mảng, lộ ra bên trong phảng phất than cốc bộ dáng đáng sợ. Đây là nơi nào? Khâu Đồ lông mày sâu nhăn. Hắn vấn đỉnh Tây Bắc địa khu mặc dù chỉ có thời gian mấy tháng, nhưng là đối Tây Bắc địa khu từng cái địa phương vẫn là có nhất định hiểu rõ. Chương 632, kinh người thiên thần thí luyện, cảm tạ nửa đời phù hoa 233 minh chủ. 2, chương 632, kinh người thiên thần thí luyện, cảm tạ nửa đời phù hoa 233 minh chủ. 2, trước mắt mảnh này quỷ dị khu vực quang nhìn ra liền sẽ không nhỏ hơn mấy ngàn km. Khổng lồ như vậy mà đặc thù khu vực, nhất định sẽ bị ghi lại ở sách, sẽ không bị hắn lật mất. Cho nên, nơi này không phải Tây Bắc địa khu. Chẳng lẽ lần này thiên thần thí luyện cuối cùng lựa chọn là Tây Nam địa khu? Nghĩ như vậy, Khâu Đồ biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Đã có một tia bừng lòng, lại có một tia ngưng trọng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu như thiên thần thí luyện cuối cùng lựa chọn Tây Nam địa khu như vậy liền đại diện Tây Bắc địa khu sẽ không chịu được lần này đại tai nạn. Như vậy Khâu Đồ quan tâm người đều sẽ rất an toàn. Cho nên tâm tình của hắn sẽ bừng lòng không ít. Mà ngưng trọng thì là bởi vì so sánh Tây Bắc địa khu Tây Nam địa khu mặc dù cũng cùng thuộc nhân loại trận doanh, nhưng là Khâu Đồ lực ảnh hưởng lại cũng không đại. Cái này sẽ để cho hắn ít rất nhiều trợ giúp. Quả nhiên, thế gian không có song toàn pháp a, như thế yên lặng cảm thán một câu, Khâu Đồ rơi xuống từ trên không, sau đó tìm cái an toàn địa phương, nhắm mắt lại, chuẩn bị cùng thế giới bản nguyên câu thông, xem xét một chút lần này tiên thần thí luyện tin tức. Nương theo lấy Khâu Đồ nhắm mắt, thế giới hiện thực chậm rãi rút đi, mà tại linh hồn hắn chỗ sâu, kia mở rộng một vòng ấn tỷ chậm rãi tại hắn nội cảnh bên trong xuất hiện. Nắm chặt viên kia tiểu ấn, Khâu Đồ thử cùng thế giới bản nguyên câu thông. Một giây sau, Khâu Đồ trong cõi u minh, giống như đạt được một chút tin tức. Hắn mở mắt ra, sau đó ngồi tại cây khô bên cạnh, yên lặng cắt tỉa đạt được tin tức. Một lát, miệng của hắn chậm rãi mở lớn, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Không trách hắn kinh ngạc như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn đạt được tin tức quá mức rung động. Lần này thiên thần thí luyện là loại cực lớn một trận thí luyện, không chỉ tổng cộng có 88 danh người dự bị tham dự, mà lại thí luyện khu vực không phải Tây Bắc địa khu cũng không phải Tây Nam địa khu mà là toàn bộ biên giới địa khu. Nói cách khác, 88 danh người dự bị sẽ tại tứ đại biên giới địa khu triển khai tranh đấu, thắng được thiên thần bị cách. Mà trừ lần luyện tập này diện tích phá lệ đại bên ngoài, lần luyện tập này cũng không phải là thường quy tìm ra lời giải, bí cảnh, giết chóc hoặc là thần chiến. Mà là tổng hợp phán định. Lần luyện tập này, thế giới bản nguyên sẽ sinh ra một cái bảng xếp hạng, 88 danh người dự bị đem tất cả đều tại bảng. Chỉ cần tại khu vực biên giới thai biến sinh linh, nhắm mắt lại đều sẽ thấy bảng danh sách này. Mà 88 danh người dự bị lần này thí luyện bên trong biểu hiện đem ảnh hưởng bảng danh sách xếp hạng, cũng cách mỗi một ngày đổi mới một lần. Mà trên bảng danh sách, chủ yếu cân nhắc tiêu chuẩn có 4 cái. Một là cá nhân thực lực tổng hợp, hai là tại tứ đại khu vực chiếm đoạt địa bàn nhiều ít, khống chế sinh linh số lượng, ba là giết chết hoặc là thu phục người dự bị nhân số. Cộng trừ nhân chia là đạt được đặc thù bảo cụ số lượng. Dựa theo từ thế giới bản nguyên đạt được tin tức, tại trước đó mấy chục năm thai biến kỷ nguyên bên trong, tứ đại khu vực biên giới kỳ thật lần lượt sinh ra mười mấy món đặc thù bảo cụ. Những này đặc thù bảo cụ đều có các loại đặc thù hiệu quả. Đạt được bọn nó, cũng có thể nhanh chóng gia tăng xếp hạng. Trải bước xong từ thế giới bản nguyên lấy được tin tức về sau, Khâu Đồ là thật có chút bị lần này thiên thần thí luyện đại thủ bút cho kinh đến. Mấy ngày nay, hắn kỳ thật hỏi tham qua chiếu cơ cùng chúc vũ nhiều lần thiên thần thí luyện tương quan tình báo, cũng nghe qua mấy cái thiên thần thí luyện ví dụ, nhưng đều là loại kia tương đối nhỏ hình. Đơn giản. Giống như vậy đại hình thiên thần thí luyện sát thực chưa từng nghe qua. Kết quả không nghĩ tới, lần này vậy mà gặp. Chuyện ra khác thường tất có yêu, lần này thiên thần thí luyện có điểm gì là lạ a, nghĩ như vậy, Khâu Đồ biểu lộ cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Mà cùng lúc đó, Tây Nam địa khu thai biến khu, chiếu cơ đứng ở một chỗ phản chính phủ võ trang đại lâu sân thượng. Nàng dưới chân cả tòa cao ốc máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể. Nhưng nàng lại là một bộ bạch y liễu, không nhiễm trần thế đứng ở trên sân thượng. Mà không biểu tình nhìn xem dưới lầu chạy tứ phía phản chính phủ võ trang thành viên, chiếu cơ cùng Khâu Đồ làm giống nhau phán đoán chuyện gì xảy ra. Lần này thiên thần thí luyện làm sao lại làm lớn như vậy? Vượt ngang 4 cái châu, tổng hợp thí luyện, hơn nữa còn có đặc thù bảo cụ. Khu vực biên giới là đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy mà để thiên thần thí luyện đều tùy theo phát sinh biến hóa. Nghĩ như vậy, chiếu cơ không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng phương bắc, tây bắc cùng tây nam địa khu đều là nhân loại khống chế khu vực, giống như không nghe nói xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là đông bắc hoặc là đông nam khu vực xảy ra vấn đề? Nghĩ như vậy, nàng cũng không khỏi nhắm mắt cảm giác một chút Khâu Đồ, Thanh Lam còn có chút vũ vị trí. Một lát, nàng biểu lộ trở nên càng thêm lạnh lùng. Bởi vì bốn người vận khí rõ ràng có chút không tốt, khả năng bởi vì tứ đại khu vực thực tế quá lớn, cho nên bốn người có chút phân tán. Chính nàng một mình tại Tây Nam địa khu cụ thể tới gần cái nào nơi ẩn nút không rõ ràng, mà Trúc Vũ thì là tại Tây Bắc địa khu tới gần thứ 8 nơi ẩn nút địa phương. Đến nỗi Khâu Đồ cùng Thanh Lam, tất vận khí tốt một điểm, hai người tất cả đều tại Đông Bắc địa khu, mà lại có khoảng cách nhất định. Bốn người muốn tụ hợp, ngắn nhất con đường là cùng nhau trở lại Tây Bắc địa khu đại bản doanh. Đi trước Tây Bắc địa khu sau đó nghe một chút Khâu Đồ phân tích, xem hắn nghĩ như thế nào. Dù sao, lần này thí luyện biến hóa thực tế quá lớn, kinh nghiệm trước kia rất có thể tất cả đều mất đi hiệu lực. Nghĩ như vậy, Chiếu Cơ mũi chân điểm nhẹ, một giây sau, nàng bay vào không trung. Trên không trung đỉnh trệ không. Một giây về sau, nàng thân hình một cái chớp động, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Tây Bắc địa khu, Phượng Tây Châu. Trúc Vũ nhìn trước mắt quen thuộc chẳng cảnh, đầu tiên là sững sờ một hồi, sau đó không khỏi ha 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 nở nụ cười. Nàng cũng không nghĩ tới lần này Thiên Thần thí luyện hết thảy sáng lập tứ đại khu vực, nhưng mình vậy mà may mắn ngẫu nhiên đến đại bản doanh, hơn nữa còn là quen thuộc nhất thứ 7 nơi ẩn nút cùng thứ 8 nơi ẩn nút giao giới địa phương. Cho nên trên lý luận, nàng hiện tại chỉ cần đi bốn châu đợi, một bên bảo hộ Khâu Đồ địa bàn an toàn, một bên kiên nhẫn chờ mấy người tụ hợp liền tốt, quả thực vô cùng hài lòng. Dù sao có thời gian, vậy liền xem trước một chút xếp hạng. Nghĩ như vậy, nàng nhắm mắt lại. Một giây sau, nàng trước mặt chậm rãi xuất hiện một cái bảng danh sách. Trên bảng danh sách mặt liệt lấy từng cái danh tự. Xếp hạng thứ nhất gọi Cảnh Xuân tươi đẹp. Thứ hai tên là Tạp Ba bên trong cái thứ ba gọi Đọt Dịt. Cái thứ tư thì là người quen, Vu Ẩn hội hội trưởng, Bát Giai đỉnh phong đại Tả Thần Thiên Khải. Trúc Vũ tại Cảnh Xuân tươi đẹp cái kia tên thượng dừng lại chỉ chốc lát, giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng lại không xác định. Nàng một bên khẽ to mày, một bên tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh, nàng tại thứ 16 vị bên trên, nhìn thấy Chiếu Cơ tên. Nàng tiếp tục nhìn xuống, Khâu Đồ tại 39 danh, Thanh Lam tại 57 danh, chính nàng thì là tại 74 danh. Làm xem hết bốn người xếp hạng về sau, Trúc Vũ một đầu dấu chấm hỏi. Khá lắm, cô nãi nãi muốn nhìn bọn hắn trò cười, kết quả chính mình thành trò cười. Chính mình vậy mà là bốn cá nhân bên trong thấp nhất, thậm chí kém chút xếp tới cuối cùng. Thứ hạng này không hợp lý. Thứ hạng này coi như hợp lý cùng lúc đó. Bố Châu. Quan Tiêu đang cùng Đường Phỉ Phỉ phân tích cái bài danh này. Nương theo lấy Thiên Thần thí luyện bắt đầu, toàn bộ bốn châu cũng đã trực tiếp đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà hệ thống tình báo cũng cơ hồ ngay lập tức phát hiện cái bài danh này, sau đó báo cáo tới. Thế là, Quan Tiêu cũng ngay lập tức đi gặp Đường Phỉ Phỉ, cũng đưa tới Liêu Hùng Nguyên, Đới Ngọc Khang chờ người cùng nhau phân tích bảng danh sách này. Mấy người tại trong phòng họp đem xếp hạng đánh đi ra, từng cái phân tích. Dựa theo thế giới bản nguyên đối bảng danh sách này giải thích, đây là thiên thần người dự bị lần này thí luyện bên trong xếp hạng. Mà xếp hạng căn cứ là thực lực, khống chế khu vực diện tích, nhân khẩu trở chút. Trúc Vũ là thiên thần chuyển thế bản thân đánh giá liền sẽ so thất giai sơ kỳ mạnh không ít. Nhờ đến nàng lại xếp hạng 74 danh. Điều này nói rõ, lần này người dự bị thực lực hẳn là cất bước đều tại 7 giai trung hậu kỳ. Mà trưởng quan mặc dù thực lực cũng ở vào trong đó thấp nhất, nhưng hắn hiện tại lại có được tất cả người dự bị ở trong lớn nhất địa bàn cùng nhiều nhất nhân khẩu. Này mới khiến hắn xếp hạng đạt tới 39 vị. Nói đến đây, Quan Tiêu đảo mắt liếc mắt một cái hiện trường mấy người, nói, cho nên, như thế nào bảo trụ trưởng quan hiện tại địa bàn, liền thành chúng ta đệ nhất sự việc cần giải quyết mà muốn bảo trụ trưởng quan hiện tại địa bàn, chúng ta kiện thứ nhất muốn làm chuyện chính là thăm dò bốn châu, thứ 8 nơi ở nút, Tây Bắc địa khu rốt cuộc giáng lâm bao nhiêu vị người dự bị cũng đều là thực lực gì, thân phận gì. Nàng đạo, dựa theo 88 danh, tứ đại khu vực đến tính toán, giáng lâm đến chúng ta Tây Bắc địa khu hẳn là có 22 danh tả hữu người dự bị đó cũng không phải một cái con số nhỏ, đây chính là 22 danh thất giai đỉnh phong, thậm chí bắt giai đại tả thần a. Tùy ý một cái ra tay, liền có thể đem thứ 8 nơi ở nút, đem chúng ta bốn châu cho san bằng. Nghe xong Quan Tiêu lời nói, Đới Ngọc Khang nâng đỡ chính mình mắt kiếng không vọng, sau đó mở miệng nói ra, xác định người dự bị số lượng không có lắm. Những này người dự bị giáng lâm thời điểm, đều nương theo lấy một đạo quán nhật bạch hồng. Thiên địa dị tượng phi thường dễ thấy, chỉ cần cùng Khấu gia còn có Hy Vương phi bên kia tổ chức tình báo trao đổi một chút tin tức, hẳn là liền đầy đủ rõ ràng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, bất quá, hiện tại có một vấn đề khác. Hắn cười khổ một tiếng, nói, ngay tại hôm trước, Địa Châu giáng lâm một vị không biết thực lực người dự bị. Ta đã để tổ chức tình báo đi xa xa quan sát, nhưng là không xác định đối phương sẽ làm ra sự tình gì. Chúng ta nhất định phải muốn cân nhắc ứng đối ra sao cái này đợt tấn công thứ nhất. Mà phiền toái hơn chính là chúng ta giống như không có chút nào ứng chiến năng lực. Nghe được Đới Ngọc Khang lời nói, Đường Phỉ Phỉ, Quan Tiêu, Liễu Hùng Nguyên sắc mặt lập tức không khỏi ngưng trọng lên. Mặc dù tại Khâu Đồ nhắc nhở dưới, bọn họ sớm biết chư thần sắp sửa giáng lâm, mà Bốn Châu, thứ 8 nơi ẩn núp cũng sắp sửa đứng trước xung kích chuyện, nhưng thật không nghĩ tới nhanh như vậy. Mà lại nghĩ tới nhóm này tà thần, kém gọi nhất thất giai trung hậu kỳ thực lực, trong lúc nhất thời, bọn họ áp lực càng lớn hơn dù sao, toàn bộ Tây Bắc địa khu trừ Khâu Đồ bên ngoài, có thể liền một cái thất giai đều không có a nghĩ như vậy, mấy người trong đầu cũng không khỏi hiện ra Khâu Đồ thân ảnh hiện tại Khâu Đồ ở đâu, đang làm gì. Cùng lúc đó, Đông Bắc khu vực nó dừng. Khâu Đồ ngay tại kia phân tích tình cảnh của mình. Ta hiện tại hẳn là tại Đông Bắc khu vực. Vận khí có chút kém, nhưng cũng không tính kém như vậy bởi vì Đông Bắc khu vực vừa vặn cùng Tây Bắc địa khu giáp giới, mà thứ 8 nơi ẩn nút vừa vặn lại tại giáp giới chỗ. Cho nên, chỉ cần xuyên qua khu vực thông đạo, liền có thể trở lại đại bản doanh. Vô cùng gần. Vấn đề duy nhất là khu vực thông đạo rốt cuộc ở đâu. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ có chút mờ mịt nhìn trước mắt kia đen xì một mảnh, trong lúc nhất thời lại có điểm không có chỗ xuống tay. Dù sao, tại thí luyện trước khi bắt đầu, hắn là thật không biết lần này thiên thần thí luyện có khả năng tại Đông Bắc địa khu cử hành. Cho nên hoàn toàn không thu thập Đông Bắc địa khu tình báo tư liệu phiền toái hơn chính là, hắn tại Tây Bắc địa khu thời điểm, cũng không có chú ý cái khác hai đại khu vực biên giới. Hắn chỉ biết cái này hai đại khu vực cũng là không nhân loại khống chế, tựa như là cái khác một chút cổ quái chủng tộc khống chế, đồng thời cũng vừa kinh nghiệm đại thái biến, tại cùng tà thần chống lại. Cho nên, Đông Bắc địa khu rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào? Có hay không người có thể cho ta cung cấp tình hình bên dưới báo a? Mà lúc này, ngay tại Khâu Đầu nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, hai cỗ khổng lồ tinh thần lực đột nhiên quét ngang toàn bộ đốt rừng khu vực. Kia hai cỗ khổng lồ tinh thần lực vô cùng bá đạo, mạnh mẽ, mà lại rõ ràng vượt qua thất giai phạm chủ. Mà nương theo lấy kia hai cỗ khổng lồ tinh thần lực đảo qua, Khâu Đồ bên thai cũng vang lên một nam một nữ hai người trò chuyện âm thanh. Trước Viêm, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, chúng ta vậy mà ngẫu nhiên gần như vậy. Xem ra là thiên hữu ta vụ ẩn hội. A chương 633, Khâu Đồ là một điểm đường quanh co không nghĩ đi. Một, chương 633, Khâu Đồ là một điểm đường quanh co không nghĩ đi. Một, mà nương theo lấy thanh âm của người đàn ông kia, một giây sau, một nữ nhân cũng mở miệng nói chuyện. Nữ nhân kia âm thanh trầm ổn, nội liễm, mang theo từng kia khàn khàn, giống như là tại nhẹ nhàng ma sát người lỗ thai bình thường. Kim Nghê đại nhân nói rất đúng, ta cùng ngươi lần này có thể ngẫu nhiên gần như vậy, đúng là vận khí không tệ. Mà lại, bốn người chúng ta người xếp hạng đều không thấp. Còn có Lê Phượng tại Tây Nam địa khu kinh doanh nhiều năm thế lực, cất bước muốn xa so với cái khác người dự bị cao rất nhiều. Mà vận khí tốt hơn là, lần này vậy mà là nhìn tổng hợp xếp hạng, đây đối với chúng ta đến nói, liền càng có lợi hơn. Lại thêm lần này thiên thần thí luyện quy mô lớn như vậy, rất có thể danh ngạch cũng sẽ không chỉ một. Tiếp tục như vậy, Thiên Khải hội trưởng cầm tới thiên thần bị cách sát suất thật rất lớn. Nghe được nữ nhân kia có trật tự có mạch suy nghĩ lời nói, nam nhân lại là có chút bất mãn, hắn sửa chữa chính đạo, cái gì gọi là sát suất thật đại. Thiên Khải hội trưởng là nhất định có thể cầm tới thiên thần bị cách. Cùng lúc đó, cây khô bên cạnh Câu Đồ, chính ghé vào cái bóng bên trong, toàn thân khí tức thu liễm, một mặt cảnh giác nghe hai người đối thoại. Tại vừa rồi tinh thần lực đảo qua thời điểm, Câu Đồ liền ngay lập tức thu liễm khí tức, sau đó chìm vào cái bóng bên trong, nghe lén lấy hai người đối thoại. Mà thông qua hai người kia vài câu đối thoại, Câu Đồ cũng đại khái đoán được thân phận của hai người. Thứ hai nơi ẩn nút Tam Đại Thiên Vương một trong Xí Viêm, cũng là thứ tư nơi ẩn núp Lê Phượng Tư lệnh mẫu thần. Câu Đồ nhớ không lầm, vị này trước Viêm Tiên Vương tuổi tác cũng không nhỏ, chỉ là không biết là cao giai thai biến người đã sớm quay về thanh xuân, vẫn là tiếng nói đặc thủ, nghe giống như là chỉ có chừng 30 tuổi thuộc nữ. Mà đổi thành một cái tới đối thoại, không có đoán sai hẳn là vụ ẩn hội phó hội trưởng, bắt giai hậu kỳ đại tà thần Kim Nê. Cũng thế, Chiếu Cơ đã từng giết chết chuẩn bảy giai đại tà thần cựu đầu sư nghĩa phụ. Câu Đồ còn nhớ rõ, hai ngày trước Vũ Điệp cho hắn tình báo thời điểm, đã từng nói, Câu Đồ tại vụ ẩn hội có hai đại kẻ địch. Một cái là tiểu phụ thân của Dạ Xoa Ma Thiên, một cái khác chính là cựu đầu sư nghĩa phụ Kim Nghê. Mà lại, so sánh dòng dõi Đông Đảo Ma Thiên Kim Nghê rõ ràng đối cựu đầu sư càng thêm coi trọng cùng yêu thích. Lại thêm tính cách cuồng vọng, bạo ngược, cho nên Kim Nghê không chỉ buông lời muốn giết Khâu Đồ, hơn nữa còn không ngừng cho Thanh Lam tạo áp lực, để Thanh Lam hướng Khâu Đồ ra tay. Hai người này làm sao quấy nhiễu đến cùng nhau đi rồi? Khâu Đồ khẽ cau mày, trong lòng có điểm dự cảm bất tường. Dù sao, trước Viêm không có nói sai. So sánh thế lực khác, thứ nhìn nơi ẩn núp sắc thực giống như Khâu Đồ. Tại Tây Bắc địa khu cùng Tây Nam địa khu có được trời ưu ái ưu thế, mà phiên toái hơn chính là Tây Bắc cùng Tây Nam địa khu lúc đầu cũng là vụ ẩn hội phạm vi thế lực. Nếu là kia hai phe thế lực thật quấy nhiễu lại với nhau, chuyện tiếc nhưng có điểm phiền phức nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền tiếp tục nghe xuống dưới. Mà không biết có phải hay không là cho rằng phụ cận không ai, hai người trò chuyện cũng không có cỡ nào cẩn thận, thậm chí còn có chút trực tiếp. Trước Viêm, Kim Nê đại nhân nhắc nhở chính là, cái này đúng là ta nói sai. Lấy Thiên Khải hội trưởng thực lực, đoạt được thiên thần vị cách vẫn là dễ như trở bàn tay. Nghe được Trước Viêm lời nói, Kim Nê vừa cười vừa nói, này mới đúng mà. Thiên Hải hội trưởng chính là đã tấn cấp bát giai đỉnh phong nhiều năm, tích lũy không biết bao lâu uy tín lâu năm bát giai thần linh. Toàn bộ Tây Chi quốc độ bát giai đỉnh phong, hắn sắp xếp thứ hai, không có dám xếp số một. Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, chính là vì một cơ hội này. Lại thêm chúng ta vụ ẩn hội thế lực, cùng các ngươi trợ giúp, cho nên lần này chúng ta đối thiên thần vị cách tình thế bắt buộc. Nói đến đây, Kim Nê dừng một chút, sau đó lại mở miệng bánh vẽ đạo, chỉ cần lần này thành công, chúng ta ký tên tất cả hiệp nghị đều sẽ thực hiện. Đến lúc đó, các người thứ nhìn nơi ẩn nút cũng sẽ nên đón một cái bay nhanh phát triển, chân chính sinh ra một cái cường giả tối đỉnh, chính thức trở thành Tây Chi quốc độ đỉnh tiêm thế lực. Nghe được Kim Nê lời nói, Trước Viêm mỉm cười lên tiếng, vậy liền sớm cảm ơn Thiên Khải hội trưởng cùng Kim Nê đại nhân. Nương theo lấy thân ảnh của hai người càng chạy càng xa, kia trò chuyện âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Khâu Đồ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ẩn thân tại trong hắc ám, lặng lặng chờ đợi vừa rồi Trước Viêm cùng Kim Nê đối thoại, chứng minh Khâu Đồ phỏng đoán, thứ hai nơi ẩn nút xác thực cùng vụ ẩn hội triển khai xâm nhập hợp tác. Chỉ là từ hai người trò chuyện ngữ khí cùng thái độ đến xem, cũng không phải là xấu nhất loại kia khả năng, thứ nhìn nơi ẩn nút những năm này vẫn luôn là vụ ẩn hội phụ thuộc. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà từ vừa rồi hai người đối thoại, còn có hai người ở trung phương thức đến xem, hết thảy hẳn là chỉ là thứ nhìn nơi ẩn nút một lần ăn ý hành vi. Hiển nhiên bọn hắn là cảm thấy mình không chiếm được thiên thần vị cách như vậy không bằng đem thiên thần vị cách bán cái giá tốt. Cho nên, lúc này mới có song phương hợp tác. Mặc dù không rõ ràng là ai chủ động, lại ưng thuận điều kiện gì, mà lại như thế nào cam đoan làm tròn lời hứa. Nhưng hai bên khẳng định là đạt thành nhất trí. Bất quá vụ ẩn hội chính là nhân loại những năm này đại địch, thứ nhìn nơi ẩn nút là điên rồi sao? Vậy mà hợp tác với bọn họ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng chậm rãi lấy lại tinh thần. Mặc dù hai người đã đi xa, nhưng là Khâu Đồ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, vừa rồi hai người đến đột nhiên, ai cũng không biết bọn hắn có phát hiện hay không Khâu Đồ tung tích. Phải biết, mặc kệ là Kim Ngê hay là Trước Viêm đều là bát giai đại cao thủ, trong đó Kim Ngê càng là bát giai hậu kỳ siêu cấp cường giả. Khâu Đồ một cái nho nhỏ thất giai sơ kỳ, coi như cái này 5-6 ngày dùng phong ấn ngọc cực hạn áp xúc mình thực lực, tại trước mặt hai người cũng y nguyên không đáng chú ý, cho nên cẩn thận thì thuyền sẽ chạy được vào năm. Tại hiện tại cái này hỗn loạn thời cuộc, Khâu Đồ tình nguyện chờ lâu mấy giờ, thậm chí một ngày, xác định hoàn toàn an toàn lại hành động. Kết quả, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên trước mặt hắn giống như xoát bình phong giống nhau đột nhiên bắn ra một đống nguy cơ khiếu giác nhắc nhở. Phát động nguy cơ khiếu giác, tạo ra nguy cơ báo cáo. Cùng ngươi có thủ cũ Kim Nê cùng Trước Viêm, vừa lúc giáng lâm đến khoảng cách người trô không xa. Bọn hắn nhìn thấy ngươi giáng lâm dị tượng, đã biết có một vị người dự bị ngay tại trung quanh, cho nên tại tụ hợp về sau, quyết định tới tìm kiếm ngươi. Nhưng bởi vì ngươi nhanh nhẹn, bọn họ mặc dù cảm thấy được một chút dị thường, nhưng là cũng không có tìm được ngươi vị trí cụ thể. Bất quá, cũng bởi vậy, bọn họ phát hiện thực lực của ngươi cũng không mạnh. Bọn hắn rõ ràng ngươi hẳn là một cái so với bọn hắn càng thêm nhỏ yếu con mồi. Cho nên, có kiên nhẫn bọn hắn diễn một tuần kịch, ra vẻ rời đi về sau, ẩn nút lên, chuẩn bị ôm cây lợi thỏ. Mặc dù ngươi đã đầy đủ cẩn thận, mà lại quyết định một mực gần nút xuống dưới. Nhưng là đoán được ngươi còn tại chỗ bọn hắn cũng sẽ không đánh mất kiên nhẫn. Mà coi như ngươi chuẩn bị ngao một ngày, hai ngày. Trước lúc rời đi, bọn họ y nguyên xác suất lớn sẽ liên thủ phạm vi lớn cày địa, bước ngươi xuất hiện. Lấy ngươi nhỏ yếu thực lực, rất có thể vô pháp tại cái này phạm vi lớn cày bên trong sống sót. Cho nên, mời tại 3 tiếng bên trong, làm ra lựa chọn của ngươi. Là đánh, là trốn, là lừa gạt hiện tại, đến ngược bắt đầu. Nhìn xem kia soát bình phong nguy cơ khíu giác nhắc nhở, Khâu Đồ cả người sắc mặt đều biến. Chính mình giáng lâm thời điểm liền bị hai người này phát hiện vị trí. Sau đó hai người này tới thời điểm, bị chính mình tránh thoát, thế là diễn một tuần kịch, làm bộ rời đi. Muốn đem chính mình lừa gạt đi ra. Kỳ thật, bọn họ vẫn luôn chờ ở phụ cận, liền chờ mình xuất hiện. Mà coi như mình không xuất hiện, bọn họ chờ 3 tiếng về sau, cũng sẽ trực tiếp đại quy mô ra tay ép mình hiện thân. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng cũng không khỏi thầm mắng, quả nhiên có thể trở thành bát giai đều không phải nhân vật đơn giản. Cái này hai lão âm so, vậy mà còn cố ý diễn kịch đến lừa gạt chính mình. Quả thực không phải người. Chương 633, Khâu Đồ là một điểm đường quanh co không nghĩ đi, 2, chương 633, Khâu Đồ là một điểm đường quanh co không nghĩ đi, 2, mà lại, này cầu thí thiên thần thí luyện cũng không biết đem người cho làm cho phân tán một chút sao? Cách gần như vậy, đây không phải cố ý đưa đồ ăn mà. Vẫn là nói bát giai thai biến sinh linh lại có cái gì quỷ dị năng lực. Mà ở trong lòng yên lặng mắng vài câu về sau, Khâu Đồ cũng bay nhanh bắt đầu suy nghĩ làm sao vượt qua cái này nguy cơ. Cái này nguy cơ có thể nói là Khâu Đồ gần nhất đã qua một năm, gặp gỡ lớn nhất nguy cơ. Hai tên bát giai cao thủ, mà lại trong đó một cái vẫn là bát giai hậu kỳ, Khâu Đồ cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cho dù là phía sau Thanh Lam đuổi tới, hai người cũng không phải đối thủ. Cho nên, Khâu Đồ cơ hồ ngay lập tức liền bài trừ đánh tuyển hạng, cái này hoàn toàn chính là con kiến lay cây. Đến nỗi chạy lời nói, cũng rất khó. Bát giai so sánh thất giai nhất định là một cái toàn phương bị cường hóa. Lấy bát giai tốc độ, hắn căn bản là chạy không thoát. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn biết mình trước mặt chỉ còn lại một lựa chọn lựa gạn. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ sắc mặt cũng không khỏi trở nên càng thêm nghiêm trọng. Kỳ thật, nếu như muốn lừa qua Kim Nê cùng Trước Viêm, biện pháp tốt nhất là hóa thân thành tiểu dạ xoa. Dù sao, sai cầu cùng mộ dạ làm phản, đã sớm tại vụ ẩn hội bại lộ. Mà lại, hai người đã sớm bị phạt tội thần vực cho phong thích, không tại bên cạnh mình, không có cách nào hóa thân trở thành bọn hắn. Cho nên, Khâu Đồ cũng chỉ có thể hóa thân thành vẫn lạc tiểu dạ xoa, mới có thể thu hoạch được Kim Nê cùng Trước Viêm tín nhiệm. Nhưng là nơi này chính là Đông Bắc khu vực, A vẫn lạc tiểu dạ xoa là như thế nào đi vào khu vực này, hơn nữa còn vừa lúc xuất hiện tại người dự bị giáng lâm khu vực. Có thể nói, người dự bị giáng lâm dị tượng thật hoàn toàn phá hỏng Khâu Đồ tất cả đơn giản một điểm đường. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ biểu lộ cũng biến thành vô cùng nghiêm túc lên. Bởi vì hắn biết, tất cả đường tắt tất cả đều bị phá hỏng. Hắn chỉ có thể liều chết bắt một chút. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ thật nhanh hồi ức một chút vừa rồi nguy cơ khiếu giác cho ra tất cả nhắc nhở, sau đó trong lòng điền cùng tiến hành diễn toán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắc ám đốt rừng cũng giống như cảm thấy được khẩn trương, trở nên vô cùng yên tĩnh. Rốt cuộc, ngay tại đếm ngược xuất hiện phút thứ 5, Khâu Đồ có quyết định. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Sau đó đột nhiên bộc phát toàn thân mình khí thế. Trong nháy mắt đó, vượt qua khu vực biên giới dung nạp hạn độ thất giai thần linh lực lượng trực tiếp đem toàn bộ khu vực biên giới không gian chấn động đến két két rung động. Mắt trần có thể thấy, hai biến chi lực bắt đầu ngưng tụ, không gian bắt đầu xuất hiện vết rạn. Mà lúc này, khoảng cách Khâu Đồ không sai biệt lắm một cây số bên ngoài, đang lặng lẽ ngồi chờ Kim Nê cùng Trước Viêm cũng trong cùng một lúc cảm nhận được cái kia khổng lồ lực lượng. Hai người bọn họ không khỏi sửng sốt một chút, sau đó đầu tiên là ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Khâu Đồ phương hướng, ngay sau đó liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Kim Nê một đầu dấu chấm hỏi mà hỏi, cái kia người dự bị phát điên vì cái gì? Là đang kêu gọi đồng bạn sao? Vẫn là đang hư trương thanh thế? Trước Viêm là một cái xem ra hơn 30 tuổi ra mặt mỹ thiếu phụ, lớn lên cùng Lê Phượng có 3-4 phần tương tự, nhưng lại quần áo mộc mạc, trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại tuế nguyệt lắng đọng ưu nhã. Nghe được Kim Nê lời nói, nàng hai con ngươi sóng mắt lưu chuyển, trầm ổn nói, không rõ ràng. Đi qua nhìn một chút. Kim Nê khẽ gật đầu. Thật vất vả mai phục đến một vị người dự bị, nếu như chỉ là bởi vì đối phương khí thế bộc phát liền dọa chạy, cũng quá thua thiệt. Kết quả, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, vừa mới bộc phát trùng thiên khí thế địa phương, đột nhiên vang lên Khâu Đồ kêu gọi, Trước Viêm Thiên Vương. Kim Nê đại nhân, ta là Khâu Đồ. Chờ ta một chút. Tiếng nói vừa ra, Khâu Đồ cả người bộc phát toàn bộ lực lượng, hướng phía hai người phương hướng mà đến. Trước đó, Kim Ngê cùng Chức Viêm chỉ biết gặp gỡ một cái người dự bị, có thể cũng không biết vị kia người dự bị vậy mà là Khâu Đồ. Cho nên, trong nháy mắt đó, sắc mặt hai người cũng không khỏi hơi đổi. Kim Ngê trên mặt tràn ngập kinh hỉ, mà Chức Viêm thì là ánh mắt trầm xuống. Ngay tại hai người tâm tình khác nhau thời điểm, Khâu Đồ cũng trực tiếp lướt qua hai người, hướng phía nơi xa bay đi. Một bên bay, hắn còn một bên kêu lên, "Chức Viêm Thiên Vương, Kim Ngê đại nhân chờ ta một chút, ta có chuyện muốn cùng các ngươi trò chuyện một chút." Nhìn dạng như vậy, giống như là chuẩn bị chạy trốn đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Kim Ngê trên mặt lập tức lộ ra một bôi nhe răng cười, trong mắt của hắn sát ý tứ ngược, bắt giai lực lượng kích phát, chỉ nghe oanh một tiếng, không gian vỡ vụn. Thế giới hiện thực cùng Vô Ngân Tâm Hải ở giữa trực tiếp bị mở ra một lỗ hổng. Sau đó hắn một cái lắc mình, liền chuẩn bị đuổi theo giết chạy trốn Khâu Đồ. Kết quả, đúng lúc này, Khâu Đồ giống như là cảm thấy được sau lưng truyền đến dị tượng, hắn đột nhiên quay đầu. Đợi nhìn thấy hai người về sau, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một kinh hỉ biểu lộ, sau đó một cái 180 độ đại quay người, trực tiếp hướng phía hai người bay tới. Vừa rồi Khâu Đồ hô hào Kim Ngê cùng tên của Chức Viêm hướng phía trước chạy tới, hai người còn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn. Kim Ngê đều chuẩn bị muốn đi đuổi. Kết quả hiện tại Khâu Đồ một cái trở về, lập tức để hắn động tác đều ngừng lại. Kia đột nhiên dùng sức lại đột nhiên thu lực, kém chút tránh hắn eo. Gia hỏa này rốt cuộc đang làm gì? Khả năng bởi vì Khâu Đồ cái này liên tiếp cử động thực tế quá kỳ quái, cho nên ngay cả cùng Khâu Đồ có thủ Kim Ngê, trong lúc nhất thời nghi hoặc đều vượt trên sát ý, mà lúc này, ngay tại Kim Ngê nghĩ như vậy thời điểm, Khâu Đồ cũng rốt cuộc bay đến trước mặt hai người. Rơi xuống mặt đất, nhìn xem hai người, Khâu Đồ một mặt nhiệt tình nói, "Chức Viêm Thiên Vương, Kim Ngê đại nhân, các ngươi không đi xa à, vậy xem ra hết thệ cũng còn tới kịp." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Kim Ngê cùng Chức Viêm liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không hiểu. Hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, Kim Ngê nắm bắt nắm đấm lưng đến sau lưng, mà Chức Viêm nhìn về phía Khâu Đồ, mở miệng dò hỏi, "Cái gì tới kịp?" Khâu Đồ một mặt nghiêm nghị nói, "Tới kịp để ta cứu các ngươi." Kim Ngê Chức Viêm, kỳ thật tại nhìn thấy Khâu Đồ đột nhiên bộc phát khí thế, đồng thời kêu gọi hai người tên thời điểm, trong lòng hai người đều có một chút suy đoán. Chẳng hạn như Khâu Đồ có phải hay không phát hiện hai người tại mai phục, thế là muốn đầu hàng, chẳng hạn như Khâu Đồ có phải hay không muốn quấy nhiều hai người mạch suy nghĩ, thừa cơ chạy trốn, lại chẳng hạn như Khâu Đồ có phải hay không biết chạy không được, cho nên muốn trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mặc kệ là cái nào suy đoán, bọn họ cũng không nghĩ tới Khâu Đồ vậy mà nói muốn cứu bọn họ. Cái này khiến hai người phản ứng đầu tiên đều là cảm thấy Khâu Đồ điên. Hai người đều là bát giai thần linh, còn cần Khâu Đồ một cái nho nhỏ thất giai tới cứu. Kết quả đúng lúc này, Khâu Đồ cũng nói, hắn mở miệng nói ra, "Hai vị, ta trực tiếp như vậy nói, các ngươi khả năng không tin. Nhưng là, mời các ngươi tinh tế ngẫm lại, lần này thiên thần thí luyện có phải hay không có một chút không thích hợp." Nghe được Khâu Đồ lời nói, hai người liếc nhau một cái, chần chờ một chút. Trên thế giới này người thông minh vẫn là không ít, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ đều có thể phân tích ra lần này thiên thần thí luyện có gì đó quái lạ, những người khác đương nhiên cũng có thể phân tích đi ra. Cho nên, nghe được Khâu Đồ lời nói, mặc kệ là Kim Ngê hay là Chức Viêm đều nhướng mày. Kim Ngê mặt không biểu tình nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó hỏi, "Ngươi biết nguyên nhân?" Khâu Đồ gật đầu, "Biết." "Kim Ngê, là cái gì?" Khâu Đồ lắc đầu, "Không thể nói." "Kim Ngê Chức Viêm." Kim Ngê ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía Khâu Đồ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Khâu Đồ, ngươi khả năng không biết ta là ai." "Ta là..." Hắn còn chưa nói xong, Khâu Đồ liền trực tiếp đánh gây hắn, "Kim Ngê đại nhân, ta biết ngươi là ai. Vũ ẩn hội tam đại phó hội trưởng một trong, bắt giai hậu kỳ thần linh, cựu đầu sư nghĩa phụ, Kim Ngê." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Kim Ngê biểu tình nghiêm trọng. Sau đó hắn một đồ ái mắt hổ trừng trừng nhìn xem Khâu Đồ. Biết thân phận của mình, biết mình cùng cựu đầu sư quan hệ, vậy mà còn dám ở trước mặt mình nói như vậy. Gia hỏa này là bị điên sao? Không sợ chính mình một bàn tay chụp chết hắn. Kết quả, đúng lúc này, Khâu Đồ lại nói, "Kim Ngê đại nhân, kỳ thật ta không chỉ biết thân phận của ngươi, ta còn biết ngươi có đối ngoại buông lời, muốn giết ta vì cựu đầu sư báo thù." Nói đến đây, Khâu Đồ nhìn xem Kim Ngê, đôi mắt chớp chớp, sau đó lời nói âm nhất truyền đạo, "Nhưng là, Kim Ngê đại nhân, ngài xác định ngài không có tìm nhầm người. Cựu đầu sư không phải ta giết ta." Nói, Khâu Đồ trực tiếp giơ lên ba ngón tay, sau đó nói, "Ta lấy thế giới bản nguyên thể, ta chưa hề giết qua Kim Ngê đại nhân nghĩa tử cựu đầu sư. Mà lại, đừng nói giết cựu đầu sư, ta thậm chí đều chưa hề cùng cựu đầu sư giao thủ qua. Nếu như ta có nửa câu nói ngoa, ta chức quan kim ấn trực tiếp vỡ vụn, rơi xuống cảnh giới, vĩnh viễn không cách nào khôi phục thực lực." Nương theo lấy Khâu Đồ thể, chỉ nghe ầm ầm một tiếng sấm rền, trong cõi u minh, một cỗ cường đại lực lượng giáng lâm đến Khâu Đồ trên thân, sau đó ngay sau đó lại biến mất không gặp. Nhìn thấy một màn này, Kim Nê đôi mắt nhắm lại, nguy hiểm nhìn về phía Khâu Đồ. Cũng không phải bởi vì Khâu Đồ lời thể có vấn đề. Vừa vặn trái lại, Khâu Đồ lời thể là phi thường chính thức thần linh lời thể. Mặc dù so ra kém thiên thần lời thể hiệu lực cao, nhưng cũng đủ để chứng minh thành ý, nhưng vấn đề ở chỗ, ai bảo Khâu Đồ thể rồi? Kim Nê có thể không biết cựu đầu sư không phải Khâu Đồ giết sao? Khâu Đồ lúc ấy mới thực lực gì, cái gì chiến tích, làm sao có thể là cựu đầu sư đối thủ? Hắn thuần túy là bởi vì ký thác kỳ vọng nghĩa tử chết rồi, tâm tình khó chịu, giận chó đánh mèo, muốn đem tất cả tham dự sự kiện người đều giết, vì chính mình nghĩa tử chôn cùng. Kết quả, Khâu Đồ cái này một phát thể, nhìn như là tự chứng trong sạch, nhưng cùng lúc cũng phá hỏng Kim Ngê hiện tại mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Nếu là hiện tại chỉ có Kim Ngê cùng Khâu Đồ hai người, như vậy cũng dễ làm, vụng trộm giết liền giết. nhưng là hiện tại bên cạnh hai người nhưng còn có lấy chức viêm vị này thứ nhì nơi ẩn nút thiên vương a, thứ hai nơi ẩn nút hiện tại mặc dù tại cùng bộ ẩn hội hợp tác, nhưng là nhân loại thế lực lớn nhất a, Khâu Đồ làm nhân loại mấy năm gần đây ưu tú nhất thiên tiêu. Ai biết lập trường của nàng như thế nào? Nếu là bởi vì không có bất kỳ lý do gì, tại chức viêm trước mặt giết Khâu Đồ, dẫn đến thứ nhì nơi ẩn nút cùng bộ ẩn hội lần này hợp tác xảy ra vấn đề, vậy liền thật bởi vì nhỏ mất lớn. Nghĩ như vậy, Kim Nê không khỏi nhìn về phía chức viêm, nghĩ phỏng đoán vị này nhân loại một trong tam đại cường giả tâm tư. Kết quả, không đợi hắn xem hiểu chức viêm thái độ, bên hai của hắn lại vang lên Khâu Đồ âm thanh, chức viêm thiên vương, chăm nghe không bằng một thấy. Lê Phượng hướng ta nhắc qua ngài rất nhiều lần. Nàng có nói, ngài là nàng mẫu thân. Nghe được Khâu Đồ lời nói, chức viêm ánh mắt rơi xuống Khâu Đồ trên thân, sau đó nàng lạnh nhạt cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận xuống dưới, không sai. Lê Phượng là nữ nhi của ta. Nghe được chức viêm lời nói, Khâu Đồ lập tức nhiều hơn mấy phần kinh nghi, hắn đạo, vậy mà là thật. Ánh mắt của hắn tại chức viêm trên mặt dừng lại chỉ chốc lát, sau đó sợ hai thán phục nói, thiên vương, nếu như không phải ngài thừa nhận, ta còn tưởng rằng Lê Phượng tại nói đùa ta đâu. Ngài xem ra không hề giống nàng mẫu thân. Ngược lại giống nói được cái này, Khâu Đồ một chút dừng lại. Không ai có thể chịu đựng nói phân nửa lời nói, nhất là liên quan tới chính mình. Cho nên chức viêm cũng không khỏi thuận hỏi một câu, như cái gì? Khâu Đồ nhếch miệng cười một tiếng, vô cùng dương quang xuất khí, xem ra giống tỷ muội của nàng. Mà lại khả năng ngài không thi phấn trang điểm nguyên nhân, xem ra so với nàng còn trẻ mấy phần, lại có điểm giống là muội muội của nàng. Ha ha ha, không có nữ nhân có thể cự tuyệt loại này tuổi tác thượng khích lệ, cho dù là một vị bát giai thần linh. Cho nên, trong lúc nhất thời, một mực có chút lạnh nhạt, ưu nhã trước viêm đều bị chọc cười. Nhìn thấy nàng cười, Khâu Đồ cũng không khỏi đi theo cười. Trong ba người, chỉ có Kim Nê cười không nổi. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem Khâu Đồ, nhưng đáy mắt ẩn chứa khiếp sợ. Cái này nam nhân có xấu hổ hay không? Trước viêm đừng nhìn xinh đẹp, vóc người đẹp, xem ra trẻ tuổi, nhưng kia số tuổi đều có thể làm mẹ hắn. Kết quả khen buồn nôn như vậy. Kim Nê sớm nghe nói Khâu Đồ người này chưa từng thích đi đường quanh co. Hiện tại nhìn, hắn là một điểm đường quanh co đều không nghĩ đi a nghĩ như vậy, hắn tâm cũng không khỏi hơi trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện chuyện có điểm gì là lạ, hắn cùng chức viêm rõ ràng là thợ săn, làm sao bây giờ nói lời nói tiết tấu hoàn toàn rơi xuống Khâu Đồ trong tay rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 634, Khâu Đồ, chiếu cơ ham ta sắc đẹp, gấp đôi cầu nguyện phiếu. 1. Chương 634, Khâu Đồ, chiếu cơ ham ta sắc đẹp, gấp đôi cầu nguyện phiếu. 1. Mà lúc này, ngay tại Kim Nê nghĩ như vậy thời điểm, chức viêm tiên vương cũng nói, khả năng mặc kệ cái gì tuổi tác nữ nhân đều thích khích lệ, cũng có thể là cố ý nghĩ bảo hộ Khâu Đồ. Nàng một đôi mắt đẹp rơi xuống Khâu Đồ trên thân, sau đó cười khẽ một tiếng, liền thuận Khâu Đồ lời nói, đã sớm nghe Lê Phượng nói Khâu nghị trưởng nói ngọn, hôm nay gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe được chức viêm Thiên Vương lời nói, Khâu Đồ vội vàng khoát tay, ra vẻ khẩn trương nói, Thiên Vương ngài đừng hiểu lầm, ta cùng Lê Phượng tư lệnh là trong sạch, nàng nhưng cho tới bây giờ không có hưởng qua miệng của ta. Ha ha ha. Lần này, chức viêm rõ ràng cười càng chân thành, một đôi mắt đều cong lên. Nàng ánh mắt như nước nhìn xem Khâu Đồ, cười khanh khách nói, không trách tiểu Phượng thích ngươi. Nếu như ta trẻ tuổi cái 20 tuổi, cũng thích ngươi. Nghe được chức viêm lời nói, Khâu Đồ đáy mắt ý cười càng đậm, hắn cười trả lời, Thiên Vương nói đùa. Không phải ngươi trẻ tuổi cái 20 tuổi, là ta muộn 20 năm đâu. Chức viêm nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn. Mà lúc này, nhìn xem chức viêm nụ cười, Khâu Đồ một bên tiếp tục đuốt mông ngựa, đại não cũng một bên đang nhanh chóng chuyển động, sau đó xem lấy kế hoạch của mình. Kỳ thật, sớm tại vừa rồi chế định kế hoạch thời điểm, Khâu Đồ vẫn tại nghiên cứu cẩn thận nguy cơ tình báo. Điều này cũng làm cho hắn nhạy cảm thấy được nguy cơ tình báo bên trong ẩn tàng một cái mấu chốt tin tức. Nguy cơ tình báo đối Kim Nê cùng chức viêm thuyết minh cũng không giống nhau. Nó tại thuyết minh thượng dùng có thủ cũ Kim Nê cùng chức viêm. Đây là nguy cơ tình báo bắt đầu câu nói đầu tiên, nhưng lại chỉ ra lần này phá cục mấu chốt, hai người đối Khâu Đồ hoàn toàn khác biệt thái độ. Có thủ cũ Kim Nê, hiển nhiên là cái kia lại càng dễ gây bất lợi cho Khâu Đồ người, mà chức viêm thì là có thể tranh thủ. Cho nên, tại chế định kế hoạch thời điểm, Khâu Đồ liền xác định chính mình hạch tâm tư tưởng, phân hóa hai người, để hai người lẫn nhau chế hành, vô pháp đối với mình độc thủ. Mà mấu chốt trong đó, chính là thận trọng từng bước, tích lũy ưu thế vì thắng thế. Cho nên, Khâu Đồ mới có thể tại ban đầu trực tiếp bại lộ chính mình, hô to tên của bọn hắn, chủ động đi tìm bọn hắn, đây là yếu bất chính mình cùng hai người đối địch lập trường, để cho mình xem ra cùng bọn hắn là một phương. Ngay sau đó, Khâu Đồ lại lớn tiếng dọa người, nói mình là tại cứu hai người, nhưng lại không nói do nguyên nhân, đây là tại kéo lại hai người, tránh hai người không nghe phía sau hắn lời nói, trực tiếp liền độc thủ. Lại về sau, Khâu Đồ trực tiếp cầm thế giới bản nguyên thể, chứng minh chính mình cũng không có sát hại cựu đầu sư, đây là tại chắn Kim Nê miệng, để hắn tại muốn cố kỵ chức viêm thời điểm, không có lý do chính đáng, trực tiếp hướng mình độc thủ. Cuối cùng, chính là lôi kéo cùng lấy lòng chức viêm, để chức viêm đối Kim Nê hình thành chế hành. Một bộ này kế hoạch, vòng vòng cấu chặt, thiếu một cái nào vòng đều không được. Mà trong đó mấu chốt nhất chính là thể cùng lấy lòng chức viêm. Cái trước, Khâu Đồ là thật không có nói láo. Lúc ấy cựu đầu sư rõ ràng có thể chính diện cùng hắn đối chiến, kết quả lại mai phục tại một bên, tiến hành đánh lén. Cuối cùng bị chiếu cơ một kiếm chém giết. 589 chương, cho nên, đừng nhìn Khâu Đồ mỗi ngày ở bên ngoài thổi, hắn liên thủ với chiếu cơ giết cựu đầu sư, nhưng hắn nhưng thật ra là thật không có cùng cựu đầu sư giao thủ qua. Mà cái sau, Khâu Đồ thừa nhận chính mình có một chút đánh cược thành phần. Nhưng là cũng đúng là hắn tại phân tích qua chức viêm cùng Kim Nê giao lưu quen thuộc, còn có thứ nhìn nơi ẩn nút những năm này tác phong làm việc hạ phán đoán. Hắn cho rằng thứ nhì nơi ẩn nút sở dĩ cùng bộ ẩn hội hợp tác, rất có thể là có một chút tầng sâu nguyên nhân. Trước đó thứ hai nơi ẩn nút cùng bộ ẩn hội xích mích, từ vụ ẩn hội khống chế khu vực làm phản đi ra, nhất định là thật. Mà thứ hai nơi ẩn nút những năm này một mực nâng đỡ các đại nơi ẩn nút, cho các đại nơi ẩn nút cung cấp sơn căn trở chân quý tài nguyên, cũng là thật, trong đó khả năng có tính kế, có giao dịch, nhưng là hiển nhiên cũng có đồng bào chi tình. Mà chính mình làm nhân loại gần 2 năm thiên tài xuất sắc nhất, tại không có xác định chính mình đối thứ nhì nơi ẩn nút lập trường tình huống dưới, trước Viêm nhất định sẽ ưu tiên đem chính mình bảo vệ tới, đến bảo đảm nhân loại trận doanh chỉnh thể lợi ích. Mà bây giờ từ trước Viêm cùng mình phối hợp đến xem, Khâu Đồ suy đoán là đúng. Dù sao, Khâu Đồ mặc dù tay cầm tình cảm sổ tay cũng có thể nói biết nói một chút, nhưng tuyệt đối không có dăm ba câu có thể đem một cái thuộc nữ câu nhánh hoa run dậy tình trạng. Cái này có thể nói rõ, trước Viêm là đang cố ý phối hợp, sau đó hướng Khâu Đồ phóng thích thân mật tín hiệu, hướng Kim Nghê cho thấy chính mình người bảo lãnh thái độ. Quả nhiên, Khâu Đồ phát hiện điểm này. Kim Nghê cũng đồng dạng cảm thấy điểm này. Ánh mắt hắn nhắm lại, mang theo trần chờ nhìn trước Viêm liếc mắt một cái. Trong lòng của hắn, trước Viêm vẫn luôn là cái rất trầm ổn nữ nhân. Coi như trước mắt Khâu Đồ sát thực xoáy khí điểm, thiên phú cao điểm, năng lực mạnh điểm, cũng có thể nói biết nói, khôi hài hài nước điểm. Nhưng cũng giống như mình, là cái bình thường nam nhân a. Cũng không đến nỗi để trước Viêm như vậy độc tình. Để rõ ràng ba người đối thủ nhí, chính mình lại như cái bối cảnh bản. Cho nên, cái này nói rõ một sự kiện, trước Viêm nghĩ bảo đảm Khâu Đồ. Nghĩ đến cái này, Kim Nghê ánh mắt hơi trầm xuống. Mặc dù bây giờ vụ ẩn hội cùng thứ nhì nơi ẩn nút đang tiến hành hợp tác, nhưng không thể không nói, song phương lập trường còn là không giống nhau. Thứ hai nơi ẩn nút khả năng hy vọng nhân loại có thể xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, dẫn đầu nhân loại chân chính tại thái biến kỷ nguyên đặt chân, nhưng vụ ẩn hội lại cũng không nghĩ chính mình chung quanh xuất hiện một cố cường đại thế lực. Nghĩ như vậy, Kim Nghê đại não xoay nhanh, cũng bắt đầu tìm kiếm lấy Khâu Đồ trong lời nói lôi thủng cùng ma bệnh. Một lát, trong lòng của hắn khẽ động, sau đó đánh gãy chính mắt đi mày lại nói chuyện hai người, buồn buồn mở miệng dò hỏi, vừa rồi ngươi nói ngươi biết lần này thiên thần thí luyện có vấn đề nguyên nhân. Nghe được Kim Nghê lời nói, Khâu Đồ dừng lại cùng trước Viêm hô động, hướng phía Kim Nghê nhẹ gật đầu, đúng thế. Kim Nghê nhìn thật sâu Khâu Đồ liếc mắt một cái, không nói trước ngươi đến cùng phải hay không thật biết. Coi như ngươi thật biết, ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao phải nói cho chúng ta biết. Nói đến đây, Kim Nghê trên dưới quan sát một chút Khâu Đồ, sau đó thẳng thắn tìm được Khâu Đồ lỗ thủng, mà lại phải biết, vừa rồi chúng ta đi ngang qua ngươi thời điểm, ngươi còn trốn đi. Làm sao hiện tại lại đi ra đây? Khâu Đồ dám ra đây đánh cược một lần, đương nhiên đều sớm đối với mấy cái này vấn đề đánh tốt rồi nghĩ sang trong đầu. Hắn nhìn xem Kim Nghê, một mặt chân thành mở miệng nói ra, Kim Nghê đại nhân, vừa rồi các ngươi đi ngang qua ta thời điểm, ta xác thực trốn đi. Nhưng nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta mặc dù xa xa cảm thấy được các ngươi khí tức cường đại, nhưng không biết là ai. Hiện tại tứ đại khu vực biên giới bắt giai đầy đất đi, thất giai không bằng chó, thực lực của ta yếu như vậy, cũng nên chú ý cẩn thận một chút. Mà tại phát hiện là các ngươi đi ngang qua về sau, ta lúc ấy ngay lập tức liền nghĩ ra được. Nhưng ta người này làm việc luôn luôn chu toàn. Ta lo lắng tại các ngươi đi ngang qua thời điểm đi ra, sẽ để cho các ngươi hiểu lầm ta đang đánh lén các ngươi, gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết. Cho nên liền có chút do dự. Về phần tại sao tại các ngươi sau khi đi, ta lập tức đuổi theo. Đó là bởi vì là ta nghĩ thông. Hiện tại là ta khoảng thời gian này gặp phải trọng yếu nhất một cơ hội. Ta không thể bỏ qua nó. Bằng không, có lẽ, ta cả một đời đều muốn bị nữ nhân kia cho khống chế ở trong lòng bàn tay. Khâu Đồ trả lời mặc dù không tính là giọt nước không lọt, nhưng cũng coi như nói còn nghe được. Cho nên Kim Nghê mặc dù trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Bởi vì sự chú ý của hắn hoàn toàn bị Khâu Đồ trong lời nói từ mấu chốt hấp dẫn. Hán đạo, nữ nhân kia. Ai? Khâu Đồ nhìn thật sâu Kim Nghê liếc mắt một cái, sau đó hỏi ngược một câu, ta khoảng thời gian này, còn cùng những nữ nhân khác có mật thiết cắt tiếp xúc sao? Chương 634, Khâu Đồ, chiếu cơ ham ta sắc đẹp, gấp đôi cầu người phiếu. 2. Chương 634, Khâu Đồ, chiếu cơ ham ta sắc đẹp, gấp đôi cầu người phiếu. 2. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Kim Nghê đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn đáy mắt đột nhiên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Hắn âm thanh dường như từ răng trong khe gạt ra bình thường, chiếu cơ. Khâu Đồ nghe vậy, đội vàng nhẹ gật đầu. Hắn một mặt bi thương nhìn Sĩ Viêm liếc mắt một cái, lại nhìn Kim Nghê liếc mắt một cái, sau đó lúc này mới bi thống nói, hai vị đại nhân, đừng nhìn ta như thế quang vinh xinh đẹp, nhưng kỳ thật ta đã sớm bị chiếu cơ cho khống chế. Sớm tại cùng chiếu cơ lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, chiếu cơ liền nhìn chúng ta, sau đó bức bách ta làm nàng nô lệ. Nàng nói ta lớn lên đẹp trai như vậy, thiên phú lại như thế cao, nếu như cùng với nàng, nhân sinh liền hoàn mỹ. Ta không nguyện ý, nàng liền cưỡng ép mượn đường cho ta. Ta ngay từ đầu muốn phản kháng, nhưng nàng thực lực thực tế quá mạnh, căn bản phản kháng không được. Thế là cứ như vậy từng bước một luân hãm. Kim Nghê, trước Viêm, nói thật, Khâu Đồ lý do này có chút quá mức ma huyễn, nhưng đặt ở Khâu Đồ trên người lại hình như có chút hợp lý. Dù sao hai người cũng coi như đối Khâu Đồ có sự hiểu biết nhất định. Khâu Đồ đối với nữ nhân xác thực có một loại đặc thù ma lực. Nghĩ như vậy, Kim Nghê thậm chí không khỏi nhìn trước Viêm liếc mắt một cái. Sau đó càng xác định mình ý nghĩ. Mà lúc này Khâu Đồ tiếp tục một mặt bi thống nói, nếu như chuyện đến nơi đây, ta kỳ thật cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, một nữ nhân là ngủ, 10 nữ nhân cũng là ngủ. Cùng lắm thì ta liền bất vả một điểm nha. Nhưng là chiếu cơ tiếp xuống làm chuyện, để ta có chút không tiếp thu. Nói đến đây, Khâu Đồ khuôn mặt trở nên nghiêm túc, đáy mắt cũng đầy là kiên nghị. Hán đạo, chiếu cơ là thiên thần chuyển thế, nàng khôi phục lực lượng cần đại lượng thai biến tài liệu.
Cho nên, nàng giật dây ta tấn thăng chức quan, giật dây ta trộn lẫn tiến cái khác nơi ẩn nút nội chính, giật dây ta tiến đánh khác nơi ẩn nút. Thậm chí, bằng vào ta làm mồi nhử, tập sát các lộ tà thần. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Kim Nê cùng chức Viêm lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Những chuyện này xác thực cùng Khâu Đồ hai năm này làm chuyện có thể đối đứng dậy, nhưng góc độ xác thực trước nay chưa từng có mới lạ. Có chút không hiểu rõ, lại nghe nghe. Nghĩ như vậy, bọn họ tiếp tục nghe Khâu Đồ nói, mà lần này thiên thần thí luyện cũng là như thế. Nàng phát hiện lần này thiên thần thí luyện sẽ tại khu vực biên giới cử hành, cho nên lúc này mới không để ý ta ý nghĩ, đem ta cưỡng ép mang về khu vực biên giới. Nói đến đây, Khâu Đồ diễn kỹ đại bạo phát, một mặt phẫn nộ nói, ta chính là vừa đi khu vực hạch tâm A. Ta hết thể mới đi mười mấy ngày. Vật thể nghiệm một chút khu vực hạch tâm dị vực phong tình, thể nghiệm một chút cái gì gọi là cao sơn lưu thủy, cái gì gọi là xe chỉ luật kim, cái gì gọi là ngắm hoa trong màn sương. Kết quả liền bị mang trở về. Nói đến đây, Khâu Đồ chỉ chính mình, ta chính là vừa tấn thăng thất giai A, chính cần khu vực hạch tâm kia dư thừa thái biến chi lực vững chắc cảnh giới. Mà lại, ta một cái thất giai thái biến người, căn bản cũng không có hy vọng cầm tới thiên thần vị cách tại loại này đại chiến bên trong, càng là đứng mũi chịu sào phá hôi. Ta làm sao có thể nguyện ý trở lại khu vực biên giới tham dự vào loại nguy hiểm này thí luyện ở trong. Nếu như nói, vừa rồi Khâu Đồ mèo khen mèo dài đuôi, để Kim Nghe cùng chức Viêm cũng không làm sao tin tưởng hắn lời nói, như vậy hiện tại Khâu Đồ nói có sách mách có chứng giải thích, quả thật làm cho bọn hắn tin mấy phần. Dù sao tựa như Khâu Đồ nói, hắn một cái nho nhỏ thất giai sơ kỳ, nếu như không phải bị người mạnh kéo qua, căn bản là không có khả năng tham dự vào nguy hiểm như vậy thí luyện ở trong. Chẳng lẽ Khâu Đồ thật là bị chiếu cơ bức hiếp? Nghĩ như vậy, Kim Nghe nhìn chức Viêm liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói ra, vậy ngươi như là đã bị chiếu cơ cho nắm, tìm chúng ta lại muốn làm cái gì? Nghe được Kim Nghe lời nói, Khâu Đồ một mặt nghiêm túc. Hán đạo, đang đuổi đi lên trước đó, ta đem hết thể nghĩ rất rõ ràng. Mặc dù ta cùng vụ ẩn hội có một chút hiểu lầm, nhưng ta tin tưởng thứ nhìn nơi ẩn nút, tin tưởng chức Viêm Thiên Vương. Nếu bọn hắn lựa chọn cùng vụ ẩn hội hợp tác, như vậy ta nguyện ý gia nhập vào vụ ẩn hội trận doanh. Đem ta tại Tây Bắc địa khu góp nhặt giao thiệp, vốn liếng tất cả đều giao cho vụ ẩn hội. Trợ giúp Kim Nê đại nhân cầm xuống thiên thần bị cách. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Kim Nê đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn vội vàng nói, không phải giúp ta, là giúp Thiên Khải hội trưởng. Khâu Đồ nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái chần chờ, chiếu cơ mới vào bát giai, đều có lòng tin đoạt được thiên thần bị cách Kim Nê đại nhân, ngài liền không có lòng tin đoạt được thiên thần bị cách. Nói xong, nhìn thấy Kim Nê muốn phản bác, sau đó Khâu Đồ lại nói, dù sao lần này thí luyện rõ ràng không chỉ một thiên thần vị cách ta, chúng ta tam phương chung vào một chỗ, trực tiếp có thể khống chế Tây Bắc địa khu, Tây Nam địa khu hai đại khu vực. Chẳng lẽ còn bắt không được hai cái thiên thần vị cách? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Kim Nê một chút sững sờ tại nơi đó. Nói thật, tại Khâu Đồ trò chuyện nhiều cái thiên thần vị cách trước đó, mặc kệ là Kim Nê hay là chức Viêm, mặc dù cũng biết lần này thiên thần thí luyện xác suất lớn sẽ có nhiều cái thiên thần vị cách, nhưng là nghĩ đều là có bao nhiêu cái thiên thần vị cách kia Thiên Khải thu hoạch được một cái tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều. Thiên thần vị cách dù sao quá mức chân quý, cho nên hai người thật đúng chưa hề nghĩ tới vụ ẩn hội có thể thu hoạch được hai cái. Mà Khâu Đồ đừng nhìn thực lực yếu, nhưng khống chế địa bàn mặt mũi lại là tất cả thí luyện giả ở trong lớn nhất. Một khi hắn thật đầu nhập vụ ẩn hội một phương, kia vụ ẩn hội một phương thực lực sát thực sẽ tăng nhiều. Tại thí luyện sơ kỳ liền trực tiếp khống chế Tây Bắc, Tây Nam hai đại khu vực, mà lại phối hợp vụ ẩn hội cùng thứ nhì nơi ẩn nút cùng cái này hai đại khu vực ở giữa khoảng cách, có thể liên tục không ngừng tiến hành ủng hộ. Kế hoạch này giống như thật có thể thực hiện a. Trong lúc nhất thời, Kim Nê kia như chuông đồng mắt to đều chậm rãi sáng lên. Vấn đề duy nhất là Khâu Đồ đến cùng phải hay không thật tình đầu nhập. Nghĩ như vậy, Kim Nê đôi mắt nhắm lại, sắc bén nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó dò hỏi, "Khâu nghị trưởng, ngươi vừa rồi nói hết thảy đều là thật. Ngươi thật muốn gia nhập chúng ta một phương?" Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó thử dò xét nói, "Vậy ngươi muốn đạt được cái gì? Có cái gì mục đích?" Nghe được Kim Nê vấn đề, Khâu Đồ miệng thoát ra, nụ cười trở nên phá lệ sán lạ. Tham lam vĩnh viễn là sắc bén nhất lưỡi dao. "Mắc câu." Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng cười nói, "Ta xác thực có mấy cái mục đích." Hắn đạo, "Cái thứ nhất chính là ta hy vọng vụ ẩn hội có thể cam đoan an toàn của ta, để chiếu cơ không muốn lại đến quấy rối ta." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Kim Nê chắp tay sau lưng, thâm trầm khẽ gật đầu. Đối với chiếu cơ sức chiến đấu, kỳ thật Tây Chi quốc độ các thế lực lớn đều có một cái dự đoán, tối đa cũng liền tương đương với bát giai trung kỳ. Đừng nói bát giai đỉnh phong Thiên Khải, ngay cả Kim Nê cũng có thể cầm xuống nàng. Mà Khâu Đồ cùng chiếu cơ có cửu oán, điều yêu cầu thứ nhất là thoát khỏi chiếu cơ, cũng rất hợp lý. Khâu Đồ đạo, yêu cầu thứ hai là, ta hy vọng tại ta đem chính mình tại Tây Bắc địa khu thế lực giao cho vụ ẩn hội về sau, vụ ẩn hội có thể bảo hộ chúng ta khỏi bị cái khác thí luyện giả tổn thương. Cái này đều không cần Khâu Đồ đề. Nếu như vụ ẩn hội thật chiếm hạ Tây Bắc địa khu, khẳng định như vậy phải bảo đảm Tây Bắc địa khu an toàn. Dù sao lần luyện tập này chính là nhìn khống chế khu vực diện tích cùng khống chế khu vực bên trong sinh linh số lượng. Những cái kia Tây Bắc địa khu nhân loại đều là vụ ẩn hội thắng lợi mấu chốt. Cho nên Kim Nê lần nữa nhẹ gật đầu. Khâu Đồ thấy thế tiếp tục nói, yêu cầu thứ ba là ta hy vọng vụ ẩn hội tại khống chế Tây Bắc khu vực về sau, mặc kệ ai làm một hào nhân vật Tây Bắc vương, nhưng có thể để ta làm nhân vật số 2, phụ tá vị đại nhân kia. Nghe được Khâu Đồ yêu cầu này, Kim Nê nhìn thật sâu Khâu Đồ liếc mắt một cái. Đối với vụ ẩn hội đến nói, Khâu Đồ trật tự chính trị hai biến đường tắt cũng không phải ai là bí mật. Khâu Đồ đưa ra yêu cầu này, rõ ràng là đối thực lực còn có truy cầu, còn muốn lấy đem thực lực để cao đứng dậy. bất quá thực lực cùng chức quan khóa lại, đã có thể một lời phong thần, lại có thể một lời phế thần. Chỉ cần vụ ẩn hội có thể khống chế Tây Bắc địa khu liền tương đương với khống chế Khâu Đồ. Mà lại coi như Khâu Đồ trở thành Tây Bắc địa khu nhân vật số 2, thực lực của hắn tối đa cũng chính là bảy giai đỉnh phong. Tại bát giai đầy đất đi thiên thần thí luyện liền lên bàn cờ tư cách đều không có, hoàn toàn không đủ gây sợ. Nghĩ như vậy, Kim Nghê cũng nhẹ gật đầu, lên tiếng, "Có thể." Khâu Đồ thấy thế, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một cái nụ cười. Sau đó hắn nói, "Nếu như trở lên ba cái cơ sở điều kiện, ngài đều có thể tiếp nhận. Vậy ta còn có cái cuối cùng kèm theo điều kiện." Nghe được Khâu Đồ còn có kèm theo điều kiện, Kim Nghê lông mày nhẹ chau lại. Không ai thích đến tiến thêm thứ người, nhưng Khâu Đồ cho thực tế nhiều lắm, cho nên hắn cũng liền tiếp tục nói, "Nói một chút." Nói xong lời cuối cùng một cái điều kiện, Khâu Đồ đã nghiến răng nghiến lợi, hắn đạo, "Giết Chiếu Cơ. Ta hy vọng vụ ẩn hội có thể tại thiên thần thí luyện sau giúp ta giết Chiếu Cơ, chấm dứt hậu hoạn. Thực lực của nàng thực tế thật đáng sợ, ta lo lắng nàng về sau sẽ trả thù ta." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Kim Nghê một chút trầm mặc. Chiếu Cơ là thiên thần chuyển thế chuyện, bây giờ tại Tây Chi quốc độ đã không phải là bí mật. Mặc dù không rõ ràng Chiếu Cơ chuyển thế trước rốt cuộc là vị nào thiên thần, nhưng lại nhất định không đơn giản. Cùng cấp bậc như vậy thần linh là địch, dĩ nhiên không phải một chuyện tốt. Bất quá ai nói hứa hẹn liền nhất định phải thực hiện rồi. Hơn nữa, còn là thực hiện một cái kèm theo điều kiện. Quyên vụ ẩn hội hoạch tâm tầng am hiểu nhất cái gì sao? Nghiên ép cùng bánh vẽ a. Cựu đầu sư bánh vẽ năng lực là truyền lại từ ai? Không phải là truyền lại từ Kim Nê mà. Nghĩ như vậy, Kim Nê nhàn nhạt nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó chắp tay sau lưng nói, yên tâm. Nho nhỏ Chiếu Cơ, không đủ gây sợ. Nếu như ta cùng Thiên Khải có thể tấn thăng thiên thần, hai đại thiên thần liên thủ, đừng nói Chiếu Cơ, cho dù là thần vương cũng dám đấu một trận. Thấy Kim Nghê nói như vậy, Khâu Đồ trên mặt lập tức lộ ra một kinh hỉ biểu lộ. Hắn vội vàng chắp tay hướng phía Kim Nghê bái xuống dưới, vậy ta liền sớm cảm tạ Kim Nghê đại nhân. Từ hôm nay trở đi, ta liền cùng chức Viêm Thiên Vương cùng nhau, đi theo vụ ẩn hội bên người, giúp ngài cùng Thiên Khải hội trưởng cùng nhau thắng được thiên thần thí luyện. Ta cũng cầu chúc ngài cùng Thiên Khải sẽ trưởng thành công đoạt được thiên thần vị cách đăng lâm thiên thần chi vị. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Kim Nghê dù cho khắc chế, trên mặt vẫn là không khỏi nhiều một bôi nụ cười. Nói thật, hiện tại hắn đột nhiên có chút rõ ràng chức Viêm vừa rồi cảm thụ. Khâu Đồ cái này miệng là biết ăn nói a, cùng hắn nói chuyện phiếm là vui vẻ. Mà lại, hắn còn không chỉ có thể nói, có thể là cái phúc tinh. Mang theo Tây Bắc địa khu đến đầu nhập, để cho mình cũng có khả năng thu hoạch được tiên thần bị cách. Đây thật là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện a. Mà lúc này, ngay tại Kim Nghê tại kia mặc sức tưởng tượng thời điểm, một bên chức Viêm lông mày lặng lẽ khóa lại. Nàng nhìn một chút một bộ đắc chí vừa lòng, sắp bị tham lam choáng váng đầu óc Kim Nghê, lại nhìn một chút cười vô cùng dương quang sáng lạ, người vật vô hại Khâu Đồ, trong lòng lại là cảm giác là lạ. Khâu Đồ rõ ràng nói đều là chuyện tốt, nhưng nàng vì cái gì chính là có loại dự cảm bất tường? Là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Mà lúc này, nếu như Khâu Đồ biết chức Viêm trong lòng nghĩ pháp, chắc chắn sẽ cười một chút. Bởi vì chức Viêm dự cảm sát thực không sai. Đây hết thảy đều là Khâu Đồ tại vừa mới làm tốt một đá nhiều chim kế hoạch. Đến nỗi kế hoạch này từ mấu chốt cũng rất đơn giản, đó chính là cây mọc cao hơn rừng chương 635, ngươi là Bạch Bí thư. Gấp đôi cầu người phiếu, 1, chương 635, ngươi là Bạch Bí thư. Gấp đôi cầu người phiếu, 1, nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi hồi ức một chút chính mình dùng vài phút nghĩ ra cái này kinh người kế hoạch. Kỳ thật sớm tại thiên thần thí luyện trước khi bắt đầu, Khâu Đồ vẫn tự hỏi một vấn đề, một chi nhược tiểu nhất đội ngũ, nên như thế nào thắng được một trận chiến tranh thắng lợi cuối cùng. Hắn sở dĩ có vấn đề như vậy, là bởi vì 88 cái thí luyện giả 22 chi đội ngũ. Hắn cùng Chiếu Cơ đội ngũ có thể nói là nhỏ yếu nhất, không có cái thứ hai. So sánh với hạng, Chiếu Cơ thất giai hậu kỳ, nhiều nhất có thể cùng bát giai trung kỳ cứng đối cứng. Mà cái khác đội ngũ chiến lược trần nhà thấp nhất cũng là bát giai hậu kỳ, thậm chí rất nhiều bát giai đỉnh phong. So hạt cuối, Khâu Đồ một cái phổ thông thất giai sơ kỳ, thậm chí bởi vì tấn cấp quá nhanh, lại tự đoạn một tay, liên minh loài người chức vụ, tại không cần trật tự không gian tình huống dưới, cũng liền có thể cùng thất giai trung kỳ so chiêu một chút. Mà dùng trật tự không gian lời nói, 22 chi đội ngũ, cơ hồ tất cả thất giai tà thần đều là thất giai đỉnh phong, hắn muốn tiêu hao giá lớn bao nhiêu? Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ chính là cái này 22 chi đội ngũ bên trong, nhược tiểu nhất một cái kia, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Thế là, Khâu Đồ mới có thể một mực đang nhớ lại cùng nghiên cứu trong lịch sử rất nhiều lấy yếu thắng mạnh, hoặc là kẻ yếu cười đến cuối cùng án lệ. Mà đi qua nghiên cứu của hắn, hắn cũng phát hiện những này án lệ cộng đồng chỗ. Đó chính là đều không thể rời đi hai cái hạch tâm, tích tiểu thắng vì đại thắng, lấy không gian đổi thời gian, cùng trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Giai đoạn trước nói cho Khâu Đồ, không muốn tại khi yếu đất xính anh hùng. Cái sau thì là nói cho Khâu Đồ cấp cao chính khách vẫn là cần tá lực đả lực. Lại thêm vừa vặn Khâu Đồ cái này một đội thực lực thực tế quá yếu, rất dễ dàng bị người coi nhẹ. Cho nên, tại thiên thần thí luyện bắt đầu, Khâu Đồ liền đã làm tốt giai đoạn trước cẩn nhẫn, để cái khác thí luyện giả đi trước cạnh tranh, đi liều mạng, bên mình vụng trộm phát dục ý nghĩ. Chỉ là, mặc dù đã làm tốt quyết định, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có giải quyết một sự kiện, đó chính là khu vực biên giới hai biến chi lực như thế mỏng manh, hắn rốt cuộc nên như thế nào đi phát dục? Nếu như không thể giải quyết vấn đề này, như vậy coi như hắn ngao lại nhiều thời gian, mượn lại nhiều lực, cuối cùng cũng không cách nào giúp Chiếu Cơ thắng được trận này thiên thần thí luyện. Cho nên, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Thế là, hắn liền may mắn gặp lần này trăm năm khó gặp đại quy mô thí luyện tổng hợp bình định. Lúc ấy, Đang làm rõ ràng cái này thiên thần thí luyện tiêu chuẩn về sau, trong lòng của hắn đã có một chút ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ. Nhưng bởi vì Kim Nghê cùng chức viêm đến quá nhanh, cho hắn đánh gãy. Kết quả, ai biết núi nghèo nước phục nghi không đường, liều xanh hoa thám lại một thôn. Tại phát động nguy cơ khiếu giác biết mình bị Kim Nghê cùng chức viêm mai phục khâu đổ, trong lòng không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ, bằng không trực tiếp đem hai cái kế hoạch kết hợp lại. Nếu bên mình cần thời gian phát dụng, cần bước lên cái khác 21 chi đội ngũ phân tranh, mà chính mình lại cần phá vỡ cái này tình thế nguy hiểm. Như vậy chính mình sao không đầu nhập vụ ẩn hội? Chính mình chính là tay cầm cả khối Tây Bắc địa khu khống chế vài ước sinh linh. Mặc kệ đầu nhập chi đội ngũ kia, đều sẽ đạt được hoan nghênh. Cho nên vì có thể không có nguy hiểm, thuận lợi tiếp quản Tây Bắc địa khu vụ ẩn hội mặc kệ tin hay không chính mình, chí ít tại triệt để khống chế Tây Bắc địa khu trước đó sẽ không giết mình. Mà vụ ẩn hội chi đội ngũ này lúc đầu thực lực liền rất mạnh. Lại điệt ra thượng chính mình khống chế Tây Bắc địa khu rất có thể sẽ vọt thẳng đến trước ba, thậm chí đệ nhất. Đến lúc đó, cái này thế tất sẽ khiến thế lực khác chú ý mà cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ tại thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm liền ra lớn như vậy danh tiếng, vụ ẩn hội cơ hội trong nháy mắt liền sẽ trở thành thế lực khác công địch. Rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công. Dù sao, lấy vụ ẩn hội thực lực, cùng khống chế hai đại địa khu tiến độ, tại không xác định có thứ nhì, thứ ba cái danh ngạch tình huống dưới, thế lực khác không có khả năng để nó một nhà độc đại. Cứ như vậy, lần này thiên thần thí luyện thế lực mâu thuẫn sẽ bị triệt để kích thích. Một khi có người gần đi hàng, như vậy rất có thể sẽ hình thành đại chiến. Cứ như vậy, chẳng phải có thể cho Khâu Đồ, chiếu cơ chờ người trở lại phát dục thời gian, cùng ngư ông đắc lợi cơ hội sao? Đến nỗi vụ ẩn hội có thể hay không khám phá kế hoạch này, Khâu Đồ cảm thấy là có khả năng. Nhưng thiện bố của người không bao giờ dùng âm mưu mà là dùng dương mưu. Khâu Đồ thủ đoạn này hoàn toàn chính là đường đường chính chính dương mưu. Hắn chân tâm thật ý đem toàn bộ Tây Bắc địa khu nhường cho, vụ ẩn hội muốn hay là không muốn? Không muốn, bọn họ còn tranh cái giám thiên thần bị cách. Muốn, vậy liền rơi vào cả bẫy. Đến nỗi nếu như chỉ hoãn mời chào Khâu Đồ chẳng hạn như để Khâu Đồ thay chấp trưởng Tây Bắc địa khu chờ vụ ẩn hội phát triển, lại tiếp thu Khâu Đồ địa bàn, vậy thì càng tốt. Vụ ẩn hội không chỉ phải vì Khâu Đồ bạch làm công, bảo hộ Khâu Đồ. Khâu Đồ còn có thể thuận thế thống nhất Tây Bắc địa khu trở thành Tây Bắc Vương tấn thăng thất giai đỉnh phong, thậm chí bát giai. Một khi Khâu Đồ thật tấn cấp bát giai, kia hết thể thế cục sẽ phải nghịch chuyển. Cho nên, hiện tại tất cả bài liền bày ở nơi này, ai có thể tính kê qua một phương khác, liền sẽ trở thành cuối cùng người chiến thắng. Đây chính là Khâu Đồ một đá nhiều chim, cây mọc cao hơn rừng kế sách. Đương nhiên, vì có thể thắng qua trận này tính kế, hai bên khẳng định sẽ riêng phần mình ra chiêu, vì chính mình ra tăng thẻ đánh bạc cùng suy yếu đối phương. Mà Khâu Đồ cần phải làm là hóa giải đối phương ra chiêu, sau đó đem đối phương triệt để lôi xuống nước. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ tại kia nghĩ đến chính mình toàn bộ kế hoạch thời điểm, Kim Nghê ánh mắt cũng rơi xuống Khâu Đồ trên thân. Hắn vừa rồi mặc dù bị Khâu Đồ thổi phồng cũng có chút lâng lâng, nhưng là cũng biết Khâu Đồ am hiểu nhất chính là âm mưu quỷ kế, rất dễ dàng đem người bán còn để người kia giúp mình đến tiền. Cho nên, hắn cũng biết không thể Khâu Đồ nói cái gì, hắn liền tin cái gì. So sánh dưới, vẫn là thế giới lời thề muốn càng ước hẹn hơn bó lực á, cho nên ánh mắt hắn quay tròn chuyển mấy lần về sau, sau đó cười nói với Khâu Đồ: "Khâu nghị trưởng, mặc dù ta rất tín nhiệm ngươi, nhưng là nói miệng không bằng chứng, ngươi có thể hay không phát cái thể chứng minh ngươi là thật tâm muốn đầu nhập chúng ta vụ ẩn hội, sau đó là chân tâm thật ý đem Tây Bắc địa khu chắp tay nhường cho chúng ta?" Nghe được Kim Nghê lời nói, Khâu Đồ cũng hồi thần lại, hắn ra vẻ khó xử nhìn Kim Nghê liếc mắt một cái, sau đó nói: "Kim Nghê đại nhân, ngươi cũng biết thế giới lời thề đối với sinh linh là cái gánh vác. Trong thời gian ngắn, nhiều lần thể là sẽ ảnh hưởng sinh linh tu vi." Kim Nên nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, có chút nguy hiểm nhìn về phía Khâu Đồ. Khâu Đồ lời nói không có nói sai. Thế giới bản nguyên cũng không phải cái cầu nguyện cơ, ai cũng có thể cùng nó câu thông, sau đó để nó chứng kiến. Cho nên, muốn ưng thuận thế giới lời thể là cần tiêu hao rất lớn tâm lực, cũng sẽ nhận thế giới bản nguyên mặt trái phản hồi. Nhưng là đó cũng không phải Khâu Đồ không thể lý do. Dù sao, cái này lời thể thực tế quá trọng yếu, rất có thể quan hệ Khâu Đồ chân thực ý nghĩ. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi há miệng liền muốn chất vấn một chút Khâu Đồ. Kết quả đúng lúc này, Khâu Đồ lại là tiếng nói nhất chuyện, lại nói: "Bất quá, nếu như có thể để cho Kim Nghê đại nhân an tâm, vậy ta cũng có thể thể." Kim Nghê trước mắt có chút sáng lên, nhìn về phía Khâu Đồ thần sắc hơi chậm. Kết quả, không đợi tâm tình của hắn hoàn toàn chuyển hóa tới, Khâu Đồ liền lại tiếng nói nhất chuyện. Hắn đạo: "Bất quá, Kim Nghê đại nhân, thể có thể, nhưng ta cũng có một chút yêu cầu nho nhỏ." Kim Nghê nghe vậy, trên mặt biểu lộ thu hồi, sau đó nhàn nhạt nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, hỏi: "Yêu cầu gì?" Khâu Đồ đạo: "Mặc dù ta là bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng chúng ta song phương hợp tác là bình đẳng, chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Ta thể, như vậy Kim Nghê đại nhân cũng cần thể." Chương 635, ngươi là Bạch Bí Thư. Gấp đôi cầu người phiếu, 2, chương 635, ngươi là Bạch Bí Thư. Gấp đôi cầu người phiếu, 2, chúng ta đều đem hợp tác điều kiện, dùng lời thể phương thức tiến hành ước định, như thế nào? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Kim Nghê ánh mắt nhắm lại, cẩn thận nhìn kỹ Khâu Đồ, đại não cũng đang nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Một lát, trong lòng của hắn có quyết định. Hắn chém đinh chặt sắt nói: "Tốt." Nhìn thấy Kim Nghê đáp ứng xuống, Khâu Đồ cũng không hàng hồ. Hắn toàn bộ kế hoạch vốn chính là chân tâm thật ý đem Tây Bắc địa khu giao cho vụ ẩn hội trợ giúp vụ ẩn hội phát triển, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Cho nên hắn giơ tay lên, lần nữa khởi xướng thế giới lời thề: "Ta lấy thế giới bản nguyên thể, ta tiếp xuống đem phối hợp Kim Nghê cùng Thiên Khải hai vị đại nhân tại Thiên Thần thí luyện bên trong hành động. ta tại Tây Bắc địa khu thế lực cũng sẽ tại bọn hắn cần thời điểm chuyển giao cho bọn hắn, đến giúp đỡ bọn hắn tăng lên tổng hợp xếp hạng. Nhìn thấy Khâu Đồ thật thể, Kim Nê biểu lộ cũng rõ ràng buông lòng rất nhiều. Hắn cũng giơ tay lên, thế đạo, ta lấy thế giới bản nguyên thể, ta sẽ tại thiên thần thí luyện quá trình bên trong bảo hộ Khâu Đồ an toàn, khi lấy được Tây Bắc địa khu về sau, cam đoan Tây Bắc địa khu an toàn, cũng nâng đỡ Khâu Đồ đảm nhiệm Tây Bắc địa khu nhân vật số 2. Nói xong, hắn nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, còn nói thêm, đồng thời, ta cũng thể sẽ tại thiên thần thí luyện kết thúc về sau, có năng lực tình huống dưới, giúp Khâu Đồ chu sát chiếu cơ. Kim Nê tại cuối cùng trong lời thề, đụng địch người xảo quyệt. Thêm cái có năng lực tình huống dưới như vậy một cái trước đưa điều kiện, xem như vì chính mình lưu lại một cái đường lui. Dù sao mỗi cái thiên thần chuyển thế đều là đã từng tà thần cự phách, có được mạnh mẽ thiên phú, kinh nghiệm phong phú. Nếu như không thể tại này còn nhỏ yếu thời điểm liền khống chế nàng, hoặc là giết nàng, như vậy chờ nàng thật phát triển về sau, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Nhưng là Khâu Đồ lúc đầu cũng không nghĩ lấy thật làm cho Kim Nê đi xử lý chiếu cơ, hắn ý nghĩ vẫn là tại thiên thần thí luyện bên trong liền giải quyết hết Kim Nê. Cho nên thấy Kim Nê phát xong thể, hắn cũng cười hướng Kim Nê vươn tay, nói: "Kim Nê đại nhân, hợp tác vui vẻ." Khả năng bởi vì thế giới lời thể chứng minh Khâu Đồ độ trung thành, Kim Nê trên mặt cũng rốt cuộc nhiều hơn mấy phần ý cười, nhìn về phía Khâu Đồ biểu lộ cũng bắt đầu trở nên càng thêm thân cận. Mà lúc này đây, trong ba người, cũng chỉ có đứng ở một bên trước Viêm biểu lộ có điểm quái dị. Nàng nhìn xem hai người kia càng ngày càng thuần thục lạc quan hệ, và nàng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng lại còn nói không ra. Dù sao Khâu Đồ thề đều phát, hứa hẹn sẽ đem Tây Bắc địa khu cho Kim Nê hoặc là Thiên Khải, cũng sẽ phối hợp hai người tại Thiên Thần thí luyện bên trong hành động. Hoàn toàn có thể nói là chân tâm thật ý. Nhưng vì cái gì trong lòng mình chính là có một chút dự cảm bất tường đâu? Nghĩ như vậy, trước Viêm không khỏi lần nữa nhìn thoáng qua Khâu Đồ. Không thể không nói, Khâu Đồ tướng mạo là thật không sai. Có đôi khi, liếc mắt một cái nhìn sang, cũng làm người ta muốn tin tưởng hắn. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi? Trong lúc nhất thời, trước Viêm đều có chút không nắm chắc được cứ như vậy, nói xong hợp tác về sau, nguy cơ sinh tử trực tiếp giải trừ, mà quan hệ của ba người cũng rõ ràng trở nên càng thêm thân mật. Bởi vì kế tiếp còn muốn chấp hành kế hoạch, cho nên Kim Nê cùng trước Viêm cũng trực tiếp mời Khâu Đồ đi theo hai người cùng nhau đi tới Tây Bắc địa khu. Vốn là không biết đường Khâu Đồ, hiển nhiên đáp ứng. Mà trên đường, Khâu Đồ cũng hỏi thăm một chút Kim Nê đối với mình an bài. Hắn cho Kim Nê ba cái tuyển hạng. Một, hắn hiện tại liền trực tiếp đầu nhập Kim Nê, để cho mình trở thành Kim Nê phụ thuộc, đem chính mình đánh giá tính tới Kim Nê trên thân. Hai, hắn trước tạm thời cam đoan độc lập, cùng Kim Nê cùng nhau hồi Tây Bắc địa khu, sau đó thu nạp Tây Bắc địa khu thế lực, chờ phù hợp cơ hội lại phụ thuộc Kim Nê hoặc là Thiên Khải. Ba, hắn trước bay về chiếu cơ bên người, làm nội ứng, giúp vụ ẩn hội lưu ý chiếu cơ động tĩnh, sau đó thu nạp Tây Bắc địa khu thế lực. Kim Nê mặc dù có chút tự cao tự đại, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Hắn cái nào tuyển hạng đều không có tuyển. Hắn cười nói với Khâu Đồ, chuyện này thực sự quá mức trọng đại, vẫn là cần Thiên Khải đại nhân quyết định. Chúng ta vẫn là tới trước Tây Bắc địa khu rồi nói sau. Hiện tại Khâu Đồ đối với mình định vị chính là dấu tài, mượn gà đẻ trứng, cho nên hắn sảng khoái nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, tại Khâu Đồ bị ép cùng Kim Nê, trước Viêm cùng nhau đi tới Tây Bắc địa khu thời điểm. Đông Bắc địa khu, Thanh Lam sắc mặt ngưng trọng lướt qua tầng tầng dãy núi. Nàng dưới chân tất cả đều là đen xì đại địa cùng bị đốt cháy khét rừng cây. Vô Ngân Tâm Hải làm duy nhất thế giới tinh thần những năm này một mực tại nuốt chửng cùng đồng hóa lấy cái khác từng cái thế giới. Đồng hóa phương thức chính là dùng tiếp nhận phương thức, đem khu vực hạch tâm cùng cái khác thế giới kết nối, sau đó bắt đầu thẩm thấu, sáp nhập. Tây Bắc địa khu cùng Tây Nam địa khu là nhân loại thế giới, nhưng là Đông Bắc địa khu cùng Đông Nam địa khu lại cũng không là nhân loại thế giới. Mà lại, so sánh Tây Bắc, Tây Nam hai đại địa khu hoàn toàn do nhân loại khống chế. Đông Bắc, Tây Bắc địa khu cũng không phải là chỉ có một chủng tộc xưng bá, mà là tồn tại nhiều cái chủng tộc. Trong đó có cùng nhân loại giống nhau am hiểu máy móc trưởng nhĩ tộc có trời sinh liền có được siêu phàm lực lượng thiên dược chủng, còn có á nhân tộc cùng hợp nguyên thú chờ chút. Mà cái này cũng liền mà thôi. So sánh Tây Chi quốc độ nhiều mặt thế lực hỗn tạp, nhưng thần linh nhóm tổng thể cũng đều như cái người cũng đều có người bề ngoài. Đông quốc độ thành phần liền phức tạp nhiều. Không chỉ có lấy từ sinh linh tâm tình tiêu cực cùng ảo tưởng sinh ra hư ảo sinh vật ảo mộng, có được bất tử chi thân, tướng mạo hình thù kỳ quái ô nhiễm giả, còn có từ chết đi thần linh nhiều lần sau khi sống lại tạo thành thần nghiệt chờ chút. Tất cả đều là một chút đã điên cuồng, lại hỗn loạn ra hỏa. Nếu như nói Tây Chi quốc độ rộng chính là trật tự, toàn bộ quốc độ chủ yếu thực tiễn đường tắt cũng là trật tự sinh mệnh lời nói, như vậy Đông quốc độ thực tiễn đường tắt chính là hỗn loạn cùng thần bí. Cái này cũng dẫn đến, mặc kệ là Đông Bắc địa khu vẫn là Đông Nam địa khu đều hẳn là chiến loạn không ngừng. Kết quả, một đường bay tới, Thanh Lam kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Đông Bắc địa khu cơ hồ không có vật gì, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái loại cảm giác này, tựa như là tất cả sinh linh tất cả đều chết hết giống nhau. Mà mặc kệ là đại địa vẫn là rừng cây, tất cả đều bị đốt đen như mực. Cái này cổ quái dị thường, quả thực để Thanh Lam đã khiếp sợ lại cảnh giác. Lại thêm lần này thiên thần thí luyện đủ loại cổ quái, Thanh Lam không khỏi trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường, lần này thiên thần thí luyện giống như có vấn đề a. Mà lại Đông Bắc địa khu đều thê thảm như vậy, Đông Nam địa khu có thể hay không cũng là cũng giống như thế. Mà nếu như hai cái này địa khu đều như thế, kia vấn đề liền đến, lần này thiên thần thí luyện hạng thứ 3 cũng phải cần địa bàn cùng nhân khẩu. Kia, tứ đại địa khu nhân khẩu coi như chỉ tập trung ở Tây Bắc cùng Tây Nam hai cái địa khu a. Đến lúc đó, hai cái này địa khu nhất định sẽ trở thành 88 danh thí luyện giả tranh đoạt mục tiêu chủ yếu. Tây Bắc địa khu chính là Khâu Đồ a, thật sự là phiền phức a, một bên nghĩ như vậy, Thanh Lam một bên tiếp tục hướng phía trước bay. Rất nhanh, nàng liền bay đến Khâu Đồ cùng Kim Ngê, trước Viêm nói chuyện kia mảnh đất rừng. Rơi xuống từ trên không, Thanh Lam cái mũi con rút hai lần, tại bốn phía người người hương vị, sau đó lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Có khác thần linh khí tức. Thanh Lam hồi ức một chút, nàng nhớ kỹ trước đó quan sát qua Khâu Đồ vị trí, cùng nàng cùng ở tại Đông Bắc địa khu. Dựa theo mấy người ước định, nếu như tại cùng một cái địa khu, tiên triều đối phương đi đến, trước chuyển cùng, lại đi cái khác địa khu tìm cái khác đồng bạn. Nhưng là Khâu Đồ cũng không có tuân theo cái này ước định. Hiện tại đã nhanh muốn tới khu vực thông đạo chỗ, điều này nói rõ Khâu Đồ rất có thể gặp ngoài ý muốn. A a a, phiền quá à. Ghét nhất công việc thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Ngôi tù biểu hiện tốt còn cấp giảm hình phạt, tăng ca biểu hiện tốt cũng chỉ có tiếp tục tăng ca a. Ở trong lòng hò hét vài câu về sau, Thanh Lam luốt luốt chính mình có chút trẻ con mập khuôn mặt, tức giận bĩu môi, hóa thân một đạo thiểm điện, tiếp tục hướng trước mặt đuổi theo. Nàng cũng là không phải muốn đi cứu Khâu Đồ, nàng chỉ là muốn đơn thuần đi trước tìm hiểu tình báo. Dù sao, nam nhân mất đi, trong nhà các nữ nhân cũng nên biết bị cái nào hồ ly tình câu đi đi. Cứ như vậy hai nhóm người một cái bay, một cái đuổi, rất nhanh liền xuyên qua Tây Bắc Đông Bắc khu vực thông đạo, hồi Tây Bắc địa khu. Khu vực thông đạo khoảng cách bốn châu khoảng cách cũng không xa, là tại bốn châu phía trước thai biến khu vực bên trong. Xuyên qua thai biến thông đạo, Khâu Đồ ngẩng đầu nhìn về phía bốn châu phương hướng. Tại cảm giác của hắn bên trong, Thanh Lam ngay tại Đông Bắc địa khu bay nhanh hướng phía bên này chạy đến, Chiếu Cơ thì là vừa mới tới gần Tây Nam Tây Bắc khu vực thông đạo. Cho nên, toàn bộ Tây Bắc địa khu chỉ có Trúc Vũ một cái người một nhà. Không biết có phải hay không là chú ý tới Khâu Đồ ánh mắt, Kim Ngê nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó vừa cười vừa nói, chúng ta vụ ẩn hội tại Tây Bắc địa khu thế lực vẫn là không nhỏ. Mặc dù hai năm này, các ngươi vẫn luôn tại xâm chiếm khống chế của chúng ta phạm vi, nhưng là chúng ta khống chế thế lực vẫn là rất khổng lồ. Mà may mắn là chúng ta một vị khác đồng bạn Bạch Di Diệp vừa vặn giáng lâm đến các ngươi thứ 8 nơi ở nút. Cho nên, tại đơn giản sưu tập một phen tình báo về sau, hắn liền đi tới thai biến khu bắt đầu đưa tới thủ hạng, chỉnh hợp lực lượng. Bạch Di Diệp, Khâu Đồ nhai nuốt lấy cái tên này, sau đó hồi ức một chút người này tư liệu. Hắn nhớ kỹ Thanh Lam lúc ấy giống hắn giới thiệu qua người này. Đây là vụ ẩn hội 12 cao tầng một trong, là một vị bát giai trung kỳ đại tà thần. Chỉ là, cùng Thanh Lam bất đồng chính là Bạch Y đi thuộc về Thiên Khải dòng chính. Mặc dù tính cách quái đản, thần thần bí bí, luôn yêu thích kể một ít kỳ kỳ quái quái lời nói, nhưng là tài nguyên không ít, lại thêm thiên phú của hắn không tệ, cho nên thực lực cũng không tầm thường. Hiện tại kẹt tại bát giai trung kỳ, thuần túy là bởi vì hắn đi đến con đường cùng bình thường thần linh không giống. Bất quá, cụ thể là cái gì con đường, Thanh Lam lại là không nói. Thần thần bí bí, kỳ kỳ quái quái. Ở trong lòng nhớ kỹ đối Bạch Y gì đánh giá, Khâu Đồ cũng tiếp tục đi theo Kim Nghe cùng chức Viêm đi thai biến khu. So sánh phồn hoa nơi ở nút, Bạch Phế đại hưng đợi quy hoạch khu, hai biến khu tựa như là nghèo khó lạc hậu nông thôn. Nơi này khắp nơi đều là thấp bé, cũ nát nhà lầu, dơ giấy bẩn tiểu đường đi, áo không no bụng lưu dân, còn có tay cầm súng ống, ngang ngược càn rỡ phản chính phủ võ trang cùng cực đoan giáo phái phân tử. Xuyên qua mấy tòa thành thị, rất nhanh, ba người liền đến một tòa hùng vĩ thành lũy trước mặt. Tòa kia thành lũy rõ ràng đã có nhất định vượt tác, phía trên tràn đầy tuế nguyệt tan mòn. Kiến trúc chủ thể từ nặng nghề màu xám hòn đá xây thành, trên hòn đá che kín pha tạp vết đạn cùng khói lửa tiêm nhiễm vết tích. Một đội phản chính phủ võ trang binh sĩ chính đứng nghiêm tại cửa ra vào, đứng cương vị. Mà không biết có phải hay không là biết ba người đến đây, một cái một bộ bạch y liễu, xem ra hơn 20 tuổi, lớn lên ngọc thụ lâm phong, khí chất lại phi thường ôn hòa nam nhân đứng ở nơi đó. Xa xa nhìn thấy ba người đi tới, nam nhân kia trong ánh mắt tràn đầy ý cười, hắn chủ động nên đón, sau đó ôn hòa nói, Kim Nghê, trước Viêm Thiên Vương, các ngươi đến. Cùng hai người đánh xong chào hỏi, nam nhân ánh mắt lúc này mới rơi xuống Khâu Đồ trên người. Ba người ở giữa tuyệt đối có viễn trình liên lạc công cụ, nam nhân thật sớm liền biết Khâu Đồ sẽ tới. Cho nên, nhìn thấy Khâu Đồ, nam nhân trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái thần sắc. Trái lại ánh mắt của hắn ôn hòa mà có lực, bên trong lộ ra thân thiện cùng thưởng thức. Nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, Khâu Đồ còn không có cảm thấy bất luận cái gì dị thường hoặc là lạ lạ. Nhưng khi cùng nam nhân đối mặt về sau, Khâu Đồ làm thế nào cảm giác đều cảm giác vô cùng quen thuộc, thật giống như hắn đã từng thấy qua cái ánh mắt kia đồng dạng. Mà lúc này, nam nhân kia cũng chủ động cùng Khâu Đồ chào hỏi, "Khâu Đồ, đã lâu không gặp a." Nghe được nam nhân kia tiếng nói hoàn toàn không giống, nhưng ngữ điệu lại vô cùng quen thuộc lời nói, Khâu Đồ đột nhiên sững sờ. Sau đó hắn con ngươi có chút co vào, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng giống như nhấc lên cơn sóng gió động trời, Bạch Bí Thư Bạch Vũ, hoặc là nói vụ ẩn hội 12 cao tầng một trong, Bạch Y Lệ đại nhân. Chương 636, Bạch Bí Thư mục tiêu là Chiếu Cơ. Cảm tạ gệ gì minh chủ, 1, chương 636, Bạch Bí Thư mục tiêu là Chiếu Cơ. Cảm tạ gệ gì minh chủ, 1, nghe được Khâu Đồ lời nói, Bạch Y Lệ trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Hắn nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó tán thán nói, chỉ là một câu, liền đoán ra thân phận của ta. Có thể nói quả nhiên không hổ là Khâu thám viên sao? Khâu thám viên, một cái cỡ nào lạ lẫm nhưng lại quen thuộc tên. Một chút đem Khâu Đồ đều cho kéo về năm đó hắn tại thành phố Tân Giới bộ kinh tâm, như dâm trên băng mỏng thời điểm. Khi đó, Bạch Bí Thư, hoặc là nói Bạch Tí Điệp, vẫn là Diêm Sơn thân tín, thâm thụ Diêm Sơn tín nhiệm. Nhưng bởi vì chính mình đã từng đã cứu hắn, cho nên một mực đối với mình dịu dắt có thêm, có chuyện gì đều sẽ sớm thông báo chính mình, hoặc là vì chính mình cung cấp tiện lợi. Mà cũng chính là dựa vào trợ giúp của hắn, chính mình mới có thể vượt qua giai đoạn trước phát dục thời gian. Nghĩ đến cái này, Khâu Đồ không khỏi sửng sốt một chút. Làm sao đột nhiên tốt có cảm giác quen thuộc? Mình bây giờ tình cảnh làm sao cùng lúc trước như vậy giống nhau? Hiện tại chính mình giống như cũng là tại tơ thép ngược lên đi, Bạch Bí Thư y nguyên đạt được đại nhân vật tín nhiệm, lại giống như bắt đầu đối với mình không giống bình thường. Khác biệt duy nhất chính là lúc đầu Diêm Sơn hiện tại đã là tiểu đệ của mình, thay vào đó chính là cái kia tên là Thiên Khải Bát Giai Đỉnh Phong Đại Tà Thần. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đầu nghĩ như vậy thời điểm, Kim Nê cũng không khỏi trước nhìn một chút Bạch Tỷ Điệp, lại nhìn một chút Khâu Đồ. Sau đó tò mò hỏi, Bạch Tỷ Điệp, ngươi cùng Khâu Đồ nhận biết? Nghe được Kim Nê lời nói, Bạch Tỷ Điệp cười cười, sau đó mở miệng nói ra, trước đó du lịch thời điểm, có qua vài lần duyên phận. Kim Nê nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia giật mình. Khả năng Bạch Tỷ Điệp thường xuyên ra ngoài du lịch, hắn cũng không hề để ý, nhưng là Khâu Đồ lại nhạy cảm thấy được một tia không đúng. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tỷ Điệp cái kia cùng Bạch Bí Thư cơ hồ không có nhiều tướng mạo, nhưng khí chất lại vô cùng giống nhau nam nhân cười yếu ớt lấy hướng Khâu Đồ trừng mắt nhìn. Khâu Đồ sắc mặt không chút biến sắc, nhưng là trong lòng lại là lên bận sóng. Lão Bạch tại che giấu thân phận của chúng ta. Trong lúc nhất thời, Khâu Đồ đều có chút không hiểu rõ Bạch Tỷ Điệp lập trường. Hoặc là nói, từ khi biết lão Bạch bắt đầu, Khâu Đồ vẫn không có hiểu rõ lập trường của hắn. Nếu như nói đối mặt chiếu cơ, Khâu Đồ phảng phất là tại ngưỡng mộ Hỉ Mạ Lạ Dây núi lời nói. Kia đối mặt lão Bạch, Khâu Đồ liền cảm giác chính mình giống như là tại đối mặt một đoàn mê vụ. Hắn giống như chưa hề nhìn thấu qua lão Bạch, không biết hắn đến từ nơi nào, đi qua nơi nào, là thân phận gì, thực lực gì. Nguyên bản hôm nay nhìn thấy hắn, Khâu Đồ đều cho rằng rốt cuộc nhòm ngó lão Bạch bộ mặt thật. Kết quả, một cái nháy mắt, giống như lại đem Khâu Đồ cho kéo trở về. Gia hỏa này có độc. Ở trong lòng yên lặng cảm khái một câu, Khâu Đồ cũng vừa đi theo mấy người cùng đi tiến thành lũy, một bên yên lặng quan sát lên lão Bạch. Không thể không nói, lão Bạch tại vụ ẩn hội địa vị rất cao. Cái này từ hắn rõ ràng chỉ là 12 cao tầng một trong, mà Kim Nê là phó hội trưởng, hai người lại bình đẳng ở chung, xưng hô liền có thể nhìn ra. Cái này giống như nói rõ thân phận của Bạch Tỷ Diệp cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Kế tiếp chuyện cũng chứng minh Khâu Đồ suy đoán. Đi vào thành lũy về sau, chủ tọa là hai cái vị trí, Bạch Tỷ cùng Kim Nê các ngồi một bên, bắt đầu giao lưu, câu thông tình báo. Mà Khâu Đồ cùng Trúc Viêm thì là ngồi tại hạ tay chỗ, yên lặng chờ đợi. Mà đang chờ đợi thời điểm, Trúc Viêm lại là đang nhìn Bạch Tỷ cùng Kim Nê hai mắt về sau, nhìn về phía Khâu Đồ. Dùng tinh thần lực truyền âm nói, Khâu nghị trưởng, ngươi cùng Bạch Tỷ Lìa đại nhân nhận biết. Khâu Đồ nghe vậy, kỳ quái nhìn Trúc Viêm liếc mắt một cái, sau đó cân nhắc một chút, dùng tinh thần lực trả lời, là có qua vài lần duyên phận. Nói đến đây, Khâu Đồ nhạy cảm cảm thấy được một tia cổ quái địa phương. Hắn tò mò dò hỏi, Trúc Viêm Thiên Vương cùng Bạch Tỷ Lìa đại nhân cũng rất quen thuộc sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Trúc Viêm mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại là hồi đáp, cũng không quen. Nhưng là năm đó chúng ta nhân loại có thể độc lập đi ra, hắn cũng đã giúp một chút vật liệu. Mặc dù khả năng không có hắn, chúng ta nhân loại cũng có thể độc lập đi ra, nhưng không thể không nói, có hắn trợ giúp, vẫn là thiếu một chút khó khăn chắc trở. Cho nên chúng ta vẫn là nhận hắn một phần tình. Nghe được Trúc Viêm lời nói, Khâu Đồ kinh ngạc một chút. Hắn không nghĩ tới lão Bạch vậy mà có thể cùng nhân loại độc lập đại sự này đều dính líu quan hệ. Hắn không chút biến sắc nhìn lão Bạch liếc mắt một cái. Lão Bạch thế mà vừa lúc cũng đang nhìn hắn. Hai người đối mặt, lão Bạch cười cười ôn hòa, sau đó quay đầu tiếp tục cùng Kim Nê nói chuyện. Khâu Đồ không hiểu, Khâu Đồ luôn có một loại chính mình tại đối mặt chiếu cơ bị nhìn xuyên, sau đó giảm chiều không gian đả kích cảm giác. Là lão Bạch trong lòng ta ấn tượng quá sâu sắc. Vẫn là, hắn cũng là thiên thần chuyển thế. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn cùng tò mò, nhưng bây giờ lão Bạch đang ở trước mắt, không có làm rõ ràng hắn lập trường tình huống dưới, Khâu Đồ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên hắn ngồi nghiêm chỉnh tại kia, sau đó lặng lặng nghe hai người trò chuyện. Kim Nê, ngươi có cùng hội trưởng liên hệ sao? Hắn tình huống bây giờ như thế nào? Nghe được Kim Nê lời nói, Bạch Y ôn hòa cười một tiếng. Ánh mắt của hắn mặc dù không lớn, nhưng cũng coi như bình thường, nhưng là cười một tiếng lại không khỏi nheo lại. Vẻ mặt như thế thả trên người Diêm Sơn sẽ có vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, hoặc là làm người ta sợ hãi. Nhưng đặt ở trên người hắn lại có một loại ôn hòa sức cuốn hút, để người không khỏi tin cậy. Hắn vừa cười vừa nói, đương nhiên, làm bị truyền tống đến khu vực biên giới về sau, ta ngay lập tức liền xác nhận vị trí hội trưởng, quan hệ song song hệ hắn. Nhờ vào chúng ta sớm tại tứ đại khu vực bố trí, cùng hắn vượt khu vực trò chuyện ngược lại là cũng không khó khăn. Bất quá hắn vận khí tương đối kém, bị ngẫu nhiên đến đông nam địa khu biên giới vị trí, muốn chạy tới còn cần mấy ngày thời gian. Cho nên hắn cũng nói, nếu như vậy vậy liền không nóng nảy tụ hợp. Hắn vừa vặn có thể dọc theo đường khảo sát một chút mấy cái địa khu tình huống. Nghe được Bạch Tỷ Diệp lời nói, Kim Nê khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, nói, "Như vậy, Khâu Đồ chuyện, hội trưởng thấy thế nào?" Bạch Tỷ Diệp nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi nói, "Khâu nghị trưởng chuyện, là ta liên hệ xong hội trưởng về sau mới biết được. Cho nên, ta còn chưa kịp hướng hội trưởng báo cáo. Bất quá, ta cảm thấy cái này ngược lại là cũng không sốt ruột. Hoàn toàn có thể chờ hội trưởng đến về sau lại định đoạt. Mà trong lúc này, chúng ta có thể làm một chút sớm chuẩn bị công việc." Kim Nê rõ ràng thực lực càng mạnh, tại vụ ẩn hội chức vị cao hơn, nhưng là đối Bạch Tỷ ý kiến lại phi thường coi trọng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó dò hỏi, "Cái gì sớm chuẩn bị công việc?" Bạch Tỷ nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, không từ không trầm nói, "Khâu nghị trưởng không phải nói chuẩn bị đem Tây Bắc địa khu hiến cho chúng ta nha? Nhưng là, hiện tại Tây Bắc địa khu chính mình cũng không có thống nhất a. Khâu nghị trưởng muốn chỉnh hợp chính mình tại Tây Bắc địa khu thế lực, cũng cần một chút thời gian. Sao không để hắn mấy ngày nay đi chỉnh hợp lực lượng, đi thống nhất Tây Bắc địa khu? Cứ như vậy, chờ chút trường tụ hợp, liền có thể trực tiếp làm quyết định." Nghe được Bạch Tỷ Lìa lời nói, Kim Nê không có phản ứng, Khâu Đồ đôi mắt liền hiện lên một tia tinh quang. Hắn vội vàng cúi đầu, che giấu tâm tình của mình. lão Bạch là đang giúp ta sao? Không đợi Khâu Đầu nghĩ rõ ràng, Kim Nê cũng nhạy cảm cảm thấy được kế hoạch này một tia không ổn. Hắn nhìn về phía Bạch Di Lệ, sau đó có ý riêng nói, để Khâu Đồ đi chỉnh hợp Tây Bắc địa khu có thể hay không quá nguy hiểm rồi. Hắn không có nói thẳng lo lắng của mình, mà là tìm cái lý do, dù sao, hiện tại thiên thần thí luyện khắp nơi đều là giáng lâm thiên thần. Dựa theo tỷ lệ, Tây Bắc địa khu hẳn là giáng lâm 20 vị tả hữu thần linh. Mỗi cái quốc gia 7 danh tả hữu. Lấy Khâu Đồ thực lực đi chỉnh hợp, một khi gặp được bọn hắn, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Kim Nê nói nguy hiểm rõ ràng không phải phía sau hắn nói nguyên nhân, mà là đơn thuần lo lắng Khâu Đồ giở trò mưu hoặc là chạy trốn. Bạch Y Lìa đương nhiên có thể nghe ra Kim Nê lời nói bên trong ý tứ, hắn cười cười, sau đó hiền lành lịch sự nói, ta cảm thấy cũng không cần quá lo lắng. Chương 636, Bạch Bí Thư mục tiêu là chiếu cơ. Cảm tạ gẹ gì minh chủ, 2, chương 636, Bạch Bí Thư mục tiêu là chiếu cơ. Cảm tạ gẹ gì minh chủ, 2, tại các ngươi chạy tới thời điểm, ta đã chỉ huy người phía dưới thu thập một chút thí luyện giả giáng lâm số lượng. Tăng thêm ta, Tây Bắc địa khu hẳn là hết thể giáng lâm 19 vị thí luyện giả. Mà tại giáng lâm về sau, bởi vì giai đoạn trước tất cả mọi người không nghĩ quá mức làm người khác chú ý cho nên tất cả đều đã ẩn núp đi, chuẩn bị quan sát một chút thí luyện tình thế, lại tính nhắm vào ra tay. Như vậy, Khâu Nghị trưởng chỉnh hợp Tây Bắc địa khu bọn họ mặc dù sẽ yên lặng chú ý, nhưng xác suất lớn sẽ không ra tay ngăn cản. Dù sao, Khâu Nghị trưởng thực lực so sánh đại bộ phận thí luyện giả đến nói, vẫn là yếu không ít, sẽ không cho bọn hắn tạo thành quá lớn cảm giác nguy cơ. Giải thích xong bên ngoài lý do, Bạch Y Lìa dừng một chút, sau đó thản nhiên nói, đến nỗi có thể hay không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, xác thực cũng có khả năng. Cho nên, ta đề nghị có thể để chức Viêm nữ sĩ, lại thêm mấy vị lục giai hộ vệ đi bảo hộ một chút. Nói đến đây, hắn nhìn Kim Nê liếc mắt một cái, cũng có ý riêng nói, dù sao, ngươi cùng Khâu Nghị trưởng đều ưng thuận thế giới lời thề chúng ta xác thực cần cam đoan an toàn của hắn. Bạch Y Lìa tất cả lời nói đều là hư, trọng yếu nhất chính là một câu cuối cùng đều ưng thuận thế giới lời thề. Hồi ức một chút hai người lời thề nội dung cùng lời thề hiệu quả, Kim Nê cảm thấy xác thực giống như không cần quá mức lo lắng. Cho nên hắn khẽ gật đầu, nói, ta cảm thấy có thể. Nói xong, hắn nhìn về phía Khâu Đồ cùng chức Viêm, do hỏi, hai vị ý như thế nào? Khâu Đồ có thể có ý kiến gì? Hắn ước gì đi trước phát dụng. Cho nên hắn không chút biến sắc nhẹ gật đầu, ta không có ý kiến. So sánh dưới, chức Viêm rõ ràng muốn càng cảnh giác một chút. Nàng cũng không có ngay lập tức trả lời, mà là trước nhìn Bạch Y Lìa liếc mắt một cái, sau đó lúc này mới thăm dò nói, thực lực của ta dù sao không tính mạnh. Phải chăng có thể đổi Bạch Y Lìa đại nhân cùng Kim Nghe đại nhân đi bảo hộ Khâu Nghị trưởng? Nghe được nàng, Bạch Y Lìa ôn hòa nói, ta cần làm liên lạc công việc, tạm thời đi không được. Nhưng là, Kim Nghe hội trưởng nếu như nguyện ý, cái kia cũng càng tốt hơn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kim Nghe, ánh mắt dường như tại hỏi thăm đối phương có nguyện ý hay không. Kim Nghe loại này tự ngạo người, làm sao có thể nguyện ý cho Khâu Đồ làm bảo tiêu, hoặc là giám thị Khâu Đồ? Cho nên hắn khoát qua tay, sau đó đối chức Viêm tức giận nói, ta còn có một cặp chuyện phải bận rộn, đi không được. Chức Viêm, ngươi thực lực không có vấn đề, lần này liền vất vả ngươi. Chức Viêm kỳ thật cũng không phải là muốn cự tuyệt, nàng chỉ là hoài nghi Bạch Y Lìa là đang cố ý cho Khâu Đồ sáng tạo cơ hội, cho nên mới thăm dò một chút. Hiện tại thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, cũng liền đồng ý. Sau đó nàng nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, nói, vậy kế tiếp, Khâu Nghị trưởng, chúng ta liền muốn cộng sự. Nghe được chức Viêm lời nói, Khâu Đồ gật đầu cười, phiền phức chức Viêm thiên vương. Cứ như vậy, bốn người trò chuyện xong, Bạch Y Lìa gọi tới bốn tên vụ ẩn hội tinh nhuệ, tất cả đều là mấy ngày nay dùng sơn căn tại khu vực biên giới đột phá đến lục giai đại tà thần. Bọn hắn thực lực đối với hiện tại thiên thần thí luyện giả đến nói, xem như không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với bình thường thai biến sinh linh quả thực chính là thần đồng dạng nhân vật. Cho nên, dùng bọn hắn đến liên lạc, truyền lại tin tức hoặc là giám thị lại thuận tiện bất quá. Làm xong hết thể chuẩn bị, Khâu Đồ cùng chức Viêm cũng liền mang theo cái này bốn tên lục giai tà thần rời đi thành lũy, sau đó đi tới Tây Bắc địa khu chuẩn bị thu nạp quyền lực. Lúc đến trên đường, ba người không có phương tiện giao thông là một đường phi hành, bây giờ tại hai biến khu đạt được một đợt tiếp tế, đương nhiên chính là lái xe. Cho nên, một tên lục giai đại tà thần ở phía trước lái xe, Khâu Đồ cùng chức Viêm ngồi ở hàng sau, mặt khác ba tên đại tà thần tắt tại một cái khác chiếc đi theo trên xe. Bởi vì không tại lão Bạch dưới mí mắt, Khâu Đồ làm việc cũng muốn càng thêm làm cản một chút. Hắn nhìn thoáng qua lái xe phía trước lục giai tà thần phong linh, sau đó dùng tinh thần lực cho chức Viêm truyền âm nói, "Thiên Vương, ngài biết Bạch Tỷ Lìa đại nhân thân phận sao?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, chức Viêm cười nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, truyền âm nói, "Ngươi có thể không cần Thiên Vương gọi ta. Chúng ta đều là nơi ẩn núp lãnh tụ, huynh đẳng luận giao. Tên thật của ta gọi Chỉ Nghiên, ngươi có thể gọi ta Dĩ Nghiên, hoặc là Nghiên tỷ." Nghe được chức Viêm lời nói, Khâu Đồ trừng mắt nhìn, sau đó truyền âm nói, "Không cứ gọi Thiên Vương ngược lại là không có vấn đề. Nhưng Dĩ Nghiên, Nghiên tỷ, ta là thật không gọi được a." Hắn cố ý trên dưới quan sát một chút Chỉ Nghiên, sau đó nói, dù sao, ngài xem ra thực tế tuổi còn rất trẻ. Nếu như không phải cảm thấy quá đường đột cùng không có lễ phép, kỳ thật ta đều muốn gọi muội muội của ngươi. Khâu Đồ lời nói mặc dù có định nọt thành phần, nhưng không thể không nói chức Viêm sát thực rất xinh đẹp. Khả năng bởi vì là cao giai thai biến người, nàng rõ ràng đã có thể cho Khâu Đồ làm gì, nhưng làn da lại vô cùng mịn màng, như thiếu nữ tinh tế. Dài nhỏ lông mày phảng phất dùng nhất tinh xảo bút vẽ phát họa mà ra, đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, mang ra mấy phần chín mọng phong tình. Mà làm cho người ta chú ý nhất chính là nàng kia song như hai bông thu thủy đôi mắt, sóng mắt lưu chuyển gian, doanh doanh ánh sáng nhạt lấp lóe, đã có tuế nguyệt lắng đọng nhưng lại không thiếu hụt say lòng người vũ mị. Không trách Khâu Đồ kiếp trước có người bằng hữu thích đời gì. Nếu như bên cạnh hắn gì đều như vậy, kia hắn cũng nguyện ý đẩy mà nghe được Khâu Đồ lời nói, chỉ nghiêng đôi mắt hơi gấp, khóe miệng có chút dương lên, kia đỏ bừng bờ môi phảng phất chín mùi anh đào, hiểu diễm mắt. Nàng cười nhẹ nói đạo, nơi này không có người ngoài, ngươi không cần định nó ta. Khâu Đồ mang theo khoa trương đạo, nhận nguyện chứng giám. Ta nói đều là lời nói thật. Chẳng lẽ ngài nhất định phải ta lại dùng thế giới bản nguyên phát cái thể mới tin tưởng sao? Không thể không nói, Khâu Đồ tấm kia miệng nhỏ thực tế quá ngọt. Cho nên chỉ nghiên biết rất rõ ràng Khâu Đồ là tại hống chính mình, nhưng khỏe miệng vẫn là ép a căn bản ép không được. Tình cảm sổ tay 108 loại tăng tiến tình cảm phương thức chi 44, vừa phải khích lệ cùng ca ngợi vĩnh viễn là tăng tiến hai người tình cảm phương thức tốt nhất. Đây là Khâu Đồ trước đó liền sử dụng qua chiêu số. Nhưng là hắn lúc ấy không có biểu lộ là khích lệ phương pháp, kỳ thật cũng có kỹ xảo, muốn tùy từng người mà khác nhau. Bình thường đến nói, đối với tỷ tỷ này chủng loại hình, hoặc là lịch duyệt sâu một chút loại hình nữ nhân, đơn giản nhất cùng nhất không có nguy hiểm, không ai qua được khen trẻ tuổi. Không có nữ nhân thích tuế nguyệt trôi qua cảm giác, cho nên khen trẻ tuổi nhất định là thành thục nữ nhân thích nhất khích lệ phương thức. Cơ hồ có 99 xác suất thành công. Khâu Đồ kiếp trước người bạn kia chính là dựa vào điểm này, độc chiếm thật nhiều phú bà tỷ tỷ, phú bà gì niềm vui. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lúc trước Khâu Đồ cũng là có chút điểm khịt mũi coi thường, mà bây giờ, đối mặt Chỉ Nghiên, hắn trực tiếp một so một hoàn nguyên. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đồ nghĩ như vậy thời điểm, Chỉ Nghiên cũng nói, khoe miệng nàng mang theo cười yếu ớt, sau đó truyền âm nói, thật sự là bắt người không có cách nào. Lén. Tùy ngươi gọi thế nào đi. Nói xong việc tư, nàng cũng rốt cuộc bắt đầu trả lời lên Khâu Đồ vừa rồi vấn đề, nàng đạo, ta cùng Bạch Tỷ Lý đại nhân tiếp xúc không nhiều, chỉ là nghe nói hắn có chút đặc thù, cũng không phải là vụ ẩn hội cao tầng thân thuộc, cũng không phải từ khu vực biên giới tấn thăng đi lên, mà là bị Thiên Khải hội trưởng đắm móc, đưa đến bên người bồi dưỡng. Nàng suy tư, cho nên hắn mặc dù cùng vụ ẩn hội cao tầng không có thân duyên quan hệ, nhưng lại uy nguyên thâm thụ Thiên Khải hội trưởng tín nhiệm. Nghe nói Thiên Khải hội trưởng vì hắn cung cấp rất nhiều tài nguyên đến giúp đỡ hắn trưởng thành, điều này cũng làm cho thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng. Bất quá, mặc dù thực lực của hắn tiến triển rất nhanh, nhưng hắn thay biến đường tắt nhưng thật giống như có chút đặc thù. Thường xuyên sẽ bị kẹt tại cái nào đó cảnh giới rất nhiều năm. Bất quá, hắn nhìn cách ôn hòa, có một loại không tranh quyền thế không màng danh lợi. Từ trước đến nay đều không nóng nảy, lại thêm thực lực của hắn sâu không lường được. Nghe nói mấy vị phó hội trưởng đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn tại vụ ẩn hội mặc dù chỉ là 12 cao tầng một trong, nhưng địa vị lại phi thường cao. Khâu Đồ nghe vậy, sửng sốt một chút. Thực lực sâu không lường được, mấy vị bắt giai hậu kỳ phó nghị trưởng cũng không là đối thủ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ giống như là nghĩ đến cái gì dường như, vội vàng nhắm mắt kiểm tra một hồi thiên thần thí luyện xếp hạng. Rất nhanh, hắn tìm đến Bạch Tỷ Lìa xếp hạng. Thứ 5, gần với vụ ẩn hội hội trưởng Thiên Khải. Một cái mạnh đến hơi cường điệu quá số lượng. Phải biết Thiên Khải chính là Tây Chi quốc độ bát giai đỉnh phong đại tà thần bên trong thực lực xếp hạng thứ nhất tồn tại. Mà lấy chiếu cơ xếp hạng 16 danh đến xem, phía trước 15 danh sát suất lớn đều là bát giai đỉnh phong. Điều này nói rõ, Bạch Tỷ Lìa lấy bát giai trung kỳ thực lực, vậy mà càng hai cái cảnh giới, vượt qua hơn 10 vị bát giai đỉnh phong đại tà thần. Có thể thành tựu bát giai đỉnh phong cái nào không phải thiên tiêu, yêu nghiệt. Có thể dưới loại tình huống này, thực lực tổng hợp còn có thể vượt hai cảnh giới. Thiên thần chuyển thế, tuyệt đối là thiên thần chuyển thế. Nhất là Hắc Y, nghĩ đến Thiên Khải cùng Bạch Tỷ kia khá quen quan hệ. Khâu Đồ thấy thế nào, làm sao cảm giác giống Thẩm Ngọc Châu cùng Trúc Vũ? Cái này càng thêm xác định hắn phỏng đoán. Chẳng lẽ là vụ ẩn hội trong lúc vô tình phát hiện thân là thiên thần chuyển thế lão Bạch, sau đó đem lão Bạch nuôi dưỡng lên? Chỉ là, so sánh thứ ba nơi ẩn nút thu bạo không chế, Thiên Khải rất có thể là lấy một loại tình cảm đầu tư phương thức mà đối đãi lão Bạch, không ngừng cho lão Bạch cung cấp tài nguyên, đối lão Bạch tốt. Mà kết hợp với lão Bạch loại này dường như báo ân thay biến đường tắt cùng lão Bạch có ơn tất báo tính cách, cho nên Thiên Khải mới có thể tín nhiệm lão Bạch, mà lão Bạch cũng một mực yên lặng vì Thiên Khải công việc. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ đột nhiên cảm giác hết thảy đều thuận đứng dậy, duy nhất không có biện pháp giải thích là Thiên Khải cùng lão Bạch nếu như quan hệ như thế tốt, kia lúc trước lão Bạch vì sao lại té xỉu ở cách Tuyệt Sơn mạch sau đó bị Diêm Sơn cứu? 546 chương, về sau, lão Bạch vì sao lại phân ra một cái phân thân đến thành phố Tân Giới hướng Diêm Sơn báo ân? Thành phố Tân Giới có cái gì hắn cảm thấy hứng thú đồ bật sao? Nghĩ như vậy, Khâu Đồ mãnh kinh. Thành phố Tân Giới đúng là một cái bình thường nhất bất quá thành thị, nhưng lại có một cái nhất không bình thường khu vực khống chế người, Lạp Nhật La, hoặc là nói thiên thần chiếu cơ phân hồn. Nhất là, lúc trước lão Bạch còn căn cứ mệnh lệnh của Diêm Sơn đến gần Lạp Nhật La, cố ý bị Lạp Nhật La mê hoặc, vì Lạp Nhật La phục vụ, 249 trường, càng nghĩ, Khâu Đồ càng cảm giác dùng mình cho nên. Lão Bạch đến thứ 8 nơi ẩn nút kia mấy năm, trừ vì báo ân bên ngoài, một cái khác mục tiêu là chiếu cơ. Chỉ là bởi vì hắn lo lắng trực tiếp quan sát chiếu cơ sẽ khiến chiếu cơ chú ý, cho nên lựa chọn mục tiêu là đần độn Lạp Nhật La. Hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hắn cùng chiếu cơ nhận biết sao? Hắn mục đích lại đạt tới sao? Khả năng bởi vì tin tức quá ít, Khâu Đồ luôn cảm giác chính mình rõ ràng cởi ra một cái bí ẩn, nhưng trước mắt nhưng thật giống như sinh ra càng nhiều bí ẩn. Cái này khiến hắn cảm giác suy nghĩ càng thêm lộn xộn cùng vô chương. Chỉ Nghiên nhạy cảm thấy được Khâu Đồ cảm xúc. Nàng mặc dù một câu không nói, nhưng là trong hai con ngươi lại là lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Mặc dù nàng hiện tại cùng Khâu Đồ quan hệ đang nhanh chóng rút ngắn, nhưng nàng vẫn là không có tùy tiện tin tưởng Khâu Đồ. Đối với nàng cái này lịch duyệt nữ nhân, nhục thể cùng tình cảm lá tách ra, công sự cùng việc tư cũng là tách ra. Đối Khâu Đồ có chút hảo cảm, không có nghĩa là nàng liền sẽ cùng Khâu Đồ đứng ở cùng nhau. dù sao nàng đại diện thứ nhì nơi ẩn nút, đại diện nhân loại trận doanh lợi ích. Cụ thể như thế nào đối đại Khâu Đồ, còn cần nàng một cái lâu dài quan sát. Mà liền lấy vừa rồi quan sát đến xem, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Khâu Đồ cùng Bạch Tỷ tuyệt đối có vấn đề. Hai người này quan hệ không có đơn giản như vậy. Bởi vì hết thể giao lưu đều là thông qua tinh thần lực, cho nên lái xe lục giai đại tà thần phong linh cũng không có cảm thấy được giữa hai người quần quần sóng ngầm. Nàng vừa lái xe, sau đó một bên dò hỏi, Khâu Đồ đại nhân, chúng ta chỉnh hợp nơi ẩn nút là cái nào? Ta muốn hướng nơi nào mở? Nghe được phong linh lời nói, Khâu Đồ lấy lại tinh thần. Sớm tại chế định chỉnh hợp Tây Bắc địa khu trở thành Tây Bắc Vương thời điểm, Khâu Đồ liền đã có quyết định. Hắn thản nhiên nói, đi thứ 6 nơi ẩn nút. Ta muốn đi trước gặp một chút Lâm Hy. Chương 637, Hy Vương Phi kinh hỉ, 1, chương 637, Hy Vương Phi kinh hỉ, 1. Nghe được Khâu Đồ trả lời, lái xe lục giai đại tà thần phong linh lên tiếng, sau đó bắt đầu hướng phía thứ 6 nơi ẩn nút lái đi. Thấy thế, Chỉ Nghiên sóng mắt lưu chuyển, sau đó hướng phía Khâu Đồ liếc qua, truyền âm nói, Khâu nghị trưởng, vì cái gì đem Hy Vương Phi chọn làm mục tiêu thứ nhất đâu? Tại cùng chức Viêm Thiên Vương tiếp xúc ngắn ngủi trong một ngày, Khâu Đồ kỳ thật đại khái đã ở trong lòng thành lập một cái đại khái tâm lý mô hình. Chức Viêm Thiên Vương nhìn như không hiện sơn không lộ thủy, nhưng rõ ràng không phải một nhân vật đơn giản. Mặc kệ là đối mặt chính mình, vẫn là đối mặt Bạch Tỷ, nàng đều vô cùng cảnh giác cùng đề phòng. Mà quan trọng hơn chính là, nàng đề phòng cũng không có tính công kích, mà là nhuận vật mảnh vô âm thanh đi dò xét, phán đoán. Nếu như không phải đối nàng bảo trì cảnh giác người, đoán chừng rất khó sẽ cảm thấy được ý đồ của nàng. Loại này tiêu chuẩn nhưng thật ra là phi thường khó nắm, nhưng chức Viêm Thiên Vương lại nắm rất tốt. Đây là người xuất sắc chính khách mới có thể có đặc chất. Tựa như hiện tại vấn đề này, nhìn như chức Viêm Thiên Vương chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng nếu như Khâu Đồ tình hình thực tế trả lời hoặc là tùy tiện trả lời, như vậy rất có thể sẽ bị chức Viêm Thiên Vương phát hiện dị thường. Dù sao, đừng quên Hy Vương Phi lúc trước đem toàn bộ Tây Bắc địa khu đảo loạn lúc, mặt ngoài đầu nhập vẫn là thứ nhìn nơi ở nút. Nàng bây giờ, mặt ngoài còn cùng Khâu Đồ là quan hệ thù địch đâu. Mặc dù bây giờ thiên thần thí luyện vừa mở, tổng hợp cho điểm vừa ra, ủy đều biết Hy Vương Phi là đang diễn trò. Nhưng là chính trị chính là như vậy. Ngươi có thể làm, nhưng ngươi không thể nói. Ngươi nếu là nói rồi, như vậy liền sẽ cho người khác công kích tay cầm. Cho nên, Khâu Đồ cười truyền âm nói, Chỉ Nghiên muội muội, ta làm việc luôn luôn đi một bước, tính ba bước. Khi thật sớm tại đi tới khu vực hạch tâm trước đó, ta liền đoán được Lâm Hy có phản cốt, cho nên bố trí một chút chuẩn bị ở sau. Hiện tại đừng nhìn nàng thoát ly khống chế, nhưng nàng dây xích còn tại trong tay ta đâu. Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, lại nói, mà lại, hiện tại toàn bộ Tây Bắc địa khu hoàn toàn là một đoàn gây rối. Trong đó biến số lớn nhất cùng vấn đề chính là Lâm Hy. So sánh dưới, Khấu Gia cùng thứ 8 nơi ẩn nút đều vẫn là tâm chúng ta. Cho nên chỉ cần giải quyết nàng, mặc kệ là Khấu Gia vẫn là thứ 8 nơi ẩn nút đều đem nghe tiếng mà hàng. Khâu Đồ lời nói, dù cho không tính là giọt nước không lọt, nhưng cũng coi là nói có sách mách có chứng, cho nên Chỉ Nghiên nghe về sau, cũng liền có chút nhẹ gật đầu, sau đó không còn tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Bất quá, nàng không trò chuyện, Khâu Đồ lại là không có kết thúc. Hắn nhìn về phía trước, sau đó truyền âm nói, Chỉ Nghiên muội muội, mới vừa rồi là ngươi một mực đang hỏi ta vấn đề, hiện tại ta cũng có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Vừa rồi Khâu Đồ lần thứ nhất gọi Chỉ Nghiên muội muội thời điểm, Chỉ Nghiên Tiên Vương kỳ thật liền nghe được. Ngay lúc đó nàng là đã cảm giác có chút xấu hổ, nổi da gà, nhưng lại có chút dị dạng. Dù sao là một cái đứng ở nhân loại thực lực, quyền thế song đỉnh phong nữ nhân, dù cho tướng mạo xinh đẹp, nhưng bao nhiêu năm không ai dám trêu chọc nàng rồi. Nhất là trêu chọc chính mình vẫn là một cái tuổi cùng nữ nhi của mình không sai biệt lắm, tướng mạo xoáy khí, thiên phú dị bẩm nam nhân. Ai nói chỉ có nam nhân bị tuổi còn nhỏ bị nữ thích mới có cảm giác thành tựu, lòng hư vinh. Nữ nhân cũng tương tự có. Thậm chí loại kia lòng hư vinh, cảm giác thành tựu còn lớn hơn. Cho nên, mặc dù Khâu Đồ kia muội muội kêu có chút đường đột, nhưng Chỉ Nghiên vẫn là nhẹ nhàng nhịn xuống. Làm bộ một chút cũng không thèm để ý kết quả ai biết, Khâu Đồ gọi xong một tiếng vẫn chưa xong, lại gọi tiếng thứ hai. Lúc này Chỉ Nghiên một bên cảm thấy xấu hổ, một bên trong lòng dị dạng càng tăng lên. Nàng kia xong câu tâm hồn người hai con ngươi nhìn về phía Khâu Đồ, ánh ánh sáng nhạt lấp loé. Khâu Đồ thấy thế, nhìn về phía nàng, đôi mắt chớp chớp, sau đó đột nhiên mở miệng khích lệ nói, "Chỉ Nghiên muội muội đôi mắt thật tuyệt, giống như là ngôi sao rơi xuống ngươi trong mắt." Chỉ Nghiên nghe được Khâu Đồ lời nói, nhịp tim đột nhiên tăng tốc một sát na. Nhưng là đúng lúc này, hàng trước Phong Linh lại đột nhiên đánh phương hướng bản, kém chút không có khống chế lại xe. Lốp xe trên mặt đất phát ra chi chi tiếng ma sát, Phong Linh miễn cưỡng khống chế 2 giây, lúc này mới đem xe cho khống chế tốt. Sau đó hắn làm bộ người không việc gì giống nhau tiếp tục hướng phía trước lái xe, nhưng là kia không ngừng hướng về sau xem kính nghiêng mắt nhìn ánh mắt vẫn là bại lộ hắn bắt quái chi tâm. Mà lúc này, vừa mới bị bỗng nhiên chuyển hướng giật nảy mình Chỉ Nghiên, mới hậu chi hậu giác phát hiện Khâu Đồ câu nói mới vừa rồi kia vậy mà không phải truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Cũng khó trách lái xe phía trước Phong Linh sẽ thất thố. Hắn làm sao dám? Lần này dù cho lấy Chỉ Nghiên lòng dạ, mặt cũng không khỏi đỏ lên. Trong lòng tràn đầy khó xử cùng xấu hổ. Nàng cắn răng, làm bộ không nghe thấy, trực tiếp nhắm mắt giả chết. Thấy thế, Khâu Đồ không khỏi cười cười. Tình cảm sổ tay 108 loại tăng tiến tình cảm phương thức chi 92, đem tư mật lời nói để cầm tới trên mặt bàn đến nói. Nữ nhân là một loại rất thần kỳ sinh vật. Các nàng sinh vật đặc tính quyết định các nàng khó lường. Loại này khó lường không hề chỉ là chỉ tình cảm biến hóa, còn chỉ các nàng tại khác biệt người trước mặt biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, đồng dạng một cái nữ sinh, tại người quen trước mặt, khả năng ngại ngùng, nhu thuận, xem xét chính là cô gái ngoan ngoãn. nhưng là tại xa lạ bạn trên mạng trước mặt, lại là các loại tư thế đều biết. Đây đúng là rất nhiều nam sinh thích tương phản. Nhưng đại bộ phận nam sinh đều không rõ loại này tương phản rốt cuộc là thế nào tạo thành. Kỳ thật nguyên nhân chính là vừa rồi nói khó lường. Nữ sinh bản tính để các nàng quen thuộc tại truyền thống trước mặt biểu hiện truyền thống, tại mở ra trước mặt biểu hiện mở ra. Tại người quen xã hội có quá nhiều khuôn sáo, các nàng muốn khắc kỷ thủ lễ, phải chú ý hình tượng của mình, không dám bại lộ chân thực chính mình. Bởi vì tại truyền thống người quen xã hội một khi biểu đạt sai lầm cũng rất dễ dàng xa chết. Dù sao tại người quen vòng tròn bên trong xa chết, đó là thật sẽ cả một đời đều không ngóc đầu lên được. So sánh với các nàng cùng lạ lẫm bạn trên mạng xã giao khoảng cách phi thường xa, mà lạ lẫm bạn trên mạng cùng nàng người quen vòng tròn cũng không giao tiếp, coi như hành vi phóng túng, cũng có thể không phong hiểm rút lui. Lại thêm, trên mạng sẽ câu dẫn bội tử nam nhân hơn phân nửa lời ngon tiếng ngọt, tính cách mở ra, cho nên các nàng cũng sẽ tùy theo trở nên càng thêm mở ra. Mà thế nào có thể đánh vỡ cái này chắn tên là tương phản tương đâu? Rất đơn giản, chính là đem một vài việc riêng tư chuyện phóng tới trường hợp công khai, không phải người quen vòng, đi nói. Cái này có thể nhanh chóng kích thích nữ sinh lòng xấu hổ, nhưng tương tự cũng sẽ để nàng cảm thấy từng kia kích thích. Tất cả mang theo tương phản thuộc tính nữ nhân, kỳ thật đều là nội tâm mở ra, nhưng bên ngoài đạo đức cảm giác lại quá nặng đưa đến. Vừa phải vỡ nát các nàng đạo đức cảm giác sẽ để cho các nàng muốn ngừng mà không được. Đương nhiên, sử dụng chiêu thức này điều kiện tiên quyết là nhất định phải xác định chính mình có thể đem không tốc độ cùng đối nữ nhân kia đầy đủ hiểu rõ. Chỉ có xác định đối phương thật là thuộc về như vậy người mới có thể đi làm. Bằng không rất dễ dàng biến khéo thành vụng, gà bay trứng vỡ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng chậm rãi thu qua thần. Hắn liếc Chỉ Nghiên Thiên Vương giống nhau, sau đó cũng bắt đầu học Chỉ Nghiên Thiên Vương dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần. Không thể không nói, so sánh Lê Phượng, Chỉ Nghiên Thiên Vương phải có ý tứ nhiều. Lê Phượng trước đó đã từng câu dẫn qua Khâu Đồ, nhìn dạng như vậy là muốn gọi Khâu Đồ ba ba. Khâu Đồ cảm thấy, cùng lắm thì liền thật cho nàng làm ba ba cùng lúc đó. Thứ 8 nơi ở nút, Bốn Châu. Thanh Lam cũng rốt cuộc cùng Trúc Vũ tiến hành tụ hợp. Nhìn thấy chỉ có Thanh Lam một người tìm đến mình, Trúc Vũ rõ ràng có chút kỳ quái. Nàng nhìn thoáng qua Khâu Đồ vị trí, sau đó tò mò dò hỏi, Khâu Đồ đâu? Các người giáng lâm địa phương không phải cách rất gần sao? Tại sao không có cùng nhau? Thanh Lam nếu có thể tới gặp Trúc Vũ, rõ ràng là đã sớm đi len lén gặp qua Khâu Đồ. Chương 637, Hy Vương Phi kinh hỉ, 2, chương 637, Hy Vương Phi kinh hỉ, 2, cho nên, đối mặt Trúc Vũ, nàng cũng đã rất trực tiếp trả lời, Khâu Đồ giống như bị bắt. Nghe được Thanh Lam lời nói, Trúc Vũ ánh mắt ngưng lại, nàng thu hồi chính mình vui cười biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nàng nhìn về phía Thanh Lam, sau đó dò hỏi, bị ai bắt rồi? Thanh Lam nhẹ giọng phun ra ba chữ, Vu Ẩn Hội. Nói, nàng liền đem chính mình hôm nay nhìn thấy cùng quan sát được tình huống, tất cả đều một năm một mười nói một lần. Nghe tới Khâu Đồ bị Vụ Ẩn Hội khống chế, hiện tại càng là đang hướng phía thứ 6 nơi ẩn nút mà đi thời điểm, Trúc Vũ tấm kia cùng Thẩm Linh Sương mặt giống nhau như lúc thượng biểu lộ đều ngưng trọng lên. Nàng châm trước chỉ chốc lát, sau đó lúc này mới kiên định nói, hắn cùng Vụ Ẩn Hội có thù cũ. Bây giờ tại cùng nhau rất có thể là bị ép buộc. Cho nên, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi cứu hắn. Nghe được Trúc Vũ lời nói, Thanh Lam biểu lộ không khỏi có chút cổ quái. Nàng nhìn xem Trúc Vũ, đại não khẽ nhúc nhích. Nếu như nàng nhớ không lầm, Trúc Vũ tựa như là thứ ba nơi ẩn nút bồi dưỡng vị kia thiên thần chuyển thế. Mà Trúc Vũ hiện tại sở dĩ đi theo Khâu Đồ, là bởi vì thứ ba nơi ẩn nút đem quyền khống chế rời đi cho Khâu Đồ. Cho nên Khâu Đồ cũng chính là Trúc Vũ mới người khống chế. Cho nên, trên lý luận đến nói, quan hệ của hai người hẳn là đối lập. A Khâu Đồ chết rồi, Trúc Vũ chẳng phải tự do sao? Trúc Vũ vì sao lại nghĩ đến đi cứu Khâu Đồ? Là có cái gì lời thề ước thúc nàng? Vẫn là Khâu Đồ nhân cách mị lực sát thực như thế mạnh? Một bên nghĩ như vậy, Thanh Lam lại là một bên ngăn lại Trúc Vũ, sau đó nói, Trúc Vũ miện hạ, ta cảm thấy chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Nàng đạo, mặc dù ta không dám hoàn toàn xác định, nhưng là Khâu Đồ tình cảnh hiện tại còn giống như tính không sai. Hắn giống như đạt được Vụ Ẩn Hội tín nhiệm, bên người chỉ có thứ nhì nơi ẩn nút Thiên Vương chức viêm cùng bốn tên lục giai hộ vệ. Hắn nếu là muốn đi, kia bốn tên lục giai thủ vệ căn bản là ngăn không được hắn. Mà hắn không đi, hiển nhiên là có chính mình nhu đồ. Nói đến đây, Thanh Lam dừng một chút, sau đó nói, cho nên ta cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm nhất chính là thuận Khâu Đồ hành trình, làm rõ ràng Khâu Đồ chuẩn bị đi làm cái gì, sau đó nhìn xem có thể hay không phối hợp một chút hắn. Nghe được Thanh Lam lời nói, Trúc Vũ hơi suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Đối với Tây Bắc địa khu chưa quen thuộc các nàng, cũng không có tự tác chủ trương, mà là liên hệ Đường Phỉ Phỉ cùng Quan Tiêu, mời các nàng cùng đi phân tích rất nhanh. Trong phòng này, liền tập hợp Khâu Đồ thủ hạ xuất sắc nhất mấy vị thân tín. Chiếc xe chạy chậm rãi tại trong hoang dã, nương theo lấy mặt đường mấp mô mà khẽ chấn động. Khâu Đồ cùng Chỉ Nghiên hai người tất cả đều nhắm mắt nuôi thần, tựa như hai cái người xa lạ đồng dạng. Nhưng nếu như có người có thể nhìn thấy tinh thần lực lời nói, như vậy liền sẽ phát hiện hai người tinh thần lực giống như hai con quân đội, ngay tại không ngừng chiến, giao lưu. Hiển nhiên bị Khâu Đồ cho bày một đạo, kém chút xả chết, cũng không có ảnh hưởng Chỉ Nghiên đối Khâu Đồ cảm nhận. Trái lại, tại cái này 8, 9 tiếng lộ trình bên trong, hai người giao lưu cơ hồ liền không ngừng qua. Hai người từ trời Nam biển Bắc, trò chuyện đến thi từ ca phú, từ hiện tại thiên thần thí luyện thế cục, trò chuyện đến Tây Chi quốc độ thế lực phân bố. Mặc dù cũng không có trực tiếp trò chuyện công sự, nhưng không thể không nói, Khâu Đồ vẫn là từ Chỉ Nghiên miệng bên trong đã biết không ít bí ẩn tin tức. Chẳng hạn như thứ nhì nơi ẩn nút năm đó là thế nào độc lập đi ra. Có hai phương diện nguyên nhân. Một là thứ nhì nơi ẩn nút đạt được thứ ba nơi ẩn nút chi viện vũ khí hạt nhân. Rốt cuộc có thể cùng khu vực hạch tâm thế lực khác đồng quy vu tận đón sát thủ. chớ xem thường vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân mặc dù đã vô pháp giết chết bát giai tà thần, nhưng lại đủ để hủy diệt thành thị, giết chết đê giai thai biến sinh linh. Các thế lực lớn cao tầng đúng là có thể chạy, nhưng chạy thì có ích lợi gì đâu? Địa bàn đều không có, người cũng không có. Mấy trăm năm tích lũy một chiều trở thành huyễn ảnh, cho nên vũ khí hạt nhân đúng là thứ nhị nơi ẩn nút lật bàn lớn nhất tự tin. Nhưng là nói đi thì nói lại, chỉ có vũ khí hạt nhân đương nhiên là không đủ. Chẳng hạn như vụ ẩn hội hơn 10 vị bắt giai, hoàn toàn liền có thể liều mạng bị thương, hoặc là hủy diệt mấy tòa thành thị đại giới, cưỡng ép huyết tẩy nhân loại. Thế là cái này cũng liền có cái thứ hai thời cơ, Tây Thần Vương ủng hộ. Dựa theo chỉ nghiên thuyết pháp, vụ ẩn hội thực lực quá mạnh, có thể nói là Tây Chi quốc độ gần với Thần Vương thế lực. Mà lại, vụ ẩn hội hội trưởng Thiên Khải càng là sớm đối Thiên Thần bị cách thèm nhỏ dãi đã lâu. Một khi Thiên Khải thật tấn thăng Thiên Thần, vậy coi như Tây Thần Vương cũng phải cẩn thận đối đãi. Thế là Tây Thần Vương phái ra hắn ba đại thần tướng một trong Sơ Nguyệt cho thứ nhìn nơi ẩn nút ủng hộ. Chính là có Tây Thần Vương chỗ dựa, Vũ ẩn hội mới có thể nén giận, tính nhìn thứ nhìn nơi ẩn nút thành lập. Mà trong lúc này, Thiên Khải nhưng thật ra là muốn trả thù thứ nhìn nơi ẩn nút, nhưng là tại Bạch Tỷ Liễu quyết bảo, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này mới có trước đó chỉ nghiên nói Bạch Tỷ Liễu đã giúp nhân loại thuyết pháp. Dọc theo con đường này, lặng lặng nghe xong Tây Thần Vương, Vũ ẩn hội, thứ nhìn nơi ẩn nút ba người chuyện, Khâu Đồ cũng đối Tây Chi quốc độ chính trị cách cục có bước đầu một giải quyết. Hắn không sợ kẻ địch mạnh mẽ, liền sợ kẻ địch không có nhược điểm. Hiện tại phát hiện tà thần ở giữa mâu thuẫn, đối với hắn sau đó phải đi Tây Chi quốc độ khoé gió nổi mưa, chính là một chuyện tốt. Bất quá, Khâu Đồ duy nhất có điểm không hiểu nhiều chính là thứ nhìn nơi ẩn nút thao tác. Dựa theo Khâu Đồ nhận biết, thứ nhìn nơi ẩn nút nếu là tại Tây Thần Vương che chở cho thành lập, như vậy kỳ thật tự động liền thuộc về Tây Thần Vương một phái. Kết quả hiện tại, lại đến giúp vụ ẩn hội. Không nói trước Tây Thần Vương bên kia thái độ, chỉ nói vụ ẩn hội. Bọn họ vậy mà có thể tiếp nhận. Liền không sợ thứ nhìn nơi ẩn nút quay đầu liền bán đứng tự mình. Khâu Đồ luôn cảm giác ở trong đó rất có thể còn có sự tình khác, nhưng là hắn không biết. Chỉ là, đáng tiếc, ngay tại hắn muốn lại hỏi thăm một chút thời điểm, phái cải cách tại thứ 6 nơi ẩn nút đại doanh đến. Bởi vì chức viêm ở bên cạnh, không thể lộ tẩy, cho nên Khâu Đồ cũng không có để người tiến đến thông báo, mà là trực tiếp có chút kích phát thất giai thế lực, ép hướng cả tòa quân doanh. Chỉ là một lát, bên ngoài trại lính bay liền loạn cả một đoàn. Không có để Khâu Đồ đợi bao lâu, 2 giây về sau, khi Vương Phi liền hét dài một tiếng, từ đó quân trong đại trướng trực tiếp bay lên bầu trời. Nhìn xuống Khâu Đồ đội xe, khi Vương Phi ánh mắt hơi trầm xuống. Một lát, nàng giống như là nhận ra Khâu Đồ. Sau đó sắc mặt cố ý đột nhiên biến đổi. Sau đó sắc mặt nàng khó coi, không nói một lời rơi xuống Khâu Đồ nơi cửa xe. Mở cửa xe, khi Vương Phi lãnh đạm nhìn xem Khâu Đồ nói, không nghĩ tới ngươi lại có một ngày còn có thể trở về. Đi thôi, chúng ta đi trong doanh trướng thẳng thắn tâm sự. Khâu Đồ nhiều tinh a Hi Vương Phi chỉ là thái độ không thích hợp, hắn liền lập tức đoán được Hi Vương Phi rất có thể là đạt được Thanh Lam chỉ thị. Cho nên hắn cười đối bên cạnh Trước Viêm nói, Thiên Vương, mời trên xe vì ta áp trận, ta cùng Hi Vương Phi đơn độc nói vài câu. Trước Viêm nghe vậy, khẽ chau mày, bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng là nghĩ đến Khâu Đồ đã phát qua thế giới lời thề thuộc về mình người, mà lại chính mình đoạn đường này đối Khâu Đồ ấn tượng cũng rất tốt, cho nên cuối cùng nàng vẫn gật đầu đồng ý xuống dưới. Cứ như vậy, Khâu Đồ đi theo Hi Vương Phi tiến quân vào doanh, một đường đi đến trung quân đại trướng. Đi vào trung quân trong đại trướng về sau, Hi Vương Phi xoay người, một đôi con ngươi như nước nhìn về phía Khâu Đồ. Kia song xinh đẹp trong mắt không có một tia tạp niệm, tất cả đều là dục vọng. Đều nói nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, không thể không nói Khâu Đồ hiện tại chính là gặp một cái mãnh hổ muốn vệ nhân của diện. Không hiểu Khâu Đồ luôn cảm giác trong đại trướng độ ẩm giống như đều tăng cao hơn một chút. May mắn là khi Vương Phi còn có thể bảo trì cơ bản khắc chế, nàng ánh mắt con ngươi như nước nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, lấy ra một kiện tài bị hiển bảo cụ ngăn cách ngoại bộ tinh thần lực cùng nhìn trộm. Sau đó nàng rồi mới lên tiếng, Khâu nghị trưởng 7 tháng thời gian không khỏi cũng quá nhanh điểm. Hiện tại tính toán đâu ra đấy, hiện tại liền 7 ngày chính là đều không có áp, vừa mới thu được 4 châu bên kia thông báo, nói ngươi ngay tại tới tìm ta thời điểm, ta đều đốc. Ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là Khâu nghị trưởng vậy mà háo sắc như vậy mà như thế không kịp chờ đợi. Liên tiên thần thí luyện đều không có hứng thú rồi. Nói đến đây, khi Vương Phi đột nhiên đưa tay từ phía sau lấy ra một mặt lớn cỡ bàn tay, hai mặt trong suốt tấm gương, sau đó một bên thưởng thức, vừa nói, vẫn là nói ngươi biết ta trong lúc vô tình đạt được một kiện thiên thần thí luyện đặc thù bảo cụ. Nghe được Hi Vương Phi lời nói, Khâu Đồ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía Hi Vương Phi trong tay cái kia lớn cỡ bàn tay tấm gương. Kiện thứ nhất đặc thù bảo cụ. Đây cũng là cái ngoại ý muốn niềm vui. Chương 638, Hi Vương Phi dâng lên trung thành. Một, chương 638, Hi Vương Phi dâng lên trung thành. Một, nghe được Hi Vương Phi lời nói, dù cho lấy Khâu Đồ lòng dạ đều ngơ ngác một chút. Hắn dương mắt nhìn về phía Hi Vương Phi trong tay kia cái gương. Kia cái gương xem ra lớn cỡ bàn tay, mặt ngoài vô cùng bóng loáng, loé ánh sáng, bốn phía kính bên cạnh cùng nắm tay đều là kim sắc, phía trên điêu khắc hoa lệ hoa văn. Chỉ một cái liếc mắt nhìn sang, liền phi thường bất phàm. Đặc thù bảo cụ. Trong lòng lẩm bẩm cái từ này, Khâu Đồ trong đầu cũng không khỏi hồi ức một chút liên quan tới đặc thù bảo cụ định nghĩa. Dựa theo thế giới bản nguyên cung cấp tin tức, tại trước đó mấy chục năm đại thái biến bên trong, khu vực biên giới dựng dục ra mười mấy món đặc thù bảo cụ. Loại này đặc thù bảo cụ mặc dù cũng cùng thuộc thai biến bảo cụ cũng có được đủ loại kỳ dị năng lực, nhưng lại cùng bình thường bảo cụ có một số khác biệt. Nhưng là cụ thể bất đồng nơi nào, thế giới bản nguyên cũng không có cung cấp càng nhiều tin tức hơn, chỉ là để thí luyện giả tự mình tìm kiếm. Cho nên, Khâu Đồ kỳ thật cũng tò mò rốt cuộc cái dạng gì thai biến bảo cụ xem như đặc thù bảo cụ. mà lại hắn cũng tò mò đặc thù bảo cụ tin tức ít như vậy, nên như thế nào tìm kiếm cùng phân biệt. Kết quả, không đợi hắn làm rõ ràng đây hết thảy, thì Vương Phi vậy mà nói cho hắn, đã được đến một kiện. Cái này lập tức gây nên Khâu Đồ lòng hiếu kỳ. Hắn không khỏi đi gần Hi Vương Phi, sau đó lôi kéo tay của nàng, ngồi xuống trên ghế, dò hỏi, đặc thù bảo cụ. Hi hi, ngươi là thế nào biết nó là đặc thù bảo cụ? Mà lại ngươi là lúc nào đạt được nó? Khâu Đồ hỏi thăm không phải là vẽ vời thêm chuyện. Thiên thần thí luyện mặc dù đem tất cả mọi người thứ tự tất cả đều biểu hiện ra tại bốn cái biên giới địa khu tất cả thai biến sinh linh trước mặt, nhưng là cũng không có công bố sắp xếp quy tắc. Tất cả thai biến sinh linh chỉ biết có 88 vị thần linh hạ phàm đi vào khu vực biên giới sau đó giống như tại triển khai một cái thí luyện, tranh đoạt cái gì. Nhưng là không ai biết cái này thí luyện thắng lợi về sau sẽ thu hoạch được cái gì, cũng không ai biết cái này thí luyện rốt cuộc tại so cái gì, càng cũng không ai biết cái này thí luyện như thế nào chiến thắng. Cho nên, bình thường đến nói, Hi Vương Phi là không nên biết đặc thù bảo cụ quy tắc này. Mà nghe được Khâu Đồ lời nói, Hi Vương Phi lại là cười cười. Nàng đưa tay đem Khâu Đồ đẩy lên trên ghế, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống Khâu Đồ trên đùi. Xê dịch cái mông, hơi điều chỉnh một chút tư thế ngồi, sau đó nàng lúc này mới lên tiếng, chậm rãi nói, ngay tại mấy giờ trước, Đường nghị trưởng liên hệ ta, Khấu Huyền, tổ chức một cái cỡ nhỏ hội nghị. Trong hội nghị, Đường nghị trưởng hướng chúng ta lộ ra lần này thiên thần thí luyện tương quan tình báo, bao quát tham dự nhân số, đại khái thực lực cảnh giới, thí luyện quy tắc chờ chút. Khâu Đồ nghe vậy, khẽ gật đầu. Đột nhiên cảm giác hết thảy đều bắt đầu xuyên. Hắn thật không có vì Đường Phỉ Phỉ tự tác chủ trương mà tức giận. Hiện tại thiên thần thí luyện nguyên náo lớn như vậy, tứ đại khu vực tất cả cao tầng khẳng định đều ngay lập tức liền chú ý tới. Mà 22 cái thế lực, so nơi ẩn nút số lượng đều nhiều. So ra mà nói, Hi Vương Phi cùng Khấu gia kỳ thật mới là bánh trái thơm ngon. Cho nên, coi như mình một phương không lộ ra, thế lực khác rất nhanh cũng sẽ hướng bọn hắn lộ ra. Loại tình huống này, còn không bằng từ phía bên mình bán cái tốt, có thể để cho đối phương càng thêm trung thành. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi nhìn thoáng qua Hi Vương Phi đỉnh đầu độ trung thành. 72 điểm. So sánh lần trước Khâu Đồ gặp nàng, lại chướng 6 điểm. Khâu Đồ suy đoán cái này rất có thể là lúc trước chính mình gọn gàng xử lý Thẩm Ngọc Châu, cùng lần này Đường Phỉ Phỉ ngay lập tức cung cấp thiên thần thí luyện tình báo, mà cậu bảo. Đây đúng là cái tin tức tốt. Dù sao, độ trung thành vượt qua 70 điểm, liền chứng minh Hi Vương Phi từ thân tín hướng tử trung vượt rất lớn một bước. Không chỉ đối Khâu Đồ càng thêm trung thành, mà lại cũng càng không dễ dàng phản bội. Bởi vì, từ một loại nào đó trình độ đến nói, hai người lý tưởng bắt đầu dần dần nhất trí, mà lợi ích cũng buộc chặt càng thêm sâu. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng lấy lại tinh thần tới. Sau đó hắn nhìn về phía Hi Vương Phi, mở miệng nói ra, ngươi đây chỉ là giải đáp ngươi vì cái gì biết đặc thù bảo cụ chuyện, nhưng không có giải thích ngươi là thế nào đạt được nó. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Hi Vương Phi cười nhạt nói, ta được đến cái này đặc thù bảo cụ phương pháp rất đơn giản, bởi vì nó vốn là trong tay ta. Nghe được Hi Vương Phi lời nói, Khâu Đồ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt hắn lộ ra một tia giật mình, xác thực ta là giới hạn ý nghĩ của mình. Thế giới bản nguyên chỉ ghi rõ đặc thù bảo cụ tại khu vực biên giới bên trong, nhưng không có nói nó là vật vô chủ. Tứ đại khu vực biên giới thai biến thức tỉnh mấy chục năm, trong thời gian này khẳng định lần lượt sinh ra một chút đặc thù thai biến bảo cụ, mà các thế lực lớn cũng nhất định đào móc hoặc là phát minh không ít thai biến bảo cụ, trong đó có thể là đặc thù bảo cụ. Nói đến đây, Khâu Đồ đưa tay từ Hi Vương Phi trong tay tiếp nhận kia cái gương, tấm gương vào tay hơi trầm xuống, giống như là toàn thân tất cả đều từ hoàng kim chế tạo đồng dạng, mà tấm gương mặt ngoài lại vô cùng bóng loáng. Cùng lúc đó, Hi Vương Phi cũng hướng Khâu Đồ giải thích nói, cái gương này tên là hai bậc kính, là một kiện có chút đặc biệt bảo cụ. Đem nó đặt ở trước mặt, nó cũng sẽ không xuất hiện ngươi hình dạng, mà là sẽ xuất hiện ngươi gần trong một năm tất cả đi qua địa phương. Mà khi ngươi tuyển định trong đó một cái khu vực về sau, nó sẽ ở nơi đó bắn ra thân ảnh của ngươi. Ngươi có thể giống một cái người trong suốt giống nhau tại khu vực kia đi lại, quan sát. Những sinh linh khác tất cả đều vô pháp phát hiện ngươi. Mà nếu như ngươi muốn cùng này hô động, ngươi cũng có thể đem ngươi chân thân bắn ra quá khứ, không chỉ có thể cùng khu vực kia sinh linh phát sinh hô động, hơn nữa còn có thể cầm đi tài vật, lại mang về. Chứ không thể tại bắn ra quá trình bên trong sử dụng thực lực bên ngoài, có thể nói là một kiện thần khí. Nói đến đây, Hi Vương Phi dừng một chút, lại bổ sung, càng mấu chốt chính là cái này bảo cụ có thể xuyên thấu thế giới bình thường. Mặc kệ là tại thế giới hiện thực, còn có tại Vô Ngân Tâm Hải, mặc kệ là khu vực biên giới vẫn là khu vực hạch tâm đều có thể có hiệu lực. Cho dù là cách tuyệt sơn mạch cũng không cách nào ngăn cản nó hiệu quả. Khâu Đồ nghe vậy, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Hai biến bảo cụ, hắn có không biết. Nhưng là mạnh như vậy, thậm chí có thể xuyên thấu thế giới bình thường cùng cách tuyệt sơn mạch xác thực chưa thấy qua. Chỉ là nhìn hiệu quả, cái này hai biến bảo cụ xưng là đặc thù bảo cụ cũng không quá đáng. Mà lúc này, Hi Vương Phi khả năng nhìn ra Khâu Đồ trong lòng nghĩ pháp, nàng tiếp tục nói, mặt khác, cái này bảo cụ là đặc thù bảo cụ chuyện này cũng không phải ta đoán, mà là thế giới bản nguyên tán thành. Khi ta thu thập bảo khố thời điểm, ta cầm lấy hai vực kính tối tam gian, ta liền cảm ứng được cái này bảo cụ có chút đặc thù. Về sau, ta tay cầm hai vực kính nhắm mắt lại, cùng thế giới bản nguyên câu thông, liền từ thế giới bản nguyên nơi đó đạt được hai vực kính tin tức tương quan cùng đặc thù bảo cụ thân phận. Nghe được Hi Vương Phi lời nói, Khâu Đồ cũng không khỏi tay cầm hai vực kính sau đó nhắm mắt lại, thử cùng thế giới bản nguyên trao đổi một chút. Quả nhiên, thế giới bản nguyên nơi đó có ghi chép hai vực kính tin tức cùng đặc thù bảo cụ thân phận. Nguyên lai đây chính là đặc thù bảo cụ. Khâu Đồ chần chờ mở mắt ra. Từ hai vực kính trong tin tức, Khâu Đồ rút ra một chút liên quan tới đặc thù bảo cụ từ mấu chốt. có mạnh mẽ không phải chế tác tự nhiên thức tỉnh không nhìn cách tuyệt sơn mạch chờ chút. Có thể trở thành đặc thù bảo cụ nhất định là thỏa mãn đặc thù nào đó điều kiện. Chỉ cần nhiều đến hai kiện, Khâu Đồ liền có thể tìm tới đặc thù bảo cụ chỗ tương đồng, đồng thời bắt đầu đại sản chọn. Đây đối với hiện tại khống chế nhiều nhất địa bàn Khâu Đồ đến nói, quả thực chính là dễ dàng nhất làm chuyện. Giống Hy Vương Phi trong tay đều có một kiện đặc thù bảo cụ như vậy khấu ra trong tay, Khang Vương trong bảo khố, còn có Hy Vương Phi trước đó kê biên tài sản thứ 7 nơi giúp đỡ Khâu Đồ tăng lên bao nhiêu xếp hạng, liền đơn thuần bọn chúng hiệu quả, liền vô cùng cường đại. Chương 638, Hy Vương Phi dâng lên trung thành. 2, chương 638, Hy Vương Phi dâng lên trung thành. 2, ẩn nút đại gia tộc trong tay, có phải hay không cũng sẽ có. Cho nên Khâu Đồ cảm thấy kiếm ra 2-3 kiện, vẫn là có khả năng. Đều không nói trước những này đặc thù bảo cụ khả năng nếu là trước đó có hai vực kính Khâu Đồ hoàn toàn có thể tại Tây Bắc địa khu cùng khu vực hạch tâm xuyên tới xuyên lui, cũng không tiếp tục giống trước mấy ngày như thế tin tức ngăn trở. Mà cho dù là cách tuyệt sơn mạch sụp đổ, loại này trong nháy mắt đến ở ngoài ngàn dặm, hơn nữa còn có thể ẩn thân hiệu quả, cũng có rất cao chiến lược giá trị. Thứ này coi như không tệ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ hướng phía ngồi tại chính mình trên đùi Hy Vương Phi khoát khoát tay bên trong kính hai vực kính đồ vật không sai. Vậy ta trước hết lấy đi. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Hy Vương Phi cười cười, sau đó đột nhiên quay người, cùng Khâu Đồ đối diện. Sau đó nàng tay trái ôm lấy Khâu Đồ cổ, tay phải vươn hướng Khâu Đồ ngực, ngón tay như có như không tại Khâu Đồ ngực vẽ vài vòng, sau đó nàng gần sát Khâu Đồ lỗ tai, nhẹ nhàng mở miệng nói, cho ngươi ngược lại là không quan hệ. Nhưng là, ngươi muốn làm sao bàn tưởng ta? Nói thật, thành thục nữ nhân lớn nhất mị lực chính là sẽ câu dẫn nam nhân. Mà có ý tứ nhất địa phương thì là nàng đối ngươi không có hứng thú thời điểm, là băng sơn, một khi đối ngươi cảm thấy hứng thú, vậy liền thành xuân thủy. Chỉ, Khâu Đồ liền cảm giác trên đùi của mình hiện tại ấm áp dễ chịu. Bất quá, Khâu Đồ am hiểu sâu. Giữa nam nữ kết giao chân lý, lôi kéo. Nếu như một kiện đồ vật rất dễ dàng đạt được, như vậy đối phương liền sẽ không chân quý. Nữ nhân như thế, nam nhân cũng là như thế. Chỉ có đem nàng câu lên hỏa, gác ở phía trên nốt, để nàng có thể được đến nhưng chính là không chiếm được, mới có thể để cho nàng đối ngươi nhớ mãi không quên. Nàng muốn, ngươi liền cho. Kia nàng làm sao có thể chân quý ngươi? 30 tuổi trước đó, nữ nhân là con mồi. 30 tuổi về sau, nam nhân mới là con mồi nghĩ như vậy, Khâu Đồ đưa tay kéo một phát Hy Vương Phi hai chân, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, đem nàng chính diện kéo đến trong lồng ngực của mình. Giữa hai người cơ hồ không có khoảng cách, lẫn nhau ở giữa thậm chí có thể nghe được đối phương hô hấp, ngửi được mùi thơm cơ thể của đối phương. Hy Vương Phi trên thân là một cố dễ ngửi thơm ngọt mùi sữa. Khâu Đồ trên thân thì là dương cương nam nhân vị đạo. Nghe Khâu Đồ hương vị, cảm thụ được Khâu Đồ vừa rồi bá đạo hành vi, Hy Vương Phi cảm giác eo đều có chút mềm. Nàng khẽ cắn môi son, vừa định lại nói chút gì. Kết quả, đúng lúc này, Khâu Đồ mở miệng nói chuyện, "Đúng rồi. Vừa rồi ngươi làm bộ cùng ta lạnh nhạt, thậm chí đối địch. Là các ngươi có mấy người thông tin lúc làm quyết định sao?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, trong óc bắt đầu phát tán Hy Vương Phi chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng một mặt khó có thể tin nhìn về phía Khâu Đồ. Nam nhân trước mắt này phải chăng quá mức kính nghiệp rồi? Chính mình cũng ngồi vào trên đùi hắn, cùng hắn thân mật cùng nhau, kết quả hắn lại tại trò chuyện chính sự. Mà lại nhớ tới mấy lần trước cùng Khâu Đồ gặp mặt lúc, Khâu Đồ kia cản rỡ dáng vẻ, Hy Vương Phi thật kém chút cho là mình nhận biết chính là hai người. Bất quá, Khâu Đồ hiện tại dù sao cũng là nàng chủ thượng, Khâu Đồ nói muốn trò chuyện chính sự, nàng cũng không có cách nào cự tuyệt. Cho nên nàng mặc dù ngứa ngáy trong lòng, mặc dù cảm giác trong phòng độ ẩm có chút cao, nhưng lại ý nguyên chỉ có thể mở miệng đáp, đúng thế. Nàng đạo, Khấu Huyền nghe xong Đường Phỉ Phỉ cho tất cả tình báo về sau, đơn giản phân tích một chút thế cục bây giờ. Hắn nói, trận này thiên thần thí luyện kỳ thật có thật nhiều loại thắng pháp. Chẳng hạn như tăng lên mình thực lực, chẳng hạn như kết minh, nhiều bảo đảm một, chẳng hạn như cậu, thu thập đặc thù bảo cụ về sau, trốn đi, lại chẳng hạn như tà điện một chút, trực tiếp giết sạch cái khác thí luyện giả. Nhưng chủ lưu nhất khẳng định vẫn là cướp đoạt địa bàn, gom nhân khẩu. Dù sao, từ tổng hợp đánh giá thoải mái đến xem, địa bàn cùng nhân khẩu hiển nhiên là thế giới bản nguyên coi trọng nhất. Loại tình huống này, tứ đại khu vực thổ địa, nhân khẩu nhất định là các phương tranh đoạt tiêu điểm. Mà chúng ta tương đối thế lực khác, quá nhỏ yếu. Tại bắt đầu liền có nhiều như vậy địa bàn, có cao như vậy, không xứng đôi thực lực chân thật đánh giá, cũng không phải là một chuyện tốt. Trái lại, còn có thể là họa sát thân. Nói đến đây, khi Vương Phi tại Khâu Đồ trèo chống vị thượng nhẹ nhàng mải mải, điều chỉnh hạ vị đường, để cho mình ngồi thoải mái hơn. Sau đó nàng kia đã bịt kín sương mù đôi mắt nhìn xem Khâu Đồ, tiếp tục nói, cho nên, Khấu Huyền suy đoán ngươi nhất định cũng phát hiện điểm này. Sau đó đang khắp nơi tìm kiếm kẻ chết hay. Muốn tìm một người thay thế chúng ta đè vào trước sân khấu, mà cùng chúng ta có thủ cũ vụ ẩn hội sát suất lớn chính là người chọn chúng mục tiêu. Dù sao, hố một cái xa lạ thế lực, dựng nên một cái địch nhân mới, không bằng hố một cái thế lực đối địch. Chỉ là, ngươi làm việc từ trước đến nay đều là thích một đá nhiều chim, sẽ không chỉ vì một cái mục đích, mà kết hợp với ngươi trật tự chính trị hai biến đường tắt, cho nên, hắn suy đoán ngươi rất có thể là dự định mượn vụ ẩn hội tới thừa cơ thu quyền, lên đỉnh Tây Bắc địa khu. Nói đến đây, Kỳ Vương Phi dừng một chút, sau đó tổng kết đạo, chính là bởi vì những suy đoán này, hắn kết luận ngươi sở dĩ mang theo vụ ẩn hội người đến đây thứ 6 nơi ẩn nút, xác suất lớn là tiến hành thu quyền hành trình. Mà cái thứ nhất tới tìm ta, chính là hướng chúng ta truyền lại cái tín hiệu này, để chúng ta trước thời gian làm tốt kế hoạch cùng phối hợp diễn kịch. Dù sao, ta tại ngoài sáng thượng đã phản bội ngươi, hẳn là khó khăn nhất gặm xương cốt, cũng không nên trở thành ngươi mục tiêu thứ nhất. Dựa theo ngươi trước kia tác phong làm việc, ngươi hẳn là trước thu hồi thứ 8 nơi ẩn nút quyền lực, về sau lại thu phục thứ 6 nơi ẩn nút. Tích tiểu thế vì đại thế, thẳng đến áp đảo ta. Nghe xong Hi Vương phi lời nói, Khâu Đồ trên mặt không khỏi lộ ra một tia tán thưởng. Không thể không nói, trước đó thật nhiều người đều đánh giá Khâu Huyền đa trí gần giống yêu quái, nhưng là Khâu Đồ cảm xúc lại một mực không sâu. Kia đại khái xuất là bởi vì Khâu Huyền đối mặt hắn thời điểm, nhiều khi đều là trực tiếp nhận lầm bị đánh. Cái này cũng dẫn đến Khâu Đồ mặc dù cảm thấy Khâu Huyền rất mạnh, nhưng xa xa không có mạnh đến đa trí gần giống yêu quái trình độ. Nhưng bây giờ, chỉ là thông qua một điểm tình báo, cùng một chút chi tiết nhỏ, Khâu Huyền liền đem tất cả chân tướng đều phân tích ra được, còn đoán được trong lòng của mình ý nghĩ, cuối cùng làm ra tương ứng an bài. Đây quả thật là không phải một cái bình thường thiên tài có thể làm chuyện. Điều này cũng làm cho Khâu Đồ lần thứ nhất chính diện cảm nhận được Khâu Huyền yêu nghiệt chỗ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ giống như là nghĩ đến cái gì dường như, trong lòng hơi động một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Đúng, như vậy, kia đặc thù bảo cụ mạch suy nghĩ cũng là Khâu Huyền nói ra." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Hi Vương phi mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng vẫn là thẳng thắn nhẹ gật đầu, "Đúng thế, cũng là hắn phân tích ra được. Hắn đưa ra thế giới bản nguyên không có ý thức, cũng không có chủ động đi làm chuyện nào đó năng lực. Cho nên, đặc thù bảo cụ sát suất lớn cũng không phải là bởi vì lần này thiên thần thí luyện mà tạo ra, mà là đã sớm tồn tại. Nếu đã sớm tồn tại, vậy liền không nhất định là vật vô chủ, mà không phải vật vô chủ, liền có rất lớn xác suất những năm này đã tại các thế lực lớn trong tay. Chỉ là các thế lực lớn cũng không có phát hiện mà thôi, cho nên hắn đề nghị ta đem chính mình tư nhân bảo khố, còn có kê biên tài sản kia mấy chục cái thế gia lưu lại bảo vật đều thử một chút, nhìn xem có cái gì phát hiện mới. Cũng thật sự là dựa vào cái này nhắc nhở, ta lúc này mới phát hiện hai bậc tính." Nghe xong Hi Vương phi lời nói, Khâu Đồ khẽ gật đầu. Hắn liền cảm giác Hi Vương phi không có thông minh như vậy nha. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ vòng tay ở Hi Vương phi mảnh khảnh vòng eo, sau đó mở miệng nói ra, "Đã các ngươi đều đem hết thảy phân tích ra được, như vậy tin tưởng cũng đã làm tốt tương ứng an bài đi." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Hi Vương phi trên mặt biểu lộ chậm rãi thu hồi, bắt đầu trở nên mặt không biểu tình. Nói thật, 30 như lang, 40 như hổ không phải ý nào hại một chút, mà lại, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, tại vượt qua cái nào đó giới hạn trước đó, đại bộ phận người đều có thể giữ vững bản tâm của mình. Nhưng một khi vượt qua cái nào đó giới hạn, một khi trong lòng có quyết định, kia khát vọng liền sẽ như vi rút giống nhau thật nhanh lan tràn, cho nên nàng có thể bảo trì khắc chế, một mực tại kia cùng Khâu Đồ trò chuyện, kiên nhẫn chờ Khâu Đồ chủ động, đã thật rất thể diện. Kết quả ai biết, Khâu Đồ lại một mực cố ý cự tuyệt cùng lôi kéo. Cho nên, cái này khiến ba fan mới bận muốn cùng Khâu Đồ phát sinh chút gì Hi Vương phi, rốt cuộc có chút nhịn không được. Nàng một đôi mắt đẹp như nước nhìn xem Khâu Đồ, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, "Khâu nghị trưởng là không nhìn chúng ta hình dạng, vẫn cảm thấy ta tuổi tác lớn, tuổi già nhan sắc phai tàn. Bất quá cũng có thể lý giải. Ta dù sao đã 30 tuổi, một cái 30 tuổi nữ nhân, lại thế nào đùng trang diễm mạn, lại thế nào xinh đẹp vũ mị, lại thế nào ông nghèo tạo dáng, cũng so ra kém một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương ngồi sụp xuống, cười trêu chọc một chút chó con." Thấy Hi Vương phi nói nghiêm trọng như vậy, Khâu Đồ đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trong lòng trong bụng nở hoa. Nhìn, nàng gấp. Mà lúc này, khả năng phát hiện chính mình như thế bức bách, Khâu Đồ đều không có phản ứng, Hi Vương phi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nàng khí trực tiếp đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại nàng đứng dậy một khắc này, nàng đột nhiên phát hiện mình tay bị người giữ chặt. Một giây sau, kia chỉ lôi kéo tay nàng nhẹ nhàng vừa dùng lực, sau đó nàng cả người nhất thời mất đi cân bằng, một lần nữa ngồi trở lại đến Khâu Đồ trên đùi, mà lại rắn rắn chắc chắc bị trèo trống. A Hi Vương phi kinh hô một tiếng, sau đó lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện ngay tại nàng rơi xuống một khắc này, nàng cùng Khâu Đồ vậy mà không có ngăn trở. Khả năng nghĩ đến sau đó phải chuyện phát sinh, nàng hai mắt che hơi nước quay đầu nhìn về phía Khâu Đồ. Khâu Đồ thấy thế, lại là đưa tay ôm lấy nàng, sau đó vừa cười vừa nói, "Đã ngươi nghĩ dâng lên trung thành, ta lại thế nào khả năng cự tuyệt? Bất quá, chúng ta trên thân chính là gánh vác ước vạn dân chúng vận mệnh, không thể qua loa, cho nên chúng ta vẫn là tiếp tục trò chuyện một chút chính chuyện đi." Khi Vương phi nghe vậy, đều sắp bị khí cười. Đều loại thời điểm này, còn trò chuyện chính sự. Chính mình từ khi biết Khâu Đồ bắt đầu, làm sao không biết hắn vậy mà thật là cái chính nhân quân tử. Bất quá, đúng lúc này, Khâu Đồ lại là áp vào bên thai của nàng, nhẹ nói, "Cho nên hôm nay, Vương phi ngươi, nghĩ bị viết mấy cái chính chữ?" Khi Vương phi. Thế là, tiếp xuống mấy giờ, Khâu Đồ rốt cuộc tại trong rừng hảo hảo thưởng thức một chút hắn thèm nhỏ dãi thật lâu cảnh sắc lâm hy độ trung thành 1111 Hi Vương phi vốn là đã đột phá đến lục giai, thực lực xem như Khâu Đồ trong nữ nhân mạnh nhất. Lại thêm nàng có càng suy yếu, càng bị thương càng mạnh thể chất, cho nên Khâu Đồ vậy mà khó được kỳ phùng địch thủ. Cứ như vậy, rất nhanh, mấy giờ trôi qua. Khả năng bởi vì quan hệ của hai người rốt cuộc có đột phá thức phát triển, cho nên là mưa phùn trời nổi gió qua đi, Hi Vương phi cũng giúp vào Khâu Đồ trong lực, lại có từng tia nũng nịu ý tứ. Nàng ngửa đầu nhìn xem Khâu Đồ, sau đó giọng dịu dàng hỏi, "Chúng ta lâu như vậy có thể hay không để chức Viêm Thiên Vương hoài nghi?" Khâu Đồ nghe vậy, không thèm để ý nói, từ bảng danh sách đi ra một khắc này, quan hệ của chúng ta liền giấu không được. "Ngươi thật sự cho rằng thứ nhị nơi ẩn nút là kẻ ngu à? Hết thảy đều chỉ là cái mặt ngoài công việc mà thôi. Nơi ẩn nút ở giữa chủ yếu nhìn vẫn là lợi ích. Chỉ cần chúng ta có thể cho bọn hắn mang đến đủ nhiều lợi ích, cho bọn hắn mượn danh chuyện căn bản là không tính chuyện. Dù sao, chết là thứ ba nơi ẩn nút phó nghị trưởng, cũng không phải thứ nhị nơi ẩn nút." Nghe được Khâu Đồ lời nói, Hi Vương phi vừa cười vừa nói, "Như vậy, vậy ta liền không lo lắng." Nàng đạo, "Vậy dạng này lời nói chúng ta liền có thể dựa theo tối ưu phương án tiến hành." Khâu Đồ nghe vậy, đại não xoay nhanh. Một lát, lông mày của hắn khẽ nhíu, trong lòng có một điểm suy đoán. Quả nhiên, một giây sau, Hi Vương phi liền mở miệng nói ra, "Khâu Đồ, chúng ta cảm thấy ngươi bây giờ cần giải quyết dứt khoát, trực tiếp thành tiểu Tây Bắc Vương, cưỡng ép đột phá bát giai.
Chương 639, trở về. Khâu Đồ đánh xuống hai đại nơi ở nút, ném nguyện phiếu rút thưởng, 1, chương 639, trở về. Khâu Đồ đánh xuống hai đại nơi ở nút, ném nguyện phiếu rút thưởng, 1, nghe được Hi Vương phi lời nói, Khâu Đồ mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, sau đó một bên tại Hi Vương phi trước ngực xoa biên biên, một bên đại náo xoay nhanh. Dựa theo hắn từ trúc vũ, Thanh Lam nơi đó hiểu rõ đến tin tức đến xem. Thất giai muốn tấn cấp bát giai nhất định phải muốn thỏa mãn mấy điều kiện. Một chính là thai biến đường tắt nhất định phải lại muốn tiến một bước, ít nhất phải đạt tới 7 giai đỉnh phong. Hai là cần có đầy đủ số lượng khống chế khu vực. 6 giai đỉnh phong thời điểm, thai biến người khống chế khu vực là một châu lớn nhỏ, cũng chính là 9 tòa thành trì, 9 khối khu vực. Tấn cấp 7 giai yêu cầu thì là khống chế 2 châu, cũng chính là 18 khối khu vực. Mà muốn đạt tới 7 giai đỉnh phong, tấn thăng 8 giai thì là muốn khống chế cả một cái quốc gia, cũng chính là 9 cái châu, 81 tòa thành trì, 81 khối khu vực. Cái này tương đương với Khâu Đồ nhất định phải lại muốn luyện hóa 7 cái châu. Và cũng là trọng yếu nhất chính là cái này 81 khối khu vực mức năng lượng nhất định phải tất cả đều đạt tới 2 trở lên. Chỉ có đồng thời thỏa mãn cái này 3 điều kiện, một vị thai biến người mới có thể tấn thăng bát giai. Mà từ thứ 3 điều kiện đến xem, cũng có thể nhìn ra thế giới bản nguyên đối với thai biến các sinh linh định vị, kỳ thật vẫn là trao tặng sinh linh chức quan, quyền hành, giúp thế giới bản nguyên quản lý đặc biệt khu vực. Dù sao, khu vực tầng cấp càng cao, thai biến chi lực nồng độ cũng càng cao, cũng liền có thể sinh ra cùng dung nạp càng rất mạnh hơn đại thai biến sinh linh cùng thai biến tài liệu. Cái này có thể tăng thêm một bước toàn bộ thế giới thực lực. Mà muốn tăng lên khu vực tầng cấp phương pháp cũng rất đơn giản, nệ tiền. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Cao giai thai biến tài liệu, thai biến bảo cụ bản thân sẽ chậm chạp phóng thích thai biến chi lực, mà cao giai vô ngân thần tinh đồng dạng có thể chậm chạp phóng thích thai biến chi lực, mà tại bóp nát về sau càng là có thể phóng thích đại lượng thai biến chi lực. Nếu như cảm thấy hai loại phương thức quá mức phô trương lãng phí, cũng có thể đi bỏ ra nhiều tiền mua cũng gieo trồng địa mạch chi hoa loại hình thai biến thực vật. Cái này không chỉ có thể để cho thai biến chi lực có đạn sinh đầu nguồn, mà lại loại địa mạch chi hoa càng nhiều, phẩm cấp càng cao, thai biến chi lực tăng trưởng cũng càng nhanh. Có thể kéo dài chính diện tăng lên. Mà trùng hợp chính là, Khâu Đồ từ khi tấn thăng lục giai về sau, cũng vẫn luôn đang yên lặng bồi dưỡng hắn trước đó đạt được gốc kia địa mạch chi hoa. Gốc kia địa mạch chi hoa cũng không có phụ lòng kỳ vọng của hắn, nương theo lấy hắn thực lực tăng lên, một mực đang yên lặng tăng lên hắn khống chế khu vực mức năng lượng. Khoảng thời gian này, hắn khống chế 18 cái khu vực bên trong đã có 11 cái khu vực chậm rãi hợp thành một mảnh, tấn thăng đến cấp 2. Cái này cũng vì hắn tấn thăng bát giai đánh xuống cơ sở vững chắc. Cho nên, nếu như hắn có thể khống chế toàn bộ Tây Bắc địa khu trở thành Tây Bắc Vương, đem thực lực đề cao đến thất giai đỉnh phong, lại bí mật thu thập cùng siêu tập tất cả thế lực trong tay Vô Ngân Thần Tinh, hai biến tài liệu, hai biến bảo cụ, tăng lên hắn khống chế khu vực năng lực. Có lẽ hắn thật sự có hy vọng trong thời gian ngắn, cưỡng ép đột phá bát giai, hoặc là chí ít sở đến bát giai cánh cửa nhi. Nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời Khâu Đồ đều cảm thấy Khấu Huyền chế định kế hoạch này giống như xác thực có một chút tính khả thi, thậm chí không nhỏ hy vọng thành công. Bất quá, Khâu Đồ luôn luôn thích dùng tham lam đến dẫn dụ người khác, cho nên đối mặt khổng lồ như vậy lợi ích, hắn cũng không có trực tiếp bị choáng váng đầu óc. Hắn bay nhanh để cho mình tỉnh táo lại, sau đó tự hỏi kế hoạch này chỗ khó. Không nói những cái khác, hắn muốn tại nhiều như vậy thế lực, nhiều cao thủ như vậy dưới mí mắt thống nhất toàn bộ Tây Bắc địa khu thời gian ngắn trở thành Tây Bắc Vương, cái này phải vô cùng đại giúp khí cùng vật khí. Cho nên, hắn nhất định phải muốn để Vũ Ẩn hội như vậy thế lực ngăn tại trước mặt mình, giúp hắn hộ giá hộ tống. Về sau, hắn còn cần trong khoảng thời gian ngắn thu thập lượng lớn tài nguyên đến giúp chính mình tăng lên khu vực mức năng lượng. Cái này mỗi một bước đều là gập ghềnh, đều là gian nan, cũng đều nhất định phải tại Vũ Ẩn hội không có kịp phản ứng thời điểm đi thao tác. Bất quá nhân sinh nha, bình bình đạm đạm có ý gì? Không phải liền là muốn đi liều, đi sông, đi cửa mà. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ tâm cũng đột nhiên yên ổn xuống dưới. Hắn cúi đầu nhìn mình trong ngực Hi Vương Phi. Lúc này Hi Vương Phi bị Khâu Đồ xoa viên biên sớm đã xoa mặt đỏ phừng phừng, trước ngực đều nhân ở mức một mảnh. Mùi sữa thơm trong phòng bốn phía. Khâu Đồ thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng run rẩy vai bàng, sau đó nói, rất lâu không có sữa rửa mặt. Đến, để ta thanh tỉnh một chút. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Hi Vương Phi hàm răng khẽ cắn môi, mắc cỡ đỏ mặt, cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao nàng chính là đường đường Hi Vương Phi à, coi như Khang Vương chết rồi, nàng cũng là bảo hoàng phái thủ lĩnh. Hiện tại càng là tay cầm thứ 7 nơi ẩn nút cùng hơn phân nửa thứ 6 nơi ẩn nút thực lực phái. Nói một câu là Tây Bắc địa khu có quyền thế nhất nữ nhân tuyệt đối không quá đáng. Mà cho dù vị thân cho Khâu Đồ, cũng là bởi vì đối Khâu Đồ có hảo cảm. Quan hệ giữa hai người cũng không phải là cấp trên cùng thủ hạ, mà càng giống là đế vương cùng chư hầu quan hệ, có tương đối tự do và bình đẳng. Cho nên, nàng cùng Khâu Đồ phát sinh chút gì không sao cả, giống Khâu Đồ hiện tại đưa ra cái chủng loại kia xấu hổ yêu cầu, thực tế là để nàng quá. Đúng. Thấy Hi Vương Phi chậm chạp không động tác, Khâu Đồ một bàn tay đập vào nàng chiếu nặng bên trên, lập tức da thịt trắng non đều bị đập hồng, nghĩ cái gì? Nhanh lên. Đến. Hi Vương Phi khẽ cắn hàm răng, đứng dậy, bắt đầu cho Khâu Đồ tẩy lên mặt tới. Mà tại cho Khâu Đồ lúc rửa mặt, Hi Vương Phi trên mặt hồng nhuận một mực không có xuống dưới. Mà lại không biết nguyên nhân gì, Hi Vương Phi mặc dù cảm giác xấu hổ, nhưng nội tâm vậy mà còn có nhẹ nhẹ hưng phấn, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời đều có chút không làm rõ ràng được nội tâm của mình ý nghĩ. Cứ như vậy, lại chậm trễ hơn nửa giờ. Đợi uống cái trà sữa, sau đó lại quả đáp lễ Hi Vương Phi một bát sữa bò về sau, Khâu Đồ rốt cuộc bỏ qua Hi Vương Phi, để nữ nhân này tạm thời đi nghỉ ngơi. Mà chính hắn thì là đơn giản cọ rửa một chút,
sau đó lúc này mới ra quân doanh đại trướng. Lúc này, chân trời đã dần dần nổi lên ngân bạch sắc chiều dương, hai người trong lúc vô tình, vậy mà đã qua một đêm. Tại đại doanh chỗ yên lặng chạm mười mấy giây, Khâu Đồ mới tại một tên nữ binh cung kính dẫn đầu dưới, rời đi quân doanh. Lúc này, bên ngoài trại lính, hai chiếc xe dịp đậu ở chỗ đó, bốn tên lục giai hộ vệ tán ở chung quanh đề phòng. Mà chỉ Nghiên Thiên Vương lại là không có trong xe lặng lặng chờ đợi, mà là nhàm chán xuống xe, ngay tại kia đi tới đi lui. Hiển nhiên, Khâu Đồ chuyến đi này 6, 7 tiếng, mà lại trung quân đại doanh còn che đậy tinh thần lực, để nàng có chút sốt ruột chờ. Nếu không phải Khâu Đồ thực lực mạnh hơn Hy Vương phi quá nhiều, đoán chừng nàng đều sẽ trực tiếp xông doanh tìm kiếm Khâu Đồ. Cho nên, khi nhìn thấy Khâu Đồ từ trong doanh địa đi ra, chỉ Nghiên Thiên Vương đôi mắt lập tức có chút sáng lên. Bất quá đừng nhìn nàng tướng mạo chỉ là chừng 30 tuổi, nhưng lịch duyệt, lòng dạ đều không phải 30 tuổi nữ nhân có thể so. Cho nên, nàng cũng không có tiến lên đón, mà là kiên nhẫn chờ Khâu Đồ đi gần, lúc này mới lên tiếng nói, đi trong xe tâm sự. Nghe được chỉ Nghiên Thiên Vương lời nói, Khâu Đồ khẽ gật đầu, sau đó cùng với nàng cùng tiến lên xe. Từ Khâu Đồ xuất hiện bắt đầu, chỉ Nghiên Thiên Vương tinh thần lực vẫn khóa chặt trên người Khâu Đồ. Cho nên nàng nhạy cảm thấy được Khâu Đồ nhẹ nhõm, sảng khoái cùng mọi bệnh. Nhìn tới, tối hôm qua hai người giao lưu không tính rất thông thuận. Khâu Đồ bỏ ra rất nhiều sức lực. Nghĩ như vậy, chỉ Nghiên Thiên Vương cũng liền mở miệng dò hỏi, coi như thuận lợi sao? Khâu Đồ nghe vậy, móc móc túi, từ trong túi lấy ra một hộp khói, sau đó ngậm lên miệng một chi, nhẹ tay nhẹ một chút, lập tức ngọn lửa thiêu đốt. Khâu Đồ hít một ngụm khói, sau đó tựa tại chỗ ngồi chỗ tựa lưng, thản nhiên nói, rất thuận lợi. Mặc dù Lâm Hy muốn có chút nhiều, nhưng may mắn là ta tư bản hùng hậu, tất cả đều cho. Chỉ Nghiên Thiên Vương nghe vậy, khẽ cau mày nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái. Chương 639, trở về. Khâu Đồ đánh xuống hai đại nơi ở nút, ném nguyện phiếu rút thưởng. 2, chương 639, trở về. Khâu Đồ đánh xuống hai đại nơi ở nút, ném nguyện phiếu rút thưởng. 2, Lâm Hy một mực không có phản bội Khâu Đồ chuyện, kỳ thật hiện tại các đại nơi ở nút đều đã đoán được mấy phần. Về sau Thiên Thần thí luyện bảng danh sách vừa ra, liền càng là xác thực. Cho nên, Khâu Đồ cùng Lâm Hy rõ ràng là một thể. Mà bây giờ Khâu Đồ muốn dẫn lấy thế lực đi đầu quân vụ ẩn hội cái này cần đạt được trọng yếu thuộc hạ tán đồng, cho nên đi sướng trò chuyện 6, 7 tiếng cũng có thể lý giải. Nhưng là muốn quá nhiều. Đây là ý gì? Lâm Hy vậy mà còn cùng Khâu Đồ có kẻ mặc cả sao? Nghĩ như vậy, Chỉ Nghiên Thiên Vương không khỏi nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó hỏi, điều kiện gì? Nghe được Chỉ Nghiên Thiên Vương lời nói, Khâu Đồ quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó vừa cười vừa nói, muốn ta mười mấy ước hai biến tài liệu đi. Nhất định phải để ta giúp nàng đem Khang Vương Thế Tử phòng ở đồ đầy, mới đồng ý yêu cầu của ta. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chỉ Nghiên Thiên Vương sửng sốt một chút. Nàng đã không phải là cái 17-18 tuổi hoàng hoa đại khuê nữ, cho nên nàng cơ hồ trong nháy mắt dây hiểu, cũng cuối cùng đã rõ ràng Khâu Đồ là đang đùa giỡn chính mình. Thế là, trong lúc nhất thời mặt nàng đỏ bừng, không khỏi trừng Khâu Đồ, sau đó quát khẽ một câu, không có chính hình. Nhìn thấy Chỉ Nghiên Thiên Vương kia xấu hổ bộ dáng, Khâu Đồ lập tức vui vẻ cười. Tình cảm sổ tay 108 loại tăng tiến tình cảm phương thức chi 93, thích hợp mặn trò cười có thể thăm dò cùng đẩy tới ngươi cùng nữ nhân quan hệ. Giống nữ nhân là một loại rất thần kỳ sinh vật. Tựa như thứ 92 loại phương thức nói như vậy, các nàng sẽ rất dễ dàng bởi vì nói chuyện đối tượng biến hóa mà thay đổi trạng thái của mình. Cho nên, nếu như ngươi một mực rất đứng đắn cùng một nữ nhân nói chuyện phiếm, như vậy hai người quan hệ liền sẽ một mực trở nên vô cùng đứng đắn. Cho nên, một cái am hiểu vậy bội tử nam nhân mấu chốt nhất kỹ năng chính là thay đổi giữa hai người nói chuyện phiếm chủ đề. Thích hợp câu đùa tụng, hoặc là quá tuyến một chút đề, biểu lộ bao, đều biết bay nhanh thay đổi quan hệ của hai người, từ đó làm hậu mặt đủ loại cơ hội cung cấp thời cơ. Nhất là làm phát hiện nữ sinh đối ngươi cũng có hứng thú về sau, liền càng cần hơn loại này thời cơ. Nhưng là loại này nói chuyện phiếm quan hệ nhất định phải nắm chắc tốt tiêu chuẩn. Đã không thể quá lạ lẫm, cũng không thể quá quen. Lạ lẫm dễ dàng bị nữ nhân xem như quái rối, quá quen quan hệ đã định tính, rất khó lại đi đột phá. Mà lại, sử dụng chiêu số này, cũng muốn trước xác định chính mình nội tâm đối cái này đoạn quan hệ định nghĩa. Nếu như chỉ là chơi đùa, như vậy hết thể tùy ý, nhưng nếu như định tính vì thuần yêu, như vậy cũng không thể sử dụng chiêu số này cứ như vậy, đùa giỡn một chút trước viêm, Khâu Đồ cũng rốt cuộc trò chuyện lên chính sự. Hắn hít một hơi thuốc lá, khói mù lượn lờ gian, hắn hít mắt, nhẹ nói, ta cùng Lâm Hy nói xong. Nàng đồng ý ta trợ giúp vụ ẩn hội thắng được lần này thiên thần thí luyện, cũng ủng hộ ta trở thành Tây Bắc Vương. Bất quá, nàng hy vọng ta có thể cùng Khấu gia đạt thành nhất trí, để nàng đem thủ cho báo, đem thứ 6 nơi ẩn nút cho hoàn toàn đánh xuống, để nàng triệt để phá hủy Khang Vương một tay thành lập trật tự. Cái này chứ có thể để cho nàng hoàn thành báo thù bên ngoài, cũng có thể để thực lực của nàng tăng thêm một bước. Nghe xong Khâu Đồ lời nói, Chỉ Nghiên Thiên Vương trầm tư chỉ chốc lát, trong lòng cân nhắc được mất, một lát, nàng khẽ gật đầu. Khi Vương phi yêu cầu xem như nhân chi thường tình, nàng hai biến đường tắt là báo thù. Hiện tại thứ 6 nơi ẩn nút đều đánh xuống một nửa. Nói dừng là dừng khẳng định không tiếp thu, mà lại Khâu Đồ muốn khống chế toàn bộ Tây Bắc địa khu cũng nhất định phải thống nhất tam đại nơi ẩn nút. Như vậy, giải quyết Khấu gia, giải quyết thứ 6 nơi ẩn nút cũng là nhất định quá trình. Cho nên, Khâu Đồ đáp ứng điều kiện này cũng phi thường hợp lý. Nghĩ như vậy, Chỉ Nghiên Thiên Vương chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đồ, nhẹ giọng dò hỏi, ở trong đó có gì cần ta làm sao? Khâu Đồ nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó nói, thật là có. Hán đạo, mấy ngày kế tiếp, ta đem điều binh khiển tướng toàn lực ứng phó tiến đánh thứ 6 nơi ở nút. Đến lúc đó huyên náo động tĩnh nhất định sẽ phi thường lớn, rất có thể sẽ dẫn tới rất nhiều thí luyện giả thăm dò. ta hy vọng Thiên Vương ngài có thể đi thuyết phục Vũ ẩn hội giúp ta đứng vững áp lực, bởi vì cái này rất có thể quyết định toàn bộ kế hoạch thành bại. Chỉ Nghiên Thiên Vương nhạy cảm bắt được Khâu Đồ đối với mình xưng hô biến hóa. Khâu Đồ gọi một đêm Chỉ Nghiên muội muội, kết quả sáng sớm hôm nay vậy mà gọi mình Thiên Vương. Cái này rõ ràng không thích hợp. Làm một cái chính khách, mỗi một câu đều nhất định có hắn muốn đạt tới mục đích. Kia Khâu Đồ chuyển đổi xưng hô mục đích là cái gì? Mà lúc này, ngay tại Chỉ Nghiên Thiên Vương còn tại suy đoán Khâu Đồ mục đích thời điểm, Khâu Đồ đột nhiên lại không đầu không đuôi nói một câu nói. Hắn hút thuốc, nhìn ngoài cửa sổ, sau đó nói, "Thiên Vương, trước đó ngươi cùng ta giải thích, thứ nhìn nơi ẩn núp sở dĩ trợ giúp vụ ẩn hội là có nguyên nhân. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, ngươi còn nói không thể nói cho ta. Mặc dù trong lòng ta có không ít nghi hoặc, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi khó xử. Ta chỉ là muốn biết một đáp án. Ngươi còn có thứ nhìn nơi ẩn núp rốt cuộc là tâm hướng nhân loại, vẫn là tâm hướng vụ ẩn hội?" Nghe được Khâu Đồ vấn đề, Chỉ Nghiên Thiên Vương hơi sững sờ, không khỏi nhìn về phía Khâu Đồ. Khâu Đồ ngồi tại cửa sổ xe một bên, nhỏ vụn quang ảnh chiếu xuống trên thân. Hắn ngũ quan lập thể, từ khía cạnh nhìn lại, đường cong kiên cường lại trôi chảy, giống như bị tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Chỉ Nghiên thất thần một sát na, nhưng là một giây sau liền khôi phục già dặn cùng trầm ổn. Nàng rốt cuộc biết Khâu Đồ tại sao phải đột nhiên thay đổi xưng hô. Nghĩ như vậy, nàng biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, trên người trên mặt mang một tia thành kính, nàng vẻ mặt thành thật nói, mặc kệ là ta, vẫn là thứ nhìn nơi ở nút, chúng ta đều là tâm hướng nhân loại. Chúng ta làm tất cả mọi chuyện đều là vì có thể làm cho nhân loại tại cái này hài biến kỷ nguyên chân chính đặt chân. Nghe được Chỉ Nghiên Thiên Vương kia thành khẩn vô cùng trả lời, Khâu Đồ hơi cười. Sau đó hắn rút xong cuối cùng một điếu thuốc, thuốc lá cuốn bắn ra cửa sổ xe, quay đầu nhìn về phía Chỉ Nghiên, vẻ mặt thành thật nói, đã như vậy, vậy ta hy vọng Chỉ Nghiên Thiên Vương nhất định giúp ta thuyết phục vụ ẩn hội. Bởi vì cái này rất có thể quan hệ nhân loại vận mệnh. Khả năng thấy nhiều Khâu Đồ cả lơ phất phơ dáng vẻ, Khâu Đồ đống nhiên nghiêm túc như vậy, Chỉ Nghiên không hiểu cũng có chút không thích ứng. Nhưng là từ vừa rồi bắt đầu, Chỉ Nghiên Thiên Vương liền rõ ràng Khâu Đồ nghiêm túc như vậy mục đích. Bởi vì hắn đã không phải là tại lấy tư nhân thân phận đang cùng mình đối thoại, mà là lấy nhân loại trận doanh cao tầng thân phận cùng mình đối thoại. Hắn cần cùng thuộc nhân loại trận doanh giúp mình. Hắn rất có thể muốn làm một kiện đại sự. Nghĩ như vậy, Chỉ Nghiên Thiên Vương biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Nàng nghiêm túc suy tư chỉ chốc lát, tại không biết Khâu Đồ kế hoạch tình huống dưới, nàng cuối cùng vẫn là không dám cho một cái xác định trả lời. Nàng đạo, ta chỉ có thể nói thử một lần. Nói xong, nàng có thể là nghĩ đến cái gì, nhíu mày, sau đó một đôi mắt đẹp rơi xuống Khâu Đồ trên thân, giống như là đoán được chút gì. Chẳng lẽ Khâu Đồ là muốn mượn lấy cơ hội này, giải quyết dứt khoát, trực tiếp đột phá đến thất giai đỉnh phong, thậm chí bát giai? Nghĩ như vậy, nàng lông mày không khỏi nhíu càng chặt. Không nói trước Khâu Đồ kế hoạch có thể thành công hay không, coi như có thể thành công, một tên bát giai thái biến người lại có thể tại cao thủ tụ tập thiên thần thí luyện bên trong lên tác dụng gì chứ? Bát giai đỉnh phong cùng bát giai có thể cơ hội là hai cấp bậc, căn bản là không thể so sánh nổi. Mà lại, bát giai coi như cầm tới thiên thần vị cách trong thời gian ngắn cũng rất khó đột phá đến thiên thần. Ngược lại rất có thể sẽ bởi vì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội mà gặp gỡ các loại nguy hiểm. Cho nên, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lại vì cái gì cảm thấy cái này sẽ ảnh hưởng nhân loại sau này? Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là Khâu Đồ dù sao trịnh trọng như vậy nói ra, Chỉ Nghiên vẫn là đem Khâu Đồ xin nhờ mình sự tình một mực ghi tạc trong lòng. Nàng mặc dù nói rất đúng thử một chút, nhưng nàng trong lòng vẫn là nghĩ đến tận lực giúp Khâu Đồ đem chuyện này giải quyết cho thiên thần thí luyện xếp hạng, 1 tiểu hoa, 2 cả bạn, 3 đỏ dịp, 4 thiên hải, 5 bạch tí 15, chiếu cơ 35, Khâu Đồ, 57 thanh lam 70. Chúc Vũ thiên thần thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, trừ trước năm danh, bảng danh sách thứ tự cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại phát sinh lấy biến hóa. Cho nên, mặc dù Khâu Đồ tổ 4 người đều bởi vì đủ loại nguyên nhân thứ tự tăng lên một đoạn nhỏ, nhưng là cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý, thậm chí đối với đại bộ phận thí luyện giả đến nói, liền Khâu Đồ, chiếu cơ 4 cá nhân là ai cũng không phải là hết sức rõ ràng. Hiện tại thí luyện giả nhóm vẫn còn một cái thu thập tình báo, hiểu rõ quy tắc quá trình bên trong. Nhưng là đối với Khâu Đồ, thứ nhìn nơi ẩn nút còn có vụ ẩn hội đến nói, đây quả thật là một cái to lớn cơ hội. Thế là, ngày thứ 2, Khâu Đồ liền trực tiếp bắt đầu chỉnh hợp thứ 9 nơi ẩn nút cùng 4 châu lực lượng, cũng bắt đầu thật nhanh đẩy tới kế hoạch tiến hành. Vì có thể để cho thế lực của mình bay nhanh tăng lên, Khâu Đồ trực tiếp tại Hy Vương Phi cùng đi tại trong quân doanh cử hành nhậm chức nghi thức. Hắn tự linh Tây Bắc đại thống lĩnh, sau đó tiếp nhận tam quân hiệu chung. Sau đó hắn bổ nhiệm Hy Vương Phi vì lần này chiến tranh tổng chỉ huy, lại điểm tướng Đường Phỉ Phỉ bổ nhiệm nàng là âm trách hành động quân sự phó tổng chỉ huy. Về sau, hai người chia binh hai đường bắt đầu tiến công thứ 6 nơi ẩn nút. Khâu Đồ thì là trấn giữ trung quân, ở hậu phương áp trận. Bởi vì Khấu Gia vốn là đã tại lén hiệu chung Khâu Đồ, cho nên trận chiến tranh này tiến triển vô cùng nhanh chóng. Khấu Gia ở các nơi quân đội cơ hồ không có hình thành bao nhiêu hữu hiệu chống cự liền bị đánh tan. Mà ôm theo đại thắng, Đường Phỉ Phỉ cùng Lâm Hy bắt đầu thật nhanh từng bước xâm chiếm toàn bộ thứ 6 nơi ẩn nút. Vì có thể ngăn chặn hai người tình thế, Khấu Huyền bất đắc dĩ tổ chức Khấu Gia một đội cao thủ, từ Khấu Dục dẫn đầu, tiến đến ám sát Khâu Đồ, muốn bắt giặc trước bắt vua. Đương nhiên, không có vượt qua bất luận kẻ nào dự kiến. Cái này một đội cao thủ bị Khâu Đồ dễ như trở bàn tay cầm xuống, thậm chí không có sinh ra một tia gợn sóng. Kết quả như vậy cơ hồ không có vượt qua bất luận kẻ nào dự kiến. Dù sao ngũ giai đỉnh phong Khấu Dục đối thượng thất giai sơ kỳ Khâu Đồ, lúc đầu cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Bởi vì cuối cùng dãy ruột đều không có hiệu quả gì, thế là nhìn thấy chuyện không thể làm, Khấu Huyền rốt cuộc không còn chống cự, chủ động dẫn đầu thứ 6 nơi ẩn nút cùng Khấu Gia nhân vật trọng yếu ra khỏi thành đầu hàng. Đến tận đây, Tại Khâu Đồ dẫn đầu hạ thứ 9 nơi ẩn nút trả giá rất nhỏ đại giới liền chinh phục toàn bộ thứ 6 nơi ẩn nút. Không chỉ thu hoạch được toàn bộ thứ 6 nơi ẩn nút cùng Khang Vương bảo khố hai biến tài nguyên, hơn nữa còn vơ vét ra vô số vàng bạc tài bảo. Mà Khâu Đồ cũng kéo dài lúc trước Hy Vương Phi Ưng thuận hứa hẹn, đem đạt được vàng bạc tài bảo 8 thành đều phân cho phía dưới sĩ quan cùng binh sĩ. Tiền tài vĩnh viễn là dễ dàng nhất thu mua lòng người. Cho nên chiêu này bình quân tài phú xuống dưới, thứ 9 nơi ẩn nút nguyên bản bởi vì đổi người cầm lái mà có chút phù động quân tâm lập tức liền ngăn chặn. Mà Khâu Đồ cũng cùng Đường Phỉ Phỉ, Hy Vương Phi phân công hợp tác. Đường Phỉ Phỉ phụ trách mang theo quan tiêu các tình báo hệ thống, bí mật sưu tập đặc thù bảo cụ, hai biến bảo cụ, vô ngân thần tình chờ một chút có thể gia tăng khu vực mức năng lượng vật phẩm. Hy Vương Phi thì là dựa theo kế hoạch đã định, bắt đầu tiêu trừ Khang Vương ảnh hưởng, cùng đem Khang Vương đóng ở sỉ nhục trụ bên trên. Lịch sử vĩnh viễn là từ người thắng viết. Cho nên, các loại quan phương ghi chép bên trong, Khang Vương từ một vị coi như tài đức sáng suốt, nhưng là bởi vì vận khí không tốt sắp thành lại bại thời đại mới quân vương, biến thành thúc đẩy phong kiến phục hồi tội nhân. Như vậy định vị đem nương theo lấy thứ 6 nơi ẩn nút diệt vong, cùng thứ 9 nơi ẩn nút nhiều đời tuyên truyền, triệt để nắp hòm kết luận, cũng để tiếng xấu muôn đời. Hy Vương Phi đến tận đây cũng coi là rốt cuộc đại thù được báo. Mà đánh hạ thứ 6 nơi ẩn nút, hủy diệt Khang Vương chính trị di sản cùng chính trị hệ thống, cũng lịch chuyển Khang Vương đánh giá cùng danh tiếng. Như vậy báo thù hiệu quả, trực tiếp để thực lực của nàng từ lục giai tiêu thăng đến lục giai hậu kỳ. Chỉ thiếu một chút liền có thể đến lục giai đỉnh phong. Chỉ là, coi như trở thành lục giai đỉnh phong, nàng khống chế vô ngân tâm hải khu vực còn thiếu khuyết rất nhiều. Muốn tấn thăng thất giai, còn cần các loại bù đắp căn cơ. So sánh dưới, Đường Phỉ Phỉ thực lực tăng lên liền thiếu đi rất nhiều. Bởi vì không có sơn căn cho nên nàng thực lực y nguyên kẹt tại ngũ giai, không có cách nào tăng lên. Bất quá, cứ như vậy, nàng cũng có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đến lúc đó chờ cách tuyệt sơn mạch sụp đổ, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Cứ như vậy, Khâu Đồ xem như tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, thành công sát nhập thứ 6, thứ 9 nơi ẩn nút, nguyên thứ 7 nơi ẩn nút, trở thành nhân loại trợ doanh, cái thứ nhất có được 2 tòa nơi ẩn nút người. Như vậy đại quy mô hành động, không chỉ hấp dẫn nhân loại trận doanh các đại nơi ẩn nút chú ý, rõ ràng cũng gây nên các phương thí luyện giả chú ý. Chương 640, thành tựu Tây Bắc Vương. 1. Chương 640, thành tựu Tây Bắc Vương. 1. Bình thường đến nói, thí luyện giả tại báo danh thiên thần thí luyện thời điểm, liền sẽ đạt được bộ phận tình báo. Cho nên chiếu cơ biết thiên thần thí luyện đem có khả năng tại Tây Bắc cùng Tây Nam hai cái địa khu cử hành, cái khác thí luyện giả cũng sẽ biết tin tức này. Điều này sẽ đưa đến, khoảng thời gian này, 22 cái thế lực tất cả đều thu thập hai đại địa khu tình báo. Trong đó Khâu Đồ tình báo đương nhiên ở bên trong chiếm sò không nhỏ. Dù cho bởi vì lúc trước không có tại Tây Bắc địa khu trải hệ thống tình báo, nhưng là cơ bản một chút tình báo, các thế lực lớn vẫn phải có. Chẳng hạn như Khâu Đồ trước đó là Tây Bắc địa khu nam nhân có quyền thế nhất, kém chút nhất thống toàn bộ Tây Bắc địa khu. Chẳng hạn như Khâu Đồ là chân chính nhân tộc thiên tiêu, chỉ là ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, liền từ một cái bình thường thai biến người, nhảy lên trở thành thất giai thai biến người. Lại chẳng hạn như Khâu Đồ cùng Vụ Ẩn Hội phát sinh kịch liệt xung đột, chém giết Vụ Ẩn Hội hai vị cao tầng thân thuộc, triệt để đắc tội Vụ Ẩn Hội. Đương nhiên cũng chính bởi vì biết những tin tình báo này, bọn họ cũng biết Khâu Đồ tại tấn thăng thất giai về sau, vì tăng thêm một bước chính mình, thế là rời đi Tây Bắc địa khu. Cái này cũng dẫn đến, bọn họ mặc dù đạt được Khâu Đồ tin tức, nhưng lại cũng không có quá chú ý nguyên nhân. Kết quả ai biết, Khâu Đồ vậy mà không biết từ nơi nào làm tới thiên thần thí luyện danh ngạch, tham dự vào thiên thần thí luyện ở trong. Bất quá, coi như thế, đại bộ phận thí luyện giả cũng không có quá để ý Khâu Đồ. Dù sao, tất cả mọi người biết Khâu Đồ xếp hạng cũng không phải là thực lực mang tới, mà là địa bàn, nhân khẩu mang tới. Những này vật ngoài thân, nếu như cho thế lực khác, có thể sẽ trực tiếp làm cho đối phương đoạt được một cái thiên thần bị cách danh ngạch. Nhưng là, thả trên người Khâu Đồ liền không có nhiều tác dụng. Dù sao, Khâu Đồ thực lực quá nhỏ yếu. Thất giai sơ kỳ thai biến sinh linh, đừng nói tại bát giai đỉnh phong đám kia cường giả trước mặt, cho dù là tại bát giai thần linh trước mặt, cũng hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ cần có một phương thế lực nghĩ mưu đoạt Khâu Đồ địa bàn, Khâu Đồ liền không có cách nào chống cự. Cái này cũng dẫn đến trừ một hai cái thí luyện giả hơi chú ý một chút Khâu Đồ bên ngoài, cái khác thí luyện giả vẫn không có đem Khâu Đồ để vào mắt. Kết quả Khâu Đồ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nói cho bọn hắn cái gì gọi là như bẻ cánh khô, cái gì gọi là khí thôn sơn hà. Chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Khâu Đồ liền một lần nữa đoạt lại thế lực của mình, đồng thời bắt đầu hướng phía thống nhất Tây Bắc địa khu vững bước rào bước tiến lên. Có thể nói, tại thế lực khắp nơi thu thập tình báo, ẩn nút thời điểm, Khâu Đồ dẫn đầu kéo ra trận này thí luyện mở màn. Không lộ như vậy động tác, cũng rốt cuộc để thế lực khắp nơi bắt đầu nhìn thẳng vào Khâu Đồ, đồng thời bắt đầu phỏng đoán Khâu Đồ rốt cuộc đang làm gì. Tây Bắc địa khu thứ 8 nơi ẩn nút thai biến khu, một chỗ thấp bé nhà trệt bên trong, 3 nam 1 nữ ngay tại kia mở ra tiểu hội. 4 cá nhân tướng mạo khác nhau, cầm đầu là một người đầu trọc. Hắn lớn lên rất cao, khoảng chừng 2m5, cao lớn và bỡ, trên mặt, trên thân đều xăm thần bí quỷ dị phù văn, hai con ngươi hiện ra quỷ dị màu xanh biếc, ánh mắt hung ác, xem ra liền không phải dễ trêu dáng vẻ. Hắn nhìn xem mặt khác 2 nam 1 nữ, sau đó nhếch miệng cười gần nói, vừa rồi tình báo, các ngươi đều nhìn qua đi. Một cái nho nhỏ thất giai thần linh, vậy mà tại mưu đồ thiên thần bị cách quả thực buồn cười. Mặc dù cái khác thiên thần hậu tuyển đều còn tại quan sát, nhưng ta cảm thấy cái này rất có thể là một cái cơ hội rất tốt. Nghe được hắn, hiện trường yên tĩnh một sát na, sau đó ngồi ở bên tay trái hắn nữ nhân nói chuyện trước. Nữ nhân kia có một đầu màu hồng phấn tóc, nàng có một tấm dị vực phong tình khuôn mặt, màu mật ong da thịt, một thân áo da màu đen bó sát người, phối hợp màu đen đủng da, mảnh khảnh bên hông đừng lấy một thanh màu đen loan đao. Lại phối hợp nàng kia giống như mãnh liệt đại hải, sắc bén mà cuồng ra ánh mắt, hiển nhiên giống như là một cái nữ vua hải tặc. Nàng đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, sau đó mở miệng phản đối nói, lão đại, ta cảm thấy cái này có chút nguy hiểm à? Bởi vì Khâu Đồ, hiện tại toàn bộ Tây Bắc địa khu tựa như là một cái cỡ lớn thùng thuốc nổ. Quả thực một điểm liền, chúng ta tùy tiện đi treo chọc hắn, rất có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tự rước lấy họa. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, mà lại Khâu Đồ thực lực yếu như vậy, lại dám đem chuyện nháo lớn như vậy, phía sau không chừng có cái gì dựa vào. Chúng ta tại không có thăm dò hắn hậu thủ tình huống dưới, tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nàng tiếng nói khàn khàn, lộ ra phi thường hào sảng cùng thô kệch, có chút nữ hán tử cảm giác. Bất quá, nghe được sự phản đối của nàng, cầm đầu đầu chọc sắc mặt lại là hơi trầm xuống, hắn nhìn thật sâu tóc hồng nữ hải tặc liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía ngồi ở bên tay phải của hắn hai nam nhân. Kia hai nam nhân lớn lên phi thường giống, quả thực có thể nói là giống nhau như lúc. Nhưng là kỳ quái là, trong đó một cái thân thể là thực thể, mọc ra một đôi trắng nõn cánh. Một cái khác thân thể lại là màu bạc trắng hư ảnh, mà lại cũng không có cánh. Mà càng quỷ dị chính là, bọn họ ánh mắt đều là kim sắc, mà lại không có tiêu cự, tựa như là hai người máy đồng dạng. Thần đa ngươi thấy thế nào? Nghe được người đàn ông đầu chọc lời nói, kia hai nam nhân ánh mắt không có bất luận cái gì tiêu cự, đồng loạt quay đầu nhìn người đàn ông đầu chọc liếc mắt một cái. Khả năng bởi vì hai người đồng bộ suất quá cao, cho nên không hiểu có một loại cảm giác quỷ dị. Mà cái này cũng chưa hết, làm mở miệng thời điểm, hai nam nhân khẩu hình cùng động tác cũng tất cả đều hoàn toàn nhất trí, cái này cũng dẫn đến, hắn là hai thanh âm điệt cùng một chỗ, để người nghe sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng mau mau, ta cảm thấy có thể thăm dò một chút. Ta nhớ không lầm tình báo lời nói, Khâu Đồ thai biến đường tắc tá hy là trật tự chính trị. Như vậy hắn rất có thể kỳ thật không lá bài tẩy, chỉ là nghĩ nhanh chóng thống nhất Tây Bắc địa khu để cho mình thực lực tăng lên. Nghe được Tân Đa lời nói, cái kia tóc hồng nữ hải tặc phản bác, cái này không hợp lý. Coi như thống nhất Tây Bắc, thực lực của hắn cũng không nhất định có thể đạt tới bát giai. Mà lại coi như hắn thật đạt tới bát giai, cũng liền chỉ là cái bát giai sơ kỳ, thực lực của hắn căn bản là không có cách cùng cái khác thí luyện giả chống lại. Kia hắn tại sao phải làm loại này vô dụng công đâu? Nói đến đây, tóc hồng nữ hải tặc dừng một chút, sau đó còn nói thêm, mà lại coi như hắn thật không có át chủ bài, là đang hư trương thành thế. Chúng ta xử lý hắn, lại có chỗ tốt gì? Hắn có thể thống trị Tây Bắc địa khu là bởi vì hắn là nhân loại cao tầng. Chúng ta cũng không phải nhân loại cao tầng, giết hắn về sau, rất khó nhẹ nhàng tiếp nhận quyền lực trong tay hắn. Mà tiếp bất quá quyền lực, toàn bộ Tây Bắc địa khu chính là cái sát giống. Không chỉ không có biện pháp giúp chúng ta để cao tổng hợp đánh giá, hơn nữa còn rất có thể sự chú ý của những thế lực khác. Nói đến đây, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua cầm đầu người đàn ông đầu trọc, lại liếc mắt nhìn đối diện song sinh tử, mở miệng nói ra, mà lại mặc dù bốn người chúng ta, tất cả đều là bát giai, nhưng trừ lão đại là bát giai hậu kỳ bên ngoài, đều chỉ là bát giai sơ giai. Bình quân thực lực không tệ, nhưng so sánh thế lực khác, vẫn còn có chút yếu. Cho nên, chúng ta hẳn là giấu tài chờ đợi cơ hội, mà không phải đem chính mình đặt đèn chiếu hạ. Chỉ có như vậy, mới có thể thắng thiên thần thí luyện, mới có thể trở thành thiên thần thí luyện cuối cùng cái kia người thắng. Nghe được tóc hồng nữ hải tặc lời nói, đầu chọc không có phản bác, Tân Đa hai người liền chỉnh tề lắc đầu. Sau đó hắn ánh mắt không có tiêu cự, ông ngâm nói, ai nói chỉ có thắng được thiên thần thí luyện mới xem như người thắng đâu. Hai người bọn họ chỉnh tề quay đầu nhìn thoáng qua tóc hồng nữ hải tặc, sau đó nói, thực lực của chúng ta xác thực không tính mạnh. Muốn cùng mấy cái kia bắt giai đỉnh phong lão yêu quái cạnh tranh thiên thần bị cách hy vọng cũng thực tế không lớn. Chương 640, thành tựu Tây Bắc Vương. 2, chương 640, thành tựu Tây Bắc Vương. 2, nhưng là, ngươi có phải hay không quên, chúng ta lần này sở dĩ có thể được đến danh lạch, là bởi vì gặp được cái tân sinh, lạc đàn bắt giai sơ kỳ thần linh, căn bản không có hao phí quá nhiều đại giới. Cho nên, trên lý luận, chúng ta chỉ cần không lãng phí lần luyện tập này danh lạch, tận khả năng nhiều đạt được một chút chỗ tốt, cho dù là một trận đại thắng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nhìn tóc hồng nữ hải tặc, nói, mà lại mẹ lạ. Ngươi phải biết, hiện tại khu vực biên giới còn không có hoàn toàn bị vô ngân tâm hải thẩm thấu, thai biến chi lực nồng độ không đủ. Cho nên, có thể tại loại này thời kỳ đản sinh thai biến sinh linh, thai biến tài liệu kỳ thật đều giá trị không thấp. Một khi chờ cách tuyệt sơn mạch sụp đổ, thai biến chi lực chạy ngược tiến đến, như vậy những cái kia thai biến sinh linh, thai biến tài liệu phẩm chất cũng đem đạt được một đợt tăng lên. Dù cho cuối cùng phẩm chất y nguyên sẽ không đặc biệt cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Cho nên, hiện tại khu vực biên giới kỳ thật xem như đầy đất bạch ngân đi. Nghe được Tân Đa lời nói, mẹ lạ như mày, sau đó không khỏi nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói, những tư nguyên này phẩm chất sẽ không đặc biệt cao, chỉ là số lượng nhiều. Chúng ta cũng không phải vụ ẩn hội loại kia tại khu vực biên giới thâm canh thế lực, có thể một chút xíu sưu tập tài nguyên, lại chuyển rời đến khu vực hạch tâm tăng lên phẩm chất. Chúng ta làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi làm những sự tình này? Nghe được mẹ lạ lời nói, Tân Đa mặt không biểu tình nhìn xem nàng, sau đó máy móc nói, chúng ta đúng là không có thời gian cùng tinh lực. Nhưng là, Khâu Đồ có a. Nghe được Tân Đa lời nói, tóc hồng nữ hải tặc mẹ lạ sửng sốt một chút, sau đó nàng màu mật ong trên mặt lộ ra một tia giật mình, ý của ngươi là nói, Khâu Đồ sẽ thu thập tài nguyên, mà chúng ta chỉ cần đoạt hắn tài nguyên. Tân Đa khẽ gật đầu, sau đó mặt không biểu tình, ánh mắt không có tiêu nói, hắn muốn tấn thăng bát giai, thế tất yếu không ngừng nện tài nguyên luyện hóa vô ngân tâm hải khu vực. Mà vì có thể cùng thời gian thi chạy, hắn làm Tây Bắc Vương khẳng định phải vận dụng quyền lực của mình, đại lực thu thập cùng vơ vét toàn bộ Tây Bắc địa khu tài nguyên. Sau đó không có hiệu suất cứng rắn nện. Đây chính là Tây Bắc địa khu góp nhặt mấy chục năm tài nguyên a, dù cho đối với chúng ta đến nói, cũng phi thường khả quan. Nói đến đây, hai nam nhân cùng kêu lên nói, cho nên chúng ta căn bản cũng không cần đi hao tâm tổn trí, chỉ cần chờ hắn sưu tập kết thúc về sau, giết hắn, cướp đi hắn tài nguyên, sau đó rời đi thiên thần thí luyện. Cái này một đợt tích lợi, liền đầy đủ giá trị hồi giá vé. Nghe xong hai nam nhân chăm miệng một lời âm thanh, cầm đầu đầu chọc trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Một lát, hắn sở lấy chính mình kia bóng loáng bóng đèn, một mặt cười gần nói, đúng, đây chính là ta nghĩ, giết hắn, cướp đi hắn góp nhặt tài nguyên. Thấy thế, màu hồng nữ hải tặc mễ lạ rõ ràng cũng có chút động tâm. Bất quá coi như thế, nàng vẫn là chần chờ một chút, sau đó dò hỏi, vậy lúc nào thì động thủ đâu? Hai nam nhân đồng loạt nhìn về phía nàng, sau đó nói, chờ hắn trở thành Tây Bắc Vương liền động thủ. Giết người, đoạt xong đồ vật, chúng ta liền đi. Mễ lạ nghe vậy, màu mật ong trên mặt cũng không khỏi lộ ra một cái nét mặt hưng phấn, có thể. Như vậy coi như hắn có bài tẩy gì, có cái gì chỗ dựa, cũng không kịp phản ứng. Chúng ta trở lại Bắc Quốc độ đến lúc đó liền người đều tìm không thấy chúng ta. Mà trừ lâu trọng, thân đa, mễ lạ tổ bốn người bên ngoài. Thứ sáu nơi ẩn nút bên ngoài thái biến khu, núi hoang thành phố, một chỗ xa hoa trong trang viên. Nguyên bản tiếng người huyên náo trang viên, lúc này lặng ngắt như tờ, máu chảy thành sông. Một cái giống như tháp sắt nam nhân, cùng một người mặc nhi đồng âu phục, hai tay đút túi trẻ con đang đứng ở trong đó, nhìn trước mắt núi thây biển máu, biểu lộ vô cùng lạnh nhạt. Trẻ con, lao hắc, đem những này thi thể đốt một chút. Nam nhân có chút chất phác, hắn hàm hàm hỏi, đốt tới mấy phần quen. Trẻ con trừng mắt liếc hắn một cái, đốt thành tro. Nam nhân nghe vậy, hàm hàm a một tiếng, sau đó một cái tay ngăn chặn chính mình trái lỗ mũi, cả nửa người giống như khẩn cầu giống nhau đột nhiên bành trướng. Một giây sau, hắn giống như là lao nước mũi giống nhau dùng sức một lao mũi. Chỉ nghe một tiếng rít gào trầm trầm, ngay sau đó một nắm xích hồng sắc hỏa diễm từ mũi của hắn gào thét mà ra. Ngọn lửa kia dường như có sinh mệnh bình thường, dương nhanh múa vút biến thành một đầu hỏa long, vẫn là tại toàn bộ trang viên tứ ngược, nhiệt độ nóng bỏng để không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Mà liền tại kia đầy trời hỏa diễm bên trong, cái kia trẻ con hai tay đút túi, âu phục phản phiêu, ánh mắt lạnh nhạt. Hán đạo, đốt xong bọn hắn, chúng ta đi thứ bảy nơi ẩn nút kiến thức một chút cái kia khoé gió nổi mưa khâu đổ. Nghe được cái kia trẻ con lời nói, cái kia giống như to như cột điện nam nhân buồn buồn hỏi, làm sao đi? Trẻ con trên trán gân xanh hẳn lên, đi đường đi. Tháp sắt nam nhân hàm hàm nói, được. Hai người đối thoại hơi khá là quái dị, nam nhân giống như là trí thông minh có chút vấn đề, trẻ con lại là có chút táo bạo. Mà trừ tháp sắt cùng trẻ con, Tây Bắc địa khu cái khác thí luyện giả cũng đều bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít chú ý tới khâu đồ. Trong rừng cây rậm rạp một người có mái tóc giống dây leo, thân thể tinh tế, nhưng lại nên đại địa phương lớn, nên nhỏ địa phương tiểu nhân trần trụi nữ nhân chậm rãi từ cây cối bên trong thò đầu ra. Lạnh như băng phụ trong nước sông, một cái cùng thủy dung làm một thể thân thể nam nhân hóa thân ngàn vạn trên núi cao, một cái xem ra vô cùng bình thường lão giả đang tay cầm cái trượng, run run rẩy rẩy hướng phía dưới núi đi đến cùng lúc đó. Ngay tại Tây Bắc địa khu Thiên Thần Hậu Tuyển đều bị khâu đồ hấp dẫn thời điểm. Khâu đồ cũng ngay tại thứ 8 nơi ẩn nút, cùng Đường Vạn Lý, Nhiêu Thủ tiến hành hội đàm. Mặc dù thứ 8 nơi ẩn nút là khâu đồ nhà mẹ đẻ, mà Nhiêu Thủ cùng Đường Vạn Lý cũng đối khâu đồ không tệ, nhưng là không thể không nói khâu đồ xác thực cùng bọn hắn chưa thấy qua mấy lần mặt. Bất quá, ba người đều là nhân tình, cho nên dù cho không quen, nhưng cũng biểu hiện phi thường thân mật. Lần này Khâu Đồ sở dĩ tự mình đến đây thấy hai vị này đại lao, là bởi vì thứ 6, thứ 9 nơi ẩn nút đều đã thống nhất, hắn muốn lên đỉnh Tây Bắc Vương chỉ còn cuối cùng thứ 8 nơi ẩn nút. Bất quá, hiển nhiên hiện tại nhìn ra Khâu Đồ mục đích không phải một cái hai cái, cho nên đều không đợi Khâu Đồ mở miệng, Nhiêu Thủ cùng Đường Vạn Lý liếc nhau một cái về sau, liền chủ động nói, "Khâu Đồ, ngươi đến mục đích, Phỉ Nha Đầu đã đều nói với chúng ta." Hắn dừng một chút, sau đó nói, "Đương nhiên, cũng bao quát ngươi mượn gà đẻ trứng kế hoạch." Hắn kia song quắc thước đôi mắt nhìn xem Khâu Đồ, nói, trên nguyên tắc chúng ta là đồng ý. Khâu Đồ nghe vậy, biểu lộ hơi ngưng trọng một điểm, sau đó tiếp tục chờ lấy Nhiêu Thủ nửa câu sau. Kết quả, ai biết một giây, hai giây, ba giây quá khứ, Nhiêu Thủ cũng không có nói đi xuống. Khâu Đồ thấy thế, trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Hắn hỏi, trên nguyên tắc đồng ý, không phải liền là không đồng ý sao? Nghe được Khâu Đồ lời nói, Nhiêu Thủ vừa cười vừa nói, trên lý luận đúng là như vậy. Nhưng đối ngươi cũng không áp dụng. Bởi vì ngươi chính là nguyên tắc của chúng ta. Khâu Đồ ngậm một chút. Hắn nhìn về phía Nhiêu Thủ. Nhiêu Thủ ngồi ở kia, thản nhiên nói, ta cùng lão Đường là nhìn xem ngươi từng bước một trưởng thành. Nói chúng ta giúp bao lớn một tay, đây là hướng trên mặt mình tiếp vàng. Nhưng là chúng ta cũng xác thực cho ngươi rất nhiều tự do, tha thứ cùng ủng hộ. Ngươi phát triển cho tới hôm nay, là có chúng ta một bộ phận công lao. Khâu Đầu nghe vậy, khẽ gật đầu. Cái này xác thực không sai. Nhiêu Thủ tiếp tục chậm rãi nói thật, lúc ấy nâng đỡ ngươi thời điểm, chúng ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ đi đến hôm nay. Kỳ tích ở trên người của ngươi tựa như là trạng thái bình thường. Chính là một cái kia lại một cái kỳ tích, mới khiến cho ngươi từng bước một đi đến hôm nay. Cho nên, bất luận chúng ta ban đầu là ý tưởng gì, chúng ta kỳ thật đều đã cùng ngươi khóa lại với nhau. Nếu như ngươi thật có thể trở thành nhân loại chúa cứu thế, như vậy chúng ta tại trên sử sách cũng đem lưu lại một trang nổi bật. Mà nếu như ngươi thất bại thảm hại, hoặc là phản bội nhân loại, chúng ta cũng đem để tiếng xấu mù ồ hề người. Nói đến đây, Nhiêu Thủ biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm trọng. Hắn nhìn xem Khâu Đồ, nói, cho nên, chúng ta hiện tại đã không đi phân tích mục đích của ngươi kế hoạch. Bởi vì, chúng ta chỉ cần đi tin tưởng ngươi, hoặc là chúc phúc ngươi là đủ. Hy vọng thứ 8 nơi ẩn nút giao đến trên tay ngươi có thể thật thay đổi nhân loại vận mệnh. Nhiêu Thủ lời nói rất trực tiếp, cũng rất chân thành, nhất là phối hợp bọn hắn hai năm này vô điều kiện ủng hộ, Khâu Đồ trong lòng ấm áp. Hắn nhìn xem Nhiêu Thủ, cũng không có ngay lập tức biểu quyết tâm hô khẩu hiệu, mà là rất chân thành hỏi, Nhiêu lão, Phỉ Phỉ cùng các ngươi nói xong kế hoạch của ta về sau, các ngươi có thể hay không cảm thấy ta thủ đoạn quá bẩn, quá cực đoan, cũng quá nguy hiểm, không thích hợp mang theo nhân loại tiến lên. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Nhiêu Thủ cùng Đường Vạn Lý không khỏi ha ha cười lên. Lần này là Đường Vạn Lý mở miệng, ánh mắt của hắn hiền hòa nhìn xem Khâu Đồ, sau đó mang theo cảm khái nói, Khâu Đồ, ai chúng ta vốn cho là người kinh nghiệm nhiều như vậy, tâm cũng sớm đã cứng rắn như sắt, kết quả không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ có thời điểm do dự. Cảm khái xong về sau, hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng đi hai bước, sau đó rồi mới lên tiếng, kỳ thật đạo lý này rất đơn giản, ngươi biết tầng dưới chót dân chúng đứa bé đáng buồn nhất là cái gì sao? Khâu Đồ nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Đường Vạn Lý đạo, người bình thường đứa bé đáng buồn nhất chính là có gia giáo, nhưng lại không có vô liếng. Gia giáo loại này tố dưỡng, kỳ thật cũng không thích hợp mỗi người. Xuất thân tầng dưới chót, nếu như còn mọi chuyện khiêm tốn, lễ phép, gặp được chuyện giảng đạo lý, đem đạo đức, kia tại thế giới tàn khốc này đã sớm sẽ bị ăn không còn sót lại một chút cạn. Bởi vì có quá nhiều so hắn không điểm mấu chốt, không có đạo đức, không có gia giáo người cùng hắn cạnh tranh, thậm chí đối với hắn nhìn chằm chằm. Nói đến đây, Đường Vạn Lý dừng một chút, sau đó nói, mà cái này đặt ở chủng tộc chi tranh, thế giới chi tranh bên trên cũng là như thế. Hai biến kỷ nguyên hủy diệt chúng ta thế giới, cũng làm cho chúng ta trở nên một nghèo hai trắng. Nếu như loại thời điểm này, chúng ta còn muốn cùng xâm lược người của chúng ta giảng đạo đức, nói giáo dưỡng, như vậy chờ đợi chúng ta chỉ có vong tộc diệt chủng. Ngay tại lúc này, bất luận thủ đoạn tốt xấu, chỉ cần có thể thay đổi ta nhân loại vận mệnh liền đủ. Trước giải quyết ăn no vấn đề, sẽ giải quyết ăn được vấn đề. Nói xong lời cuối cùng, Đường Vạn Lý nhìn thật sâu Khâu Đồ liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi có thể tò gan đi làm, thậm chí không cần chỉ làm đúng chuyện, có chỉ trích, chúng ta giúp ngươi đi bình, có biêu danh, chúng ta thay ngươi đi lưng, coi như ngươi thật chơi thoát, cùng lắm thì hai chúng ta ông lão thay ngươi lấy cái chết tạ tội. Nghe được Đường Vạn Lý lời nói, nhìn xem Đường Vạn Lý cùng nhiều thủ ánh mắt, Khâu Độ trịnh trọng nhẹ gật đầu cùng ngày, thứ 8 nơi ẩn nút tuyên bố giải tán, chính thức nhập vào thứ 9 nơi ẩn nút. Đến tận đây, thoát thai từ thứ 7 nơi ẩn nút nhân loại thứ 9 nơi ẩn nút, tại chiếm đoạt thứ 7, thứ 6 nơi ẩn nút về sau, lại thành công chiếm đoạt thứ 8 nơi ẩn nút. Toàn bộ Tây Bắc địa khu ba quốc gia triệt để thống nhất. Ngày thứ 2, Khâu Độ tại Tam Đại nơi ẩn nút quan phương lai sở trệ ám bên trong, chính thức tuyên thệ liền đảm nhiệm Tây Bắc nơi ẩn nút tổng thống. Thống lĩnh Tam Đại nơi ẩn nút, mười mấy cái châu. Tin tức này vừa truyền ra, nhân loại trận doanh lặng ngắt như tờ. Dù sao, chẳng ai ngờ rằng Khâu Đồ vậy mà thật có thể thống nhất Tây Bắc địa khu, thậm chí còn có chút không đánh mà thắng cảm giác. Dù sao những năm này, mặc kệ là thứ nhì nơi ẩn nút, vẫn là thứ ba nơi ẩn nút, vẫn luôn đang suy nghĩ phương thiết pháp tại cái khác nơi ẩn nút tăng cường sức ảnh hưởng của mình, muốn nhuận vật mảnh vô âm thanh sát nhập, thôn tính bọn chúng. Kết quả, ai biết, Khâu Đồ đơn giản thô bạo một trận đảo, vậy mà so với bọn hắn kỹ thuật lưu, càng làm cho Tam Đại nơi ẩn nút tiếp nhận. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Mà trừ nhân loại trận doanh bên ngoài, nương theo lấy Tây Bắc địa khu thống nhất, tại Tây Bắc địa khu một mực ngao ngoe muốn động thiên thần hậu tuyển nhóm cũng rốt cuộc bắt đầu có động tác. Tây Bắc nơi ẩn nút trung trụ cột, cũng chính là nguyên thứ 7 nơi ẩn nút trung tâm. Đầu chọc đại ca, tóc hồng nữ hải tặc mẹ lạ, còn có song sinh tử Tân Đa, ngay tại kia yên lặng tính lấy vận chuyển về trung tâm thai biến vật tư. Chương 641, thất giai đỉnh phong. 1, chương 641, thất giai đỉnh phong. 1, một xe, hai xe, ba xe. Một chiếc tiếp một chiếc xe chuyển vận, chở đầy các loại đẳng cấp thai biến tài liệu, chỉnh tề lái vào Tây Bắc nơi ẩn nút trung trụ cột đại lộ thượng bụi đất tung bay. Đầu chọc đại ca, tóc hồng nữ hải tặc mẹ lạ, còn có song sinh tử Tân Đa, ngay tại kia là đầy trời trong bụi đất, ẩn thân ở đại lộ bên cạnh, yên lặng đếm lấy những cái kia xe chuyển vận số lượng 4 xe. 5 xe cứ như vậy, nương theo lấy một chiếc tiếp một chiếc xe biến mất tại trung tâm cửa thành, Mễ La nhìn về phía một bên đầu trọc đại ca, sau đó có chút cảm khái nói, lúc này mới bao lâu, Khâu Đồ vậy mà đã có nhiều như vậy thái biến tài nguyên. Nhân loại năng lực động viên mạnh như vậy sao? Nghe được nàng, đầu trọc đại ca còn chưa lên tiếng, song sinh tử Tân Đa trước hết mở miệng. Bọn hắn chỉnh tề nhưng lại chậm rãi nhìn về phía Mễ La, hai con ngươi không có bất luận cái gì tiêu cự, máy móc nói, căn cứ tình báo biểu hiện, nhân loại tính dẻo rất mạnh. Bọn họ mặc dù rất thích nội đấu, nhưng là một khi đối mặt sẽ vong tộc diệt chủng tai nạn, lại sẽ đoàn kết lại, mà lại tổ chức của bọn hắn năng lực động viên sát thực rất mạnh. Khả năng này cùng bọn hắn tiên tiến chế độ chính trị có quan hệ. Đây cũng là ta đồng ý lao đại kế hoạch nguyên nhân. Nói đến đây, Tân Đa dừng một chút, sau đó bình luận, chúng ta nếu là muốn sưu tập một cái đại khu vực biên giới bình thường thai biến tài liệu, có thể muốn hao phí to lớn thời gian cùng tinh lực. Nhưng là đối với bọn hắn đến nói, không chỉ muốn trước liền có ý thức tại sớm thu thập tài nguyên. Bởi vì chế độ chính trị càng thêm tiên tiến, hiện tại càng là có thể tầm tầm động viên, một mực động viên đến thành thị nhất cơ sở, để hàng trăm triệu người bình thường tham dự tiến đến, cùng nhau thu thập. Loại lực lượng này là cực kỳ đáng sợ. Cho nên, ta mới có thể chắc chắn, Khâu Đồ có thể áp dụng kế hoạch, mà chúng ta cũng có thể bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau nguyên nhân. Nghe được Tân Đa lời nói, Mẹ Lạ khẽ gật đầu. Nàng hôm nay mặc vào một thân ngắn tê cùng quần hợp ẩn, lộ ra nàng tinh tế, khỏe mạnh vòng eo. Nàng gay mỏ lấy bên hông mình đoàn đao, màu mật ong trên mặt tràn ngập hứng phấn, kia nếu như vậy, chúng ta lúc nào động thủ? Nghe được nàng, Tân Đa yên lặng phân tích chỉ chốc lát, sau đó chỉnh tề mở miệng nói ra, còn không nóng nảy. Khâu Đồ muốn đột phá đến bát giai, trọng yếu nhất chính là tăng lên chính mình khống chế khu vực mức năng lượng. Mà tăng lên khu vực mức năng lượng cũng không cần hủy hoại thai biến tài liệu, chỉ cần đem thai biến tài liệu cất đặt tại khống chế khu vực ở trong là đủ. Cho nên, hắn tại tăng lên thực lực mình quá trình bên trong, cũng sẽ không hao tổn chúng ta tài nguyên. Nói đến đây, Tân Đa dừng một chút, sau đó hai người chăm miệng một lời nói, trái lại, chúng ta cho hắn càng nhiều thời gian, trên lý luận hắn thu thập vật tư cũng sẽ càng nhiều. Hắn đối với chúng ta, tựa như là một cái sẽ tự động nạp tiền kho bảo hiểm, một mực giúp chúng ta chứa đựng cần vật tư, mà đợi đến phù hợp thời cơ, chúng ta xử lý hắn, liền có thể trực tiếp lấy ra bên trong cất giữ đi vào tài nguyên. Nghe được Tân Đa lời nói, tóc hồng nữ hải tặc Mễ lại chần chờ một chút, khẽ gật đầu, xem như tán đồng Tân Đa lời nói. Bất quá, tại điểm xong đầu về sau, nàng trên mặt vẫn là không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc. Nàng chậm rãi mở miệng nhắc nhở, bất quá, chúng ta nhất định phải nắm chắc tốc độ. Dù sao, Khâu Đồ chân thực sức chiến đấu cũng không yếu, nếu như một mực cho hắn thời gian, hắn có lẽ thật sẽ rất nhanh trưởng thành. Tân Đa nghe vậy, đôi mắt có chút chớp động, sau đó lúc này mới không có bất kỳ biểu lộ gì nói, cái này ta có suy xét qua. Hắn chân thực sức chiến đấu xác thực cũng không tệ lắm. Tại lịch sử chiến tích bên trong, cũng có càng một hai cái tiểu giai kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên, ta cảm thấy, bát giai là cái cánh cửa. Bát giai phía dưới, hắn tùy ý chúng ta nắm. Bát giai phía trên, liền sẽ bằng thêm rất nhiều nguy hiểm. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại hắn không có tấn cấp bát giai, hoặc là vừa mới tấn thăng bát giai thời điểm bắt lấy hắn. Như vậy phong hiểm mới có thể khống chế đến nhỏ nhất. Nghe được Tân Đa lời nói, đầu chọc lao đầu dùng sức sờ sờ chính mình văn đầy phù văn đầu. Nương theo lấy hắn vuốt ve, trên đầu của hắn phù văn quỷ dị sáng lên màu xanh thẳm quang mang. Kia lam quang chiếu vào trên mặt, càng là vì hắn bằng thêm mấy phần tàn độc. Hắn nhìn xem Tân Đa, sau đó một mặt hung ác hỏi, "Như vậy, chúng ta muốn làm sao biết hắn lúc nào tấn cấp bát giai?" Tân Đa rõ ràng là cái đoàn đội này túi khôn hình nhân vật. Nghe vậy, hắn mở miệng giải thích, muốn tấn thăng bát giai một cái điều kiện tiên quyết là khống chế 81 khối khu vực. Đồng thời đem cái này 81 khối khu vực mức năng lượng để cao đến cấp 2. Như vậy một cái công trình vĩ đại là không gạt được người. Cho nên, chúng ta có thể từ hai cái tiết điểm vào tay. Bằng không điều tra hắn này ra đi vô ngân tâm hải khu vực số lượng. Bằng không liền ngồi chờ tại một cái hắn khống chế khu vực, sau đó xác định trong đó hai biến chi lực nồng độ. Chỉ cần có một cái khu vực không có vượt qua hai cấp, như vậy liền đại diện hết thảy là có thể khống. Về sau, chúng ta có thể chú ý hắn vơ vét tài nguyên tốc độ. Chỉ cần tại có thể khống phạm vi bên trong, phát hiện hắn vơ vét tài nguyên tốc độ xuất hiện rõ ràng trở xuống, như vậy chúng ta liền có thể hạ thủ. Bởi vì điều này đại biểu, hắn đã đem trong ngắn hạn đem có thể đại lượng thu thập tài nguyên đều thu thập đi. Đến nỗi còn lại kia một phần nhỏ tài nguyên, ta cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Nhân loại tại thai biến trước, không phải có một câu danh ngôn mà, không kiếm cái cuối cùng tiền đồng. Chúng ta cũng không cần thiết ép khô hắn tất cả, chỉ cần có thể đem hắn đại bộ phận lợi ích thu tới tay bên trong liền đầy đủ. Nói đến đây, Tân Đa dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, mà dựa theo bình thường tính ra, một vị thất giai đỉnh phong tà thần, luyện hóa 63 khối khu vực, coi như hết thảy thuận lợi, hẳn là cũng cần 10 ngày tả hữu thời gian. Cho nên, chúng ta lại chờ cái 7, 8 thiên, đại khái liền có thể hạ thủ. Nghe xong Tân Đa phân tích, đầu chọc nhe răng cười hai tiếng, đồng ý nói, có thể. Ta cảm thấy có thể làm như thế. Dù sao, chúng ta hiện tại cũng cần trước dấu tài, trừ lại thời gian đến điều tra cái khác thiên thần hậu tuyển cho nên hoàn toàn có thể để cho thủ hạ đi quan sát Khâu Đồ tiến triển, cũng thời gian thực cho chúng ta phản hồi. Nghe được Tân Đa cùng đầu chọc lời nói, Mễ Lạ ánh mắt bên trong hiện lên một tia chần chờ. Nàng bản năng vẫn là cảm giác có chút không thích hợp, cũng không phải có phát hiện cái gì lỗ thủng, mà là nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ Khâu Đồ luôn luôn là lấy nhanh trí cùng nhu tính lấy sưng. Như vậy người sẽ như vậy dễ dàng bị bên mình tính kế, thậm chí liền người mang tài nguyên đều bị nuốt vào. Nàng luôn cảm giác rất không có khả năng. Mặc dù nàng tinh tế kiểm tra một chút kế hoạch kia, cảm thấy nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng nàng lại cho rằng cái này vừa vặn chính là vấn đề lớn nhất. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi liền muốn mở miệng lần nữa nhắc nhở một chút. Kết quả, nàng chưa kịp mở miệng, đầu chọc lao đại liền khoát tay chặn lại, sau đó nói, "Được rồi, chuyện này cứ như vậy định. Chúng ta rút, để người phía dưới tới theo dõi." Đầu chọc dù sao cũng là ba người bên trong lao đại, cho nên thấy hết đầu quyết định như vậy, mẹ là mấy lần há to miệng, vẫn là cuối cùng cũng không nói ra miệng. Thế là, nàng cuối cùng lần nữa nhìn lại một chút mộ dạ ở trong trung tâm thành. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm giác hiện tại trung tâm thành tựa như là một con chiếm cư trong bóng đêm, đỉnh thiên lập địa cự thú, ngay tại nhắm người mà phệ. Lộ ra khủng bố như vậy âm trầm. Quay đầu lại, nàng màu mật ong trên mặt tràn ngập nghiêm trọng, một lát, nàng một cái lắc mình, đi theo chính mình đồng bọn rời đi trung tâm thành. Mà chứ mẹ là phương này thế lực bên ngoài. Ở buổi tối hôm ấy, cái khác dáng lâm đến Tây Bắc địa khu thế lực, cũng nhao nhao bắt đầu chú ý tới Khâu Đồ cùng Tây Bắc địa khu động tĩnh. Khi thấy từng chiếc xe chuyển vận, chở đầy hai biên tài liệu từ tam đại nơi ẩn nút liên tục không ngừng vận chuyển về trung tâm thành, bọn họ có kinh ngạc, có trông mà thèm, còn có động tâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Bắc địa khu sóng ngầm phun trào. Chương 641, thất giai đỉnh phong. 2, chương 641, thất giai đỉnh phong. 2, cùng lúc đó, thứ 8 nơi ẩn nút bên ngoài thải biển khu, thành lũy thành. Chỉ Nghiên Tiên Vương ngay tại trước mấy ngày cái hội nghị kia trong sảnh, cùng Bạch Tỷ Điệp, còn có Kim Ngê dựa vào lý lẽ biện luận. Chỉ Nghiên Tiên Vương thay đổi ngày bình thường phối hợp bộ dáng, lông mày lạnh dựng thẳng, trừng mắt hai người, nói, Khâu Đồ cho ra điều kiện chính là như vậy. Hắn hiện tại đã trở thành Tây Bắc Vương, khoảng cách bát giai cũng chỉ có cách xa một bước. Hiện tại Thiên Khải hội trưởng còn tại trên đường, không có chính thức bắt đầu giao dịch. Cho nên, hắn muốn lợi dụng thời gian này, tăng lên một chút mình thực lực. Ta cảm thấy cái này không gì đáng trách, mà hắn làm chúng ta trọng yếu hợp tác đồng bạn, tại loại thời khắc mấu chốt này, để chúng ta giúp hắn hộ vệ, đuổi đạo trích, cũng hợp tình hợp lý. Chính là bởi vì ta cảm thấy đây hết thảy đều có tính khả thi, cho nên ta mới có thể tới cùng các ngươi thương nghị. Nghe được Chỉ Nghiên Tiên Vương lời nói, Kim Ngê kia hai viên tròn trịa trừng mắt, một mặt khó có thể tin nhìn xem Chỉ Nghiên Tiên Vương, sau đó nói, "Chỉ Nghiên, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Hiện tại hội trưởng là còn không có đến, nhưng là chúng ta cũng không thể tự tác chủ trương a. Dù sao ai cũng không biết hội trưởng lão nhân gia ông ta rốt cuộc là thế nào nghĩ, an bài thế nào. Nếu như hắn cũng không thích Khâu Đồ thực lực trở nên mạnh như vậy, hoặc là hắn không nghĩ tại loại này thời kỳ nhạy cảm, bại lộ tại trước sân khấu, trở thành đối tượng bị mọi người đả kích, vậy làm sao bây giờ? Tại không có hắn ra lệnh tình huống dưới, chúng ta tùy tiện giúp Khâu Đồ ra tay, rất có thể sẽ bị Khâu Đồ lôi cuốn, sau đó cùng cái khác thế lực chính thức khai chiến. Nếu như chờ hội trưởng đến, kết quả lại cũng không muốn khai chiến. Vậy chúng ta chính là hư rồi hội trưởng đại sự, chúng ta liền đều là vụ ẩn hội cùng thứ nhị nơi ẩn nút tội nhân." Nghe được Kim Nê lời nói, Chỉ Nghiên Tiên Vương sắc mặt khẽ biến thành trệ, có mang ngươi khó coi. Nhưng nàng cũng không có như vậy liền nhận thua, mà là mở miệng nói ra, "Nếu như vậy, vậy tại sao không hiện tại trực tiếp liên hệ hội trưởng, hỏi một chút ý kiến của hắn đâu? Mà lại khai chiến sẽ hư rồi hội trưởng đại sự, vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua, có lẽ không khai chiến mới có thể hư rồi hội trưởng đại sự." Nói đến đây, Chỉ Nghiên Tiên Vương dừng một chút, sau đó giải thích nói, "Ta lần này sở dĩ trở về cùng các ngươi trò chuyện, là bởi vì ta phát hiện Khâu Đồ quyết tâm. Hắn rõ ràng đã làm tốt cưỡng ép đột phá chuẩn bị, coi như chúng ta không đi hỗ trợ, hắn cũng sẽ cưỡng ép tấn cấp. Mà nếu như đến lúc đó dẫn tới thế lực khác, dẫn đến hắn tấn cấp thất bại, thậm chí bỏ mình, để chúng ta không cách nào khống chế toàn bộ Tây Bắc địa khu, chúng ta mới thật là vụ ẩn hội cùng thứ nhìn nơi ẩn nút tội nhân, mới có thể thật sẽ hư rồi Thiên Khải hội trưởng đại sự." Nghe được Chỉ Nghiên nói chuyện giật gần, Kim Nê cùng Bạch Đi thì không khỏi liếc nhau một cái, sau đó đơn giản giao lưu một chút. Kim Nê rõ ràng không nguyện ý đáp ứng chuyện này, nhưng là lại nói không lại Chỉ Nghiên Tiên Vương, cho nên hắn hướng phía Bạch Đi liền ném cái ánh mắt. Đạt được Kim Nê ánh mắt ám chỉ Bạch Đi liền, cũng không có giả ngu. Hắn bưng lên bên tay chính mình nước trà, phẩm một ngụm, vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, sau đó lúc này mới mỉm cười mở miệng trả lời, "Chỉ Nghiên Tiên Vương lời nói có chút cực đoan. Tây Bắc địa khu xác thực rất trọng yếu, nhưng là chúng ta không thể phóng túng Khâu Đồ a." Hán đạo, Khâu Đồ một cái nho nhỏ thất giai thai biến người, coi như thai biến đường tắc đặc thù một điểm, cũng rất khó tấn thăng bát giai. Dù sao, luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực cùng tăng lên khu vực mức năng lượng lúc đầu không phải cái sự tình đơn giản. Hắn cho là mình có Tây Bắc địa khu vô hạn tài nguyên ủng hộ, có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng. Nhưng chúng ta đều tấn thăng qua bát giai, biết kia xem ra có bao nhiêu khó, tiêu hao thêm tốn thời gian. Cho nên, hắn cơ hồ có thể nói là tại kia mơ ngộng ngáo huyền, căn bản cũng không có hí. Nói đến đây, Bạch Y dừng một chút, lại nói, "Mà lại, hội trưởng mặc dù liên lạc không được, nhưng ta hai ngày này một mực tại cảm ứng hắn khoảng cách, hắn đúng là một mực đang hướng phía Tây Bắc địa khu xuất phát. Mặc dù hắn tốc độ đi tới có chút chậm, nhưng dựa theo tốc độ dự đoán, nhiều nhất một cái tuần lễ cũng tới đến Tây Bắc địa khu. Vậy đợi lát nữa dài đến, nên làm tròn lời hứa, kia là để Khâu Đồ tiếp tục tấn cấp, để hội trưởng chờ hắn. Vẫn là để hắn tấn cấp đến một nửa, dừng lại, bắt đầu giao dịch." Nói đến đây, Bạch Y lại dừng một chút, sau đó hắn cầm trong tay trà phóng tới một bên trên mặt bàn, mở miệng nói ra, "Chúng chi coi như chúng ta đáp ứng, Khâu Đồ liền dám tin tưởng chúng ta sao? Đừng quên, chúng ta cùng hắn kỳ thật một mực là quan hệ thù địch. Hiện tại là lần đầu tiên hợp tác. Nếu là chúng ta xuất công không xuất lực, gặp được một chút thực lực thấp một chút kẻ địch, liền hù dọa hai lần, đem bọn hắn dọa chạy. Gặp được một chút địch nhân cường đại, liền trực tiếp rời đi. Đến lúc đó, hắn bất lạc, còn có thể tìm chúng ta trả thù sao? Cho nên, chúng ta bảo hộ căn bản là không có gì dùng. Nhiều nhất chỉ là cái tâm lý an ủi. Mà lại một khi thật may mắn không có bất luận cái gì cường địch đến tập kích hắn, chúng ta vì hắn hộ vệ, hắn cũng không có khả năng không trả giá bất luận cái gì thẻ đánh bạc cùng đại giới a. Đây đối với hắn đến nói, cơ hồ không có bất luận cái gì bổ ích. Thú hồ, hắn coi như tấn cấp bát giai thì có ích lợi gì đâu. Bát giai sơ kỳ cùng bát giai đỉnh phong thực lực là ngày đêm khác biệt. Lấy thực lực của hắn, y nguyên rất khó tham dự vào thiên thần thí luyện ở trong. Nghe được Bạch Tỷ Lìa lời nói, Chỉ Nghiên ngay từ đầu còn lông mày sâu nhăn, nhưng là càng nghe lại càng cảm thấy quái dị. Bạch Tỷ Lìa lời nói thông nghe, giống như đúng là tại cự tuyệt Khâu Đồ cùng đề nghị của Chỉ Nghiên. Nhưng là tế phẩm xuống tới, giống như đúng lúc này, Kim Nê đột nhiên mở miệng nói chuyện, "Chờ một chút." Hắn đưa tay đánh gãy Bạch Tỷ Lìa lời nói, sau đó tròn căng mắt to chuyển hai vòng, giống như là đang suy tư điều gì. Một lát, trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra một bôi nụ cười, ngay sau đó liền trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhìn về phía Bạch Tỷ Lìa, sau đó nói, "Bạch Tỷ Lìa, ngươi sao có thể nói lời như vậy? Chúng ta cùng Khâu Đồ chính là hợp tác đồng bạn. Nếu muốn bảo vệ hắn, vậy khẳng định là muốn tận tâm tận lực bảo hộ." Nói đến đây, hắn tiếng nói nhất chuyện, "Bất quá, chuyện này quả thật có chút phiền phức." Nói, hắn hướng phía Bạch Tỷ Lìa vẫy tay, nói, "Ta cảm thấy hai người chúng ta tốt nhất vẫn là đi thương lượng một chút." Nói xong, hắn nhìn về phía Chỉ Nghiên, do hỏi, "Trước Viêm Thiên Vương, ngươi hẳn là không ngại chúng ta trước lén thương nghị một chút à?" Nghe được Kim Nê lời nói, Chỉ Nghiên một mặt quái dị nhẹ gật đầu. Kim Nê rõ ràng trong lòng có một loại nào đó ý nghĩ, cho nên nhìn thấy Chỉ Nghiên đồng ý, lập tức liền hướng Bạch Tỷ Lìa vẫy vẫy tay, sau đó đại cất bước chiều hội nghị sau phòng mặt đi đến. Mà nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Chỉ Nghiên Thiên Vương có thời gian, cũng rốt cuộc làm rõ ràng mình rốt cuộc cảm giác quái chỗ nào dị tế phẩm Bạch Tỷ Lìa vừa rồi đối thoại. Nhìn như đều là đang giảng như thế nào trộm gian dùng mánh lưới, nhưng tế phẩm hắn mục đích lại phát hiện, hắn giống như là đang cố ý dẫn dụ Kim Nê. Dù sao hắn tại vừa rồi phân tích bên trong giúp Kim Nê bạch trần mấy cái mấu chốt tin tức. Một Khâu Đồ bây giờ cách tám giai còn phi thường xa xôi, căn bản không kịp. Hai Khâu Đồ thực lực nhỏ yếu, coi như tấn cấp cùng y nguyên nhỏ yếu. Ba Khâu Đồ hiện tại thống nhất Tây Bắc địa khu còn bốn phía vơ vét hai biến tài liệu, trong tay có tiền, có thể giao nổi thù lao. Bốn cũng là trọng yếu nhất. Vũ ẩn hội có thể phái người tới thủ hộ, nhưng là người kia cũng có thể tùy thời đào tẩu, a cái này giải quyết tốt đẹp bảo hộ Khâu Đồ chỉ có phong hiểm, không có ích lợi vấn đề. Kết hợp thứ ba cùng thứ tư đầu. Vũ ẩn hội chỉ cần phái một người đi ứng phó, sự thành sau liền sẽ được chia số lớn hai biến tài liệu. Mà nếu như chuyện không thành, Vũ ẩn hội người cũng có thể trực tiếp trốn mất, không có tổn thất. Quả thực hoàn mỹ. Cho nên, làm Bạch Đế liền nói xong kế hoạch này về sau, nguyên bản không có hứng thú Kim Ngê rõ ràng động tâm. Cái này đoán chừng cũng là hắn lôi kéo Bạch Đế đi trong phòng mảnh nói chuyện nguyên nhân. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là đây, Chỉ Nghiên trong lúc nhất thời đều nhìn có chút không thấu Bạch Đế lập trường. Bạch Đế là muốn cho Vũ ẩn hội giúp Khâu Đồ. Vậy tại sao còn dạy Kim Ngê cái này hoàn mỹ vứt bỏ nổi, chiếm tiện nghi kế hoạch? Nếu như Bạch Đế thì không nghĩ để Vũ ẩn hội giúp Khâu Đồ, vậy tại sao muốn dẫn dụ Kim Ngê đâu? Cứ như vậy, tại Chỉ Nghiên nghi hoặc bên trong, chỉ chốc lát Kim Ngê cùng Bạch Đế từ trong nhà đi ra. Trên mặt của hắn tràn ngập đắc ý nụ cười, hắn nhìn về phía Chỉ Nghiên, vừa cười vừa nói, trước Viêm Thiên Vương đợi lâu, chúng ta có quyết định. Mà cùng lúc đó, Phượng Đế Châu Ninh An thành phố, Khâu Đồ khí thế trên người liên tục tăng lên, trực tiếp đạt tới thất giai cảnh giới đỉnh cao. Đây là hắn tấn thăng Tây Bắc Vương một lần nữa thu hoạch được nhân loại trận doanh chính trị địa vị về sau, đạt được tăng lên. Cái này cũng rốt cuộc để hắn hoàn thành 8 giai thai biến người cái thứ nhất thiết yếu điều kiện, thất giai đỉnh phong. Cho nên, hiện tại Khâu Đồ cũng ngay tại kia ý đồ đạt thành thứ nhì điều kiện, luyện hóa 81 khối khu vực. Hắn lúc này chính quanh chân tại một chỗ trên sườn núi, luyện hóa An Bình khu vực trung tâm. An Bình khu vực trung tâm rất đặc thù, là một sợi gió nhẹ, vô sắc vô vị vô hình, thậm chí còn có thể bốn phía phiêu đãng. Nếu như không phải có khu vực chi chủ động tặng cho, cơ hồ không ai có thể phát hiện. Mà tại Khâu Đồ bên chân, liền lặng lặng nằm vị kia mở to mắt nhìn trời, một mặt chết không nhắm mắt, ngay tại dần dần tinh thể hóa khu vực chi chủ. Hiển nhiên, ngay tại vừa rồi, Khâu Đồ cùng hắn tiến hành một trận thân thiết luật bàn. Hắn vô cùng cảm động phía dưới, lúc này mới đem khu vực trung tâm vị trí nói cho Khâu Đồ, cũng chủ động đem chính mình biến thành vô ngân thần tinh tặng cho Khâu Đồ, trợ giúp Khâu Đồ tăng thực lực lên. Khâu Đồ thực lực vốn là mạnh, hai biến cấp bậc cũng cao, luyện hóa bình thường khu vực sẽ nhanh rất nhiều. Huống chi, Khâu Đồ còn bất hắc. Hắn cái thứ ba ngón tay vàng không làm mà hưởng bản thân am hiểu làm một chút lặp lại tính công việc. Cho nên, điều này cũng làm cho Khâu Đồ hiệu suất vô cùng khoa trường, luyện hóa tốc độ cũng vô cùng nhanh. Cơ hồ chỉ hoa chừng nửa canh giờ thời gian, khu vực trung tâm liền triệt để bị hắn luyện hóa, cả khối khu vực cũng theo đó thành hắn. Chậm rãi mở mắt ra, Khâu Đồ nhìn thoáng qua thời gian, trong lòng đại khái đối với mình tấn thăng bát giai có một cái dự đoán. Hết thảy thuận lợi, hẳn là chỉ cần 4-5 ngày thời gian là được rồi. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trở về hiện thực, sau đó trực tiếp đem từng xe thai biến tài liệu hướng An Bình khu vực bên trong ném. Mắt trần có thể thấy, An Bình khu vực bên trong thai biến chi lực bắt đầu trở nên nồng nặc lên. Đem An Bình thành phố bên trong chuẩn bị tốt thai biến tài liệu cùng thai biến bảo cụ tất cả đều ném vào An Bình khu vực bên trong về sau. Khâu Đồ nhìn thoáng qua phía đông, sau đó bắt đầu hướng đông bên cạnh bay đi. Nơi đó là hắn lần này muốn luyện hóa thứ ba cái khu vực. Sau đó 3 ngày, Tây Bắc địa khu 21 vị thiên thần hậu tuyển có hơn phân nửa lực chú ý đều dừng lại tại Tây Bắc địa khu từng cái vô ngân tâm hải khu vực bên trên. Dù sao tựa như song sinh tử tân đa phân tích như thế, Khâu Đồ muốn tấn thăng bát giai, liền nhất định phải luyện hóa cùng nảy ra đi vô ngân tâm hải khu vực. Cho nên, chỉ cần chú ý vô ngân tâm hải khu vực bị nảy ra đi số lượng, liền có thể biết Khâu Đồ thực lực tiến triển. Mà có chút vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, Khâu Đồ thực lực tốc độ tiến triển cực nhanh. 3 ngày thời gian, liền đã luyện hóa 46 khối khu vực. Kia tốc độ luyện hóa quả thực liền cùng lấy không đồng dạng. Cái này khiến đại bộ phận thiên thần hậu tuyển đều có chút không hiểu. Muốn luyện hóa một khối khu vực, chỉ có 3 loại phương pháp: khu vực chi chủ nhường ngôi, luyện hóa khu vực trung tâm, cưỡng ép luyện hóa. 3 loại phương pháp thời gian hao phí theo thứ tự tăng lên. Mà bình thường mà nói, tà thần luyện hóa khu vực giống nhau chỉ có thể dùng cuối cùng một loại. Đây cũng là để bọn hắn hiệu suất vô cùng thấp nguyên nhân. Kết quả, đến Khâu Đồ trong tay, vậy mà rút ngắn tiếp cận gấp đôi thời gian, thật có chút nghe rợn cả người. Mà lại, bởi vì Khâu Đồ động tác quá nhanh, những cái kia thu thập đến vật tư, tất cả đều là lần cận cất giữ trong Khâu Đồ muốn luyện hóa thành thị bên trong. Cho nên, Khâu Đồ cơ hội là đến liền luyện hóa khu vực, luyện hóa xong đem thủ hạ vơ vét đến thai biến tài liệu, thai biến bảo cụ đi đến quăng ra, tiếp tục đi nhà tiếp theo. Điều này cũng làm cho thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng, đã sớm từ thất giai đỉnh phong thật nhanh hướng phía bát giai xuất phát.